Ở trong quá trình này, một chút có được cường đại huyết mạch dị thú sẽ tiến hóa được so cái khác dị thú càng hoàn mỹ hơn, càng cường đại, bởi vậy được xưng là vương giả dị thú, giống như bây giờ cái này một đầu bạch hổ. Thân là vương giả, thực lực của nó không thể nghi ngờ, trước đó Trung Ly gặp phải cái gì lang vương, cái gì huyết mãng, trước mặt nó chính là một con chó tể, một cái tiểu xà, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như chuyển đổi một chút, đưa nó xem là võ giả, như vậy nó chính là một vị đại tông sư, một vị cùng Thẩm Kiếm Thi bình thường mở ra ngũ tạng thiên cương đại tông sư. Thiên cương đại tông sư tu vi, bản thân liền đã rất khủng bố, lại thêm vương giả dị thú trời sinh ưu thế cùng khả năng thức tỉnh thiên phú thần thông, cái này một đầu bạch hổ thực lực, chỉ sợ còn tại Thẩm Kiếm Thi phía trên, hủy diệt một tiểu cái không có hạng nặng hỏa lực phân phối quân đội dư xài. Bây giờ mới đi không đến 2 giờ, còn chưa chân chính xâm nhập cái này đại an lĩnh, liền gặp được một đầu vương giả dị thú, điều này thực ngoài Trung Ly đoán trước, chẳng lẽ cái này đại an lĩnh bên trong xuất hiện cái gì ngay cả trí não đều không có ghi lại đặc thù biến hóa. Chương 123, cái gọi là tu hành, lại hoặc là đơn thuần chỉ là cái trùng hợp. Trí não. Trong lòng nghi vấn, nhường Trung Ly lại một lần gọi ra trí não, ra lệnh, mở ra quét hình, xem xét cái này đại an lĩnh bên trong phải chăng xuất hiện cái gì dị thường biến hóa. Mời túc chủ xác định quét hình phạm vi. Phạm vi lớn nhất. Căn cứ túc chủ trước mắt thân thể năng lực chịu đựng, lớn nhất quét hình phạm vi làm 300 cây số, tiêu hao thần võ điểm số 1 vạn điểm, phải chăng tiến hành quét hình. Đúng. Trí não quét hình năng lực đến từ viên kia thời không hạch tâm, bởi vậy cần lấy thần võ điểm số làm nguồn năng lượng khu động, quét xem phạm vi càng lớn, tiêu hao thần võ điểm số cũng càng nhiều, đến trình độ nhất định về sau thậm chí cần tiêu hao thời không năng lượng. Ngoài ra, Trung Ly tố chất thân thể, đem quyết định quét xem phạm vi lớn nhỏ, bởi vì thời không hạch tâm tiến hành vận hành thời điểm, sẽ đối với Trung Ly thân thể sinh ra nhất định gánh vác, nếu như ra tiếp nhận hạn mức cao nhất, cái kia không chỉ có Trung Ly thân thể sẽ xảy ra vấn đề, trí não cũng có khả năng lọt vào tổn thương, là tuyệt đối cấm chỉ. Giống như nay mà nói, lấy Trung Ly tố chất thân thể, trí não quét xem cực hạn phạm vi là 300 cây số, điều này có thể bao trùm đại an lĩnh gần 1/4 khu vực, cũng đủ rồi. Quét hình kết thúc, cũng không hiện hữu bỏ vốn liệu kho ghi lại dị thường biến hóa, phải chăng tiến hành hình ảnh chuyển đâu, từ túc chủ tự động phân tích. Không cần. Trung Ly lắc đầu, thì thào nói ra, có lẽ thật chỉ là cái trùng hợp đi. Bỏ xuống trong lòng lo nghĩ, Trung Ly đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến cái kia một đầu bạch hổ trên thân, sau đó lại xem xét lên thanh thuộc tính của mình. Trung Ly. Chủng tộc, người. Thể phách, 8 o. Lực lượng, 8 o. Nhanh nhẹn, 8 o. Ý chí, 100. Võ hồn, hổ phách chiến thần. Tu vi, nhân giai trung phẩm, địa sát viên mãn, thần đình mở ra, thiên cương một mạch. Võ học, hình ý, võ đạo thông thần, tiểu lý phi đao, một đời tông sư, long tượng bàn ngược công, có một chút thành tựu, thập tam thái bảo khổ luyện thiết bố sam, có một chút thành tựu, đạp tuyết vô ngân, mới nhập môn kính. Tạp học, chú nghệ, đăng đường nhập thất, y thuật, đăng đường nhập thất, sách thuốc, tô vấn, thực đơn, phật mẹ tưởng, miêu cương, cổ thuật tổng cương, cơ sở quyển sách. Bởi vì long tượng bàn nhược cùng khổ luyện thiết bố sam không chiếm được tăng lên duyên cớ, Trung Ly thân thể số liệu cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẹn vẹn chỉ là võ học nhiều một môn khinh công thân pháp đạp tuyết vô ngân, cùng nghiên tập sách thuốc tố vấn mà tấn thăng đến đăng đường nhập thất y thuật. Đạp tuyết vô ngân. Đẳng cấp, nhân giai thượng phẩm. Giới thiệu, khinh công thân pháp, trọng tại linh xảo, kiêm hợp cùng biến hóa, tu luyện đến cảnh giới viên mãn, không chỉ có thể cử trọng được khinh, không lộ ra ngoài mảy may lực lượng, còn có thể ngàn dặm tung hành, bước đạp cả khôn. Như quyền pháp, kiếm pháp, thân pháp cũng là võ học một loại, có thiên về linh xảo cùng biến hóa. Có chút thiên về bạo cùng độ, võ học khác biệt, thiên về cũng khác biệt, cái này đạp tuyết vô ngân chính là thiên về linh xảo cùng biến hóa thân pháp, cũng là Trung Ly trước mắt khiếm khuyết. Trung Ly độ cũng không chậm, bởi vì hắn lực lượng rất mạnh, mọi người đều biết, lực lượng là quyết định độ yếu tố mấu chốt một, lấy Trung Ly bây giờ lực lượng, tuôn ra độ tuyệt đối không chậm, chỉ bất quá đây là hai điểm tạo thành một đường thẳng thẳng tốc độ, tại linh xảo biến hóa bên trên liền có chút không đủ. Đó là lý do mà Trung Ly đặc biệt tuyển như thế một môn thân pháp để đền bù tự thân khiếm khuyết. Chỉ là đáng tiếc, cái môn này thân pháp, hắn hôm qua mới quán đỉnh, tu luyện bất quá một ngày, bây giờ còn tại mới nhập môn kính cấp độ, đối với thực lực tăng lên thực sự không lớn. Như thế, đối đầu một đầu vương giả dị thú, có thể so với ngũ mạch thiên cương đại tông sư, thậm chí càng hơn một bậc kinh khủng tồn tại, Trung Ly bây giờ không có nhiều ít phần thắng, nhiều nhất có thể bảo đảm thoát thân mà thôi. Lại thêm, cái đồ chơi này vừa nhìn liền biết là bảo vệ động vật, Trung Ly thực sự không tốt hướng nó trợ thủ, nếu không khó tránh khỏi có chút người có dụng tâm khác, bắt lấy cái này tay cầm tới tìm hắn gây phiền phức, hắn hiện tại còn không có không nhìn quốc gia luật pháp, chính mình chế định quy tắc thực lực. Đó là lý do mà tâm tư ở giữa, Trung Ly triệu hồi máy bay không người lái, hướng về trực tiếp ống kính nói ra, mặc dù ta không rõ lắm con cọp này là cái gì chủng loại, nhưng nghĩ đến cái kia hẳn là chỉ bảo hộ động vật. Long Giang Đại An lĩnh lâm nghiệp cục quản lý mở cho ta có tài nguyên thu thập giấy chứng nhận bên trong, không có cho phép săn giết lão hổ chứng minh, cho nên vẫn là đường vòng tiến lên đi. Bạch hổ, lão tử là bảo vệ động vật, cảm ơn a. Dẫn chương trình, sợ liền thừa nhận đi, ta nhìn thấy như thế lớn chỉ ra hỏa ta cũng sợ. Đúng đấy, sợ liền sợ nha, còn kéo cái bảo hộ động vật lấy cớ, rõ ràng chính là càng che càng lộ. Trước mặt không muốn mang tiết ấu, biết trộm săn hổ đông bắc là tội danh gì à? Cái này bạch hổ so hổ đông bắc còn muốn chân quý cái gấp mấy chục lần, làm nó ngươi không muốn sống nữa. Muốn tìm đường chết chính ngươi tìm tường đánh tới, đừng tới nơi này mù mang tiết tấu hại người. Lần trước cái kia nhảy lầu muội tử chính là các ngươi những này vương bắt đàn hại. Đối với quyết định này, trực tiếp trong phòng lại là xuất hiện tranh luận, nhưng Trung Ly căn bản không làm để ý tới, cất bước liền hướng một phương hướng khác đi đến. Rất nhanh, Trung Ly liền lách qua Bạch Hổ hoạt động khu vực, một lần nữa về tới tiến về tẩy kiếm trì lộ tuyến, nhưng hỏng bét chính là, tuyết càng lúc càng nhiều. Nguyên khí khôi phục, đưa đến môi trường cải biến, 6-7 tháng đại an lĩnh, đã nổi lên tuyết lông ngỗng, lạnh lẽo hàn phòng gào thét lên, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ mỗi ngày đi mênh mông, đều là sương bạch, căn bản không phân rõ phương hướng. Tại dạng này trong gió tuyết, đừng bảo là chỉ mặc một thân áo mỏng, chính là võ trang đầy đủ, trùm lên một tầng lại một tầng áo đông, cũng chưa chắc chịu được. Cái kia gào thét gió, liền tựa như từng thanh cương đao, diễn đấu trên thân thể, muốn cạo xuống huyết nhục đến, đầy trời phiêu linh tuyết, nhìn như duy mỹ, nhưng cũng ẩn giấu đi chí mạng sắc cơ, tàn khốc rét lạnh xâm nhập mà đến, theo tứ chi, da thịt, đến huyết dịch, xương cốt, nội tạng từng cái đông kết. Đổi thành bình thường người lữ hành, sợ là đã sớm đổ vào trong gió tuyết, trở thành một bộ dần dần cứng ngắc thi thể, cũng chỉ có Trung Ly mới có thể nương tựa theo cực kỳ cường hãn tố chất thân thể trèo chống phong tuyết xâm nhập, bước chân kiên định hướng về phía trước rào bước tiến lên. Một màn này, khó mà hình dung rung động, tự nhiên tàn khốc, người nhỏ bé, tại cái này chống lại bên trong hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, cũng làm cho đám người ẩn ẩn minh bạch Trung Ly lời mới rồi. Võ đạo tu hành, không chỉ có là thân thể thể phách cường đại, càng là tinh thần cùng ý chí tăng lên, cuối cùng cũng có một ngày, nhân loại có thể nương tựa theo hai tay của mình, dựa vào lực lượng của mình, chinh phục đại địa, hải dương, bầu trời, thậm chí mênh mông vô ngần vũ trụ. Đây cũng là cái gọi là tu hành a. Mọi người ở đây trong lòng tự lẩm bẩm, hình như có sở ngộ thời điểm, trong gió tuyết tiến lên Trung Ly, bỗng nhiên ngừng lại bước chân, trở lại chuyển nhìn mà đi. Giống. Rít lên một tiếng, từ khi phương xa vang lên, đầy trời trong gió tuyết, một đạo làm cho người run sợ thân ảnh chậm rãi hiện. Chương 124, cực hạn hành trình. Như thế nào? Khi nhìn thấy cái kia một đầu bạch hổ thân ảnh, từ khi trong gió tuyết chậm rãi bước ra thời điểm, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ co quắp một chút, trong nháy mắt bị ngôn ngữ khó mà hình dung sợ hãi cùng sợ hãi chỗ lấp đầy. Không có người nghĩ đến, đi theo đường vòng Trung Ly, vẫn là tránh không khỏi cái này kinh khủng loài săn mồi, tại cái này gió tuyết đầy trời yểm hộ phía dưới, nó thần không biết quỷ không hay đi tới sau lưng, chân chân chính chính nhìn chằm chằm. Làm sao bây giờ? Không có ai biết, nhìn chăm chú lên cái kia nếu tiền sử cự thú bình thường bạch hổ, lại nhìn chỉ có một thân áo mỏng Trung Ly, tại cái này băng thiên tuyết địa, cuồng phong gào rít giận dữ thế giới bên trong, đám người thực sự không nghĩ ra được, có biện pháp nào có thể làm cho hắn chạy ra thăng thiên. Dẫn chương trình, chạy mau a. Không, ngàn vạn không thể chạy, vừa chạy nó lập tức liền hội nhào lên. Chẳng lẽ không chạy nó liền sẽ không nhào lên à? Sinh vật như vậy căn bản cũng không có cái gì thiên địch hoặc là e ngại quan niệm, dùng đúng dao bình thường mánh thu phương pháp đối phó nó, vậy căn bản chính là đang tự tìm đường chết, chỉ có chạy mới có thể giữ được tính mạng. Chạy thế nào, tại dạng này môi trường bên trong, có thể chạy đi nơi nào? Lại nói, ai chạy qua cái này một cái bạch hổ, lực lượng của nó, độ, sự nhẫn nại đều xa xa ra nhân loại cực hạn, chính là lái một chiếc xe việt dã, cũng chưa chắc có thể tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong vứt bỏ nó. Cũng không chạy làm sao bây giờ, nó sớm muộn hội nhào lên. Cho dù nó không nào lên, dạng này phong tuyết, dạng này nhiệt độ không khí, coi như dẫn chương trình luyện võ qua, lại có thể kiên trì được bao lâu? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến cùng phải làm gì? Đúng, cứu viện đây, có người hay không có thể mang theo vũ khí chạy tới mau cứu mệnh? Không có khả năng, dạng này phong tuyết, cứu viện máy bay trực thăng căn bản là không có cách xuất động, nếu là dựa vào mặt đất tái cụ hoặc là nhân viên lục soát, phải hao phí thời gian dài không nói, còn vô cùng có khả năng tạo thành lục soát cứu người viên thương vong, cuối cùng cho dù tìm được, chỉ sợ cũng là thi thể. Trực tiếp ở giữa đám người loạn cả một đoàn, tràn đầy hốt hoảng muốn tìm ra một cái giải quyết phương án, kết liễu lại phát hiện, bây giờ đã là tuyệt cảnh, căn bản không có chạy thoát khả năng. Bất quá một lát, một cỗ tâm tình tuyệt vọng liền lồng tại trong lòng mọi người, hoàn toàn không có biện pháp bọn hắn, chỉ có thể nhìn chăm chú lên Trung Ly, nóng nhìn hắn có thể giống như là dĩ vãng bình thường sáng tạo ra kỳ tích, mặc dù khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ. Tâm tư của mọi người, Trung Ly cũng không hiểu biết, giờ phút này hắn chính hết sức chăm chú cùng cái kia một đầu bạch hổ giằng co, tùy thời chuẩn bị tới vứt mạng một trận chiến. Dũng mãnh cùng lỗ mãng là hai khái niệm. Không cân nhắc hậu quả, không suy nghĩ tình thế dũng mãnh, con kia xứng đáng làm giá thú, trước khi chiến đấu bày mưu nghĩ kế, thời gian chiến tranh tung hoành ngang dọc, mới là dũng cảm túc trí. Lúc trước, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trung Ly tránh đi cái này một đầu bạch hổ, nhưng đó là bởi vì lợi ích được mất, cũng không đại biểu hắn có chỗ e ngại, nếu đến ngõ hẹp gặp nhau thời điểm, hắn không ngại buông tay một trận chiến, sinh tử tương bác. Thật giống như hiện nay. Thiên địa minh mông, phong tuyết tiêu tiêu, bạch hổ đạp ở một chỗ bị tuyết động bao trùm mô đất phía trên, cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên Trung Ly. Trong mắt xuất hiện mười phần nhân tính hóa tâm tình chập chờn, có đối với không biết kiêng kỵ, chần chờ, thậm chí e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với con mồi khát vọng, nhu cầu, cùng tham lam. Đủ loại cảm xúc quấn quýt lấy nhau, để nó ánh mắt trở nên dị thường phức tạp, cũng làm cho thân thể của nó thật lâu không có làm ra động tác. Đối với cái này, Trung Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn có thể cảm thụ được bạch hổ cường đại, bạch hổ đồng dạng có thể phát giác được hắn nguy hiểm, đi săn bản năng, để nó theo đuôi mà đến, cũng làm cho nó lâm vào do dự. Hổ là trong rừng rậm vương giả, ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Trên cơ bản trong rừng rậm động vật, nó đều có thể săn giết, nhưng nó lại sẽ không đem tất cả động vật đều để lên chính mình thực đơn, tỉ như đàn sói, gián độc, còn có gấu xám loại hình hung manh dã thú. Đi săn những ngày mục tiêu, rất có thể sẽ đối lao hổ tự thân tạo thành tổn thương, mà tại bên trong vùng rừng rậm này, thụ thương liền mang ý nghĩa nguy hiểm, cho dù là đỉnh cấp loài săn mồi cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, trừ phi là đói khát tới cực điểm, lại tìm không được con mồi khác có thể săn mồi, bằng không mà nói, lão hổ là sẽ không mạo hiểm đi săn. Đây là thiên tính cùng bản năng. Hiện nay cái này một đầu bạch hổ, mặc dù sinh dị biến, nhưng trên bản chất ném vẫn như cũng là một đầu lão hổ, thiên tính của nó cùng bản năng cũng không có biến mất, chỉ bất quá đối tượng thoáng có cải biến, đàn sói đối với nó mà nói không còn có uy hiếp, bởi vậy nó có thể thỏa thích đi săn, nhưng chú ly. Nương tựa theo đi săn bản năng, bạch hổ có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt cái này con mồi cường đại, mặc dù khả năng không bằng chính mình, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa, đi săn hắn là một kiện phong hiểm cực lớn sự tình. Thế nhưng là, huyết nhục của hắn, xa so với con mồi khác còn mỹ vị hơn, nếu như có thể ăn hắn, như vậy chính mình vô cùng có khả năng trở nên càng cường đại hơn. Phong hiểm cùng kỳ ngộ, giữa hai bên mâu thuẫn, nhường bạch hổ lâm vào chần chờ, cuối cùng, nó không có lên tiến công, cũng không có chọn rời đi, chỉ là nhìn chăm chú lên Chu Ly, nhìn chằm chằm chờ thời cơ. Nó chuẩn bị lại quan sát một trận, nhìn xem có cơ hội hay không bắt lấy cái này con mồi khe hở, không hao tổn chút nào đem hắn săn giết. Gặp đây, Chu Ly cũng không có chủ động tiến công, mà là xoay người qua, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Giống. Nhìn thấy Chu Ly quay người đưa lưng về phía chính mình, mới vẫn ngồi ở trên mặt đất nhìn chằm chằm bạch hổ, lập tức đứng lên, liền muốn bay nhào mà ra, thẳng thấy trực tiếp ở giữa trong lòng mọi người tức thời siết chặt, không chịu được liền muốn hét lên. Giống. Lúc này, đã thấy bạch hổ gào thét chuyển thành gầm nhẹ, cái kia sắp nổ thân thể cũng theo đó sốt xuống dưới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Ly bóng lưng, lập tức mở ra bước chân. Ừm. Trong dự đoán thế công cũng không đến, Chu Ly hơi nhíu lên lông mày, ngừng lại bộ pháp, quay lại thân thể, lại là đối mặt lên cái kia bạch hổ. Mắt thấy Chu Ly dừng bước, cái kia bạch hổ cũng ngừng lại, lấy đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, chính là không có nửa phần tiến công ý tứ. Cái này, tình huống như thế nào a? Cái này bạch hổ một mực đi theo dẫn chương trình làm cái gì, chẳng lẽ là coi trọng dẫn chương trình muốn tìm sẹn phân quan? Cầu thí sẹn phân quan, nó đây là muốn tiêu hao dẫn chương trình thể lực, dễ tìm đến cơ hội tiến công. Nhìn qua yêu quý sinh mệnh tiên tiểu thuyết này không có, bên trong nhân vật chính gặp được một cái sinh bệnh sói, con kia bệnh sói thân thể hết sức yếu ớt, không cách nào đơn độc đi săn, đó là lý do mà nó theo đuôi tại đồng dạng hư nhược nhân vật chính sau lưng, chờ đợi lấy phía trước con mồi ngã xuống, sau đó đem hắn nuốt ăn. Tại trong giới tự nhiên, họ mèo động vật là cường đại nhất thợ săn, lấy cái này một cái bạch hổ hình thể, cho dù là voi, sư tử, gấu xám đều có thể tùy tiện săn giết, dẫn chương trình hình thể nhìn cũng không khổng lồ, lấy thợ săn ánh mắt đến xem, nên là cực dễ dàng bắt giết con mồi mới đúng. Cái này bạch hổ làm sao ngay cả thăm dò cũng không dám. Ngươi biết cái gì? Gia hỏa này tám thành là thành tinh, phát giác được dẫn chương trình đối với nó có uy hiếp, cho nên mới không dám lên trước, chuẩn bị trước tiêu hao thể lực, lại tìm cơ hội. Trực tiếp trong phòng, đám người ngôn ngữ nhau nhau, rất nhanh liền suy đoán ra được cái này bạch hổ ý đồ, trong lòng kinh hãi xuất sinh này trí tuệ đồng thời, càng là làm Chu Ly lo lắng. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, so sánh với chỉ mặc một thân áo mỏng Chu Ly, sinh trưởng một bộ da lông, lại có đại lượng mỡ tầng bạch hổ, hiển nhiên gồm có ưu thế, nó không sợ thể lực tiêu hao. Không sợ phong tuyết gào thét, giá lạnh ăn mòn. Trời sinh ưu thế, để nó có thể gắt gao theo đuôi sau lưng Chu Ly, cho đến hắn ra rời, suy yếu, hoặc là bị cái này hàn lãnh xâm nhập cơ thể thực, thân thể cùng tinh thần lộ ra khe hở một cái mắt, lại đánh giết mà lên. Đây là một cái đáng sợ thợ săn, ngoại trừ lực lượng cường đại, mau lẹ độ, nó còn có kinh người tính nhẫn mại cùng với các giã thú không cách nào có trí tuệ. Không có sai, trí tuệ, đây là một đầu đã sinh ra bộ phận linh trí vương giả dị thú, có lẽ nó còn không cách nào như cùng nhân loại, có được các loại phức tạp tình cảm. Nhưng ở cơ sở sự vật lý giải phân rõ phía trên, nó tuyệt đối sẽ không so một cái bình thường người trưởng thành phải kém bao nhiêu. Điểm này, theo nó mới đứng lên, chuẩn bị từ khi phía sau tập kích Chu Ly, cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ cử động ở trong liền có thể nhìn ra được. Nó ý thức được, Chu Ly xoay người, là một cái bẫy, một cái nguy hiểm cả bẫy. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, Chu Ly biết được, ở chính diện giao phong bên trong, chính mình rất khó thắng qua cái này bạch hổ, cho dù thắng cũng là thắng thảm, đó là lý do mà hắn cố ý bán một sơ hở, nếu mới cái kia bạch hổ thật đánh tới, hắn xúc thế đã lâu phi đao liền sẽ bắn vào cặp mắt của nó. Chỉ là đáng tiếc, đầu này vương giả dị thú linh trí so với hắn trong tưởng tượng cao hơn bên trên rất nhiều, trực tiếp khám phá bẫy dập của hắn. Đối với cái này, Chu Ly cũng không có biện pháp quá tốt, chủ động tiến công, phần thắng không lớn, nếu là huyên náo cái lưỡng bại câu thương, cái kia tại cái này băng thiên tuyết địa môi trường bên trong, tối bất lợi vẫn là chính hắn. Đi một bước xem một bước đi, trước chống nổi trận này phong tuyết lại nói, thực sự không được. Trong lòng tự lẩm bẩm đồng thời, Chu Ly kiểm tra một hồi chính mình không gian trữ vật, bên trong không có gì ngoài một chút tạp vật bên ngoài. Còn chất đống lấy một bộ phận súng ống đạn được, trong đó một cái hỏa tiễn máy bắn thình lình xuất hiện. Trên thế giới này, có đồ vật gì là một giờ tờ gờ không giải quyết được sao? Có, nhưng phía sau con kia mèo trắng hiển nhiên không ở trong đám này. Có cái này làm sao cùng át chủ bài, Chu Ly cũng không phải là rất lo lắng, nhìn cái kia như cũ đang nhìn chằm chằm bạch hổ một mắt, một lần nữa xoay người qua, đón gió tuyết hướng về phía trước đi đến. Giống. Gặp đây, bạch hổ cũng đứng lên, thân thể cao lớn chấn động rất xuống một mảnh tuyết động, sau đó đồng dạng bước ra bước chân, đi sát đằng sau lưng Chu Ly. Hô. Cùng phong gào rít giận dữ, tuyết càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh ngân bạch, nhưng mà một người một hổ đều không có dừng lại bộ pháp ý tứ, một chuỗi nhàn nhạt dấu chân cùng trưởng ngấn còn sót lại tại trên mặt tuyết, bất quá một hồi lại bị gió tuyết che giấu, sẽ không còn được gặp lại bất cứ dấu vết gì. Thợ săn cùng con mồi, liền như vậy duy trì nguy hiểm ăn ý, tại cái này thế giới băng tuyết bên trong một trước một sau đi vào, liền như là ngày đó trong tiểu thuyết kiếm tiền người cùng bệnh sói, đều đang đợi đối phương ngã xuống cơ hội. Chương 125, truy đuổi. Trung Ly còn đánh giá thấp nguyên khí khôi phục đối với môi trường cải biến cùng ảnh hưởng, gió tuyết này càng lúc càng lớn, không chỉ có không có chút nào dừng ý tứ, ngược lại xuất hiện mấy phần càng ngày càng nghiêm trọng, hóa thành báo tuyết xu thế. Cho đến lúc đó, cho dù là Trung Ly, cũng không có khả năng tiếp tục tại trong gió tuyết tiến lên, hắn hiện tại tố chất thân thể chỉ có thể cam đoan hắn không sợ giá lạnh, mà báo tuyết không chỉ có riêng chỉ là giá lạnh mà thôi, thiên nhiên lực lượng kinh khủng bực nào, cho dù là thiên giai cảnh giới cường giả cũng không dám lớn tiếng chính mình có thể ngăn cản thiên địa chi uy, huống chi Trung Ly đây. Phong tuyết tăng lớn, nhường Trung Ly độ dần dần chậm lại, bởi vì hắn không chỉ có muốn chống cự gào thét hàn phong, còn muốn bảo trì đạp tuyết vô ngân vận hành, bằng không mà nói, hắn vô cùng có khả năng bước vào cái kia thật sâu tuyết động bên trong, đến lúc đó cũng không phải là đi lại gian nan đơn giản như vậy, sau lưng theo sát không thôi thợ săn, cũng sẽ không buông tha dạng này cơ hội thật tốt. Bất quá đây cũng không phải là không có chỗ tốt, tại dạng này dưới áp lực, đạp tuyết vô ngân cái môn này thân pháp nhanh chóng tiến cảnh, sợ là qua không được bao lâu, liền có thể đi vào có một chút thành tựu hàng ngũ. Đây đối với Trung Ly mà nói, có chỗ tốt không nhỏ. Đạp tuyết vô ngân tuy nói là khinh công thân pháp, nhưng càng để hơn trọng đối với thân thể lực lượng khống chế, tu luyện đến cảnh giới nhất định, liền có thể cử trọng được khinh, lực lượng không chút nào tiết ra ngoài, có thể rất tốt đền bù hình ý cùng long tượng bản nhược không đủ cùng khiếm khuyết. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hình ý cùng long tượng bản nhược không có khống chế sức mạnh tu luyện, chỉ bất quá tương đối đạp tuyết vô ngân mà nói, cái này hai môn chú trọng nổ võ học, tại khống chế bên trên có chỗ yếu kém thôi. Tu luyện đạp tuyết vô ngân về sau, Trung Ly có thể tốt hơn khống chế thân thể lực lượng, hình ý cùng long tượng bản nhược cũng sẽ thụ trợ giúp ích, tuôn ra càng kinh người hơn uy lực. Có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. So sánh với Trung Ly đạp tuyết vô ngân, cái kia bạch hổ trời sinh ưu thế cũng không kém, thân thể cao lớn không chỉ có không có chút nào vụng về cảm giác, ngược lại còn bén nhạy dị thường linh xảo, tựa như một cái phóng đại gấp trăm ngàn lần nhỏ con, cùng nhau đi tới chỉ để lại một nhóm nhàn nhạt trào ấn, căn bản không thấy có chỗ nào lún xuống. Bằng đây, bạch hổ theo sát Trung Ly sau lưng, một phân một hào cũng không có bị quăng xuống, xem bộ dáng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem Trung Ly mài chết không thể. Trung Ly cũng không để ý tới nó, vẫn như cũ tự mình đi tới, mới chậm xuống bước chân. Rất nhanh lại bởi vì đạp tuyết vô ngân tiến cảnh tăng nhanh. Cứ như vậy, cái này một người một hổ, một trước một sau trong gió tuyết tiến lên, thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần ảm đạm. Đêm xuống. Ban đêm, đêm so với ban ngày càng thêm nguy hiểm, không chỉ có nhiệt độ không khí sau đó hàng được thấp hơn, cái kia phong tuyết cũng có khả năng tăng lên, còn có mê thất trong đêm tối khả năng. Đương nhiên, trọng yếu hơn là người hội mỏi mệt. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong lặn lội đường xa, vô luận là đối thân thể vẫn là đối tinh thần, đều là cực kỳ tàn khốc khảo nghiệm, thân thể sẽ cảm thấy mệt nhọc. Tinh thần hội cảm thấy rã rời, nếu là không thể được đến đồ ăn bổ sung cùng giấc ngủ nghỉ ngơi, cái kia vô cùng có khả năng tại hành tẩu trên đường ngã xuống, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, lựa chọn tốt nhất chính là hạ trại, né qua một đêm này phong tuyết, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc, lại đi ra. Nhưng cũng tiếc, Trung Ly không có cách nào làm như thế, bởi vì hắn sau lưng còn theo sát lấy một cái bụng đói kêu vang thợ săn, đừng bảo là hạ trại, thậm chí liền dừng lại bước chân cũng không thể, bởi vì một khi hắn biểu hiện ra mỏi mệt, cái kia bạch hổ liền sẽ lập tức đánh giết đi lên, đói khát đã đem nó lý tính cùng kiên nhẫn tiêu ma rất nhiều. Dị thú, mặc dù có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng vẫn như cũ cần ăn, thậm chí nhu cầu còn cực lớn, mà cái này một đầu bạch hổ, đã hơn nửa ngày không có ăn uống gì, thân thể cường hãn tố chất, để nó tiêu hóa lực cũng hết sức kinh người, giữa trưa nuốt ăn cái kia vài đầu sói hoang, sớm đã bị tiêu hóa được một chút không dư thừa. Nó rất đói, vô cùng đói, Trung Ly cũng là đồng dạng, nuốt nguyên công tác dụng nhường hắn không thể so với cái này bạch hổ tốt hơn nhiều ít, hiện tại hắn đã đang suy nghĩ, có phải hay không mượn cớ đem trực tiếp đóng lại, sau đó lấy ra hỏa tiễn máy bắn cho đằng sau tên kia tới bên trên một ha ha nướng thịt hổ cái gì. Nhưng mà, suy tính hồi lâu, Trung Ly vẫn là không có biến thành hành động, bởi vì làm như vậy thật sự là được không bù mất. Hắn mở trực tiếp mục đích là cái gì? Tài phú, danh vọng những này có lẽ đều có, nhưng chủ yếu vẫn là vì hoàn thành võ bố thiên hạ kế hoạch. Một đầu vương giả dị thú huyết nhục thôi, hiện tại địa cầu bên trên không có 10 vạn cũng có 8 ngàn, tìm xem cơ hội lúc nào ăn không được, nếu vì cái này liên quan bế trực tiếp, ngày thứ hai lại lấy hết thể chuyện, nhẹ nhõm vui sướng bộ dáng xuất hiện, cái kia thế nhân sẽ như thế nào nghĩ, như thế nào xem? Mới còn lời thề son sắt, nói cái gì võ đạo tu hành, kiên cường, cuối cùng còn không phải được mượn nhờ đạo cụ tổ. Có lẽ, dạng này chất vấn, không có rất nhiều, nhưng nó xuất hiện lại giống hạt giống bình thường vùi sâu vào lòng của mọi người bên trong, đến lúc đó không nói những cái khác, Trung Ly vừa mới phát triển ra thần vũ thế giới, liền muốn lâm vào một cái dị thường cục diện lúng túng, rất nhiều bản thân ngay tại ngắm nhìn người, sẽ trở nên càng thêm chần chờ, nhập cũng không phải, không vào cũng không phải. Như thế, chẳng phải là hưởng phí hắn một phen vất vả chủ tính. Lại nói, như thế rông dài, hắn cũng chưa chắc thất bại a. Tâm tư ở giữa, Trung Ly bước chân lại là tăng nhanh mấy phần, đã có một chút thành tựu đạp tuyết vô ngân, chân chính cho thấy uy lực, tại cái này mênh mông đêm xuống, trắng ngần đất tuyết ở giữa, Trung Ly đạp tuyết cất bước, rõ là đi bộ, lại cảm giác phiêu giật phi thường, khó mà suy nghĩ. Giống. Gặp đây, cái kia bạch hổ nhất thời gầm thét một tiếng, cũng đồng dạng tăng nhanh độ, gắt gao cắn sau lưng Trung Ly, như thế nào cũng không chịu buông lỏng. Một màn này, nhưng bởi vì thời gian dài không đổi hình tượng mà có chút yên lặng trực tiếp ở giữa, lại một lần sôi trào lên. Cái này Bạch Hổ rốt cục không nhẫn lại được. Lo lắng chết ta rồi, dẫn chương trình cũng không biết có thể hay không trốn được. Như thế lớn trong gió tuyết vừa đi nửa ngày, người bình thường đã sớm nằm xuống, dẫn chương trình lại còn có thể chạy. Khả năng này chính là sau cùng tranh đấu, song phương thể lực đều đã đến cực hạn, hiện tại liền xem là ai trước chống đỡ không nổi. Sư phụ, cố lên. Mắt thấy quyết chiến liền muốn triển khai, tại trực tiếp thời gian nhìn chằm chằm nửa ngày đám người, lập tức cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, nhìn chăm chú vào màn hình, chờ đợi lấy sinh tử truy đuổi, kinh tâm động phách kết liễu. Nhưng mà, 1 giờ trôi qua, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua, theo trạng vạng tối đến đêm khuya, một người một hổ tại tuyết này đất trong rừng truy đuổi hồi lâu, vẫn như cũng là không thấy ngừng. Mẹ nó a, chạy lâu như vậy, cái kia Bạch Hổ coi như xong, dẫn chương trình làm sao cũng tinh thần sáng láng, chẳng lẽ hắn cũng đột biến gen lên rồi? Một cái hổ tinh, một người tinh, tất cả đều là treo bức, khóa huyết khóa lam thì cũng thôi đi, còn mở vô tuyến thể lực. Mặc kệ, buổi tối hôm nay chính là suốt đêm, ta cũng muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm, thẳng đến dẫn chương trình giải quyết con hổ kia hoặc là bị con hổ kia giải quyết mới thôi. Lại nói dẫn chương trình cái kia máy bay không người lái đến tột cùng dùng chính là cái gì tin, bay hơn nửa ngày lại thêm trực tiếp quay chụp, lại còn không rớt xuống đến, thật không phải là ngoài hành tinh hắc khoa kia. Chương 126, hổ. Bạch hổ cùng trung ly thể lực sức chịu đựng, xa xa hổ đám người đón trước, tại bay tán loạn tuyết lớn bên trong truy đuổi suốt cả đêm, cũng không có phương nào bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã hạ. Cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế lại là chuyện đương nhiên, thân là vương giả dị thú Bạch hổ không nói, cho dù là hơi yếu một bậc trung ly, cũng có chọn 80 điểm thể phách thuộc tính. Ý vị này hắn thể lực, sức chịu đựng, sức khôi phục đều là người bình thường 8 lần trở lên, lại thêm đạp tuyết vô ngân phụ trợ, đừng bảo là cái này độ không thích đi nhanh, chính là lực cuồng chạy trung ly cũng có thể trèo chống một ngày một đêm. Cùng so sánh, Bạch Hổ liền hơi có vẻ không bằng, nó tuy có lấy trời sinh ưu thế, nhưng tương tự cũng có được trời sinh thế yếu, thân hình khổng lồ mang tới tiêu hao, chính là một cái không thể coi thường vấn đề, mà nó lại không thể giống trung ly bình thường tu luyện võ học, lấy khinh công thân pháp vì chính mình giảm bớt gánh vác, trung ly hành động chỉ cần tiêu hao 3 phần khí lực, nó lại cần 5 phần thậm chí càng nhiều. Như thế, lại trải qua thời gian dài tích lũy, Bạch Hổ tiêu hao so trung ly còn nghiêm trọng rất nhiều, chỉ là nương tựa theo vương giả dị thú cường đại thân thể vô liếng, mới không có hắn cho bị bỏ lại. Ngay đã tảng sáng, một người một hổ truy đuổi vẫn chưa ngừng, trực tiếp trong phòng người xem, theo phấn khởi đến chết lặng, theo chết lặng mới ra rời, mưa đạn đã là thưa thất phi thường, cũng không thấy nữa trước đó cái kia phô thiên cái địa cảnh tượng. Như thế, cũng là bình thường, dù sao không phải tất cả mọi người giống như trung ly, có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ chịu đựng, từ hôm qua đến bây giờ, hắn cái này trực tiếp mở gần 18 tiếng. Người bình thường chỗ nào chịu được, cho dù là thủ vững tại trực tiếp thời gian người xem, cũng là nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng, chống đỡ mí mắt đều có chút khó khăn, nơi nào còn có tinh lực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa mưa đạn, Trung Ly lại nhìn không thấy. Đó là lý do mà, thời khắc này trực tiếp ở giữa, yên tĩnh phi thường, cho đến. Hô! Trung Ly ngừng lại bước chân, ngắm nhìn phía trước, ánh vào trong tầm mắt cảnh tượng, cuối cùng không còn là mênh mông vô bờ ngân bạch, rừng rậm xanh um tươi tốt lục hải, nuốt sống băng lãnh xương lạnh cùng phong tuyết, mơ hồ còn có thể trông thấy nước chảy róc rách dòng suối nhỏ, một bộ xuân về hoa nở. Vạn vật sinh trưởng tráng lệ cảnh tượng. A Nhĩ núi Hỏa Sơn quần. Ở vào Đại An lĩnh trung bộ, đặc biệt địa lý điều kiện, nhường phiến khu vực này bốn mùa như mùa xuân, thảm thực vật sinh trưởng tươi tốt, càng có rộng lớn hồ lớn, mãnh liệt trường hà, cùng đến không hết động thực vật, nói là thế ngoại đảo nguyên, nhân gian tịnh thổ cũng không đủ. Chỉ là đáng tiếc, Trung Ly hiện tại không có cách nào hào hào thưởng thức cái này đảo nguyên cảnh đẹp, bởi vì cái kia mới bị hắn hất ra một đoạn ngắn khoảng cách Bạch Hổ, giờ phút này lại đổi tới. Giống. Đói khát mang đến phẫn nộ, hóa thành một tiếng kinh thiên động địa gào thét, Bạch Hổ từ khi trong rừng lao nhanh mà ra, một đôi đã là nổi lên tơ máu đôi mắt, hung tợn cắn Trung Ly, trong miệng mũi phun ra ra bạch khí, nhanh chóng tan ra ngưng kết xương lạnh, bốc hơi ở trong hư không. Từ đây đó có thể thấy được, nó tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cũng không còn cách nào duy trì lúc trước mèo đùa giỡn chuột bình thường thong dong tư thái. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện gì tốt, bởi vì nó lại bởi vậy trở nên càng thêm nguy hiểm, càng thêm hung tàn, tại đói khát tác dụng dưới, nó đem liều lĩnh, cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng muốn nuốt vào Trung Ly. Thấy nó bộ dáng này, Trung Ly tạm thời không nói, tại trực tiếp trong phòng đau khổ thủ vững một đêm người xem. Trong nháy mắt kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, buồn ngủ biến mất không còn một mảnh. Giá hỏa này mắt đỏ, sẽ không phải là muốn liều mạng đi. Dẫn chương trình chạy mau à, xuất sinh này lên cùng đến, không biết muốn so bình thường kinh khủng bao nhiêu. Nhìn xem hai mắt phím hồng, khí tức thô trọng Bạch Hổ, đám người không khỏi khẩn trương lên, biết rõ Trung Ly không có khả năng nghe thấy, còn không ngừng hô to lấy nhường hắn tiếp tục chạy. Đáng tiếc, bọn hắn phen này tâm ý, nhất định uổng phí, Trung Ly không có ý định lại chạy, bởi vì hắn thể lực cũng tiêu hao đến trình độ nhất định, nếu tiếp tục chạy nữa, cái này Bạch Hổ điên cuồng đuổi theo giết đi lên. Hắn vô cùng có khả năng lâm vào không có sức chống cự hoàn cảnh. Trung Ly cũng không muốn đem quyền chủ động giao cho một cái thụ bản năng thúc đẩy Bạch Hổ, đó là lý do mà hắn quyết định dừng lại, nhìn xem đầu này vương giả dị thú thực lực. Ôi, một mạch thổ nạp. Đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong về sau, Trung Ly đưa tay ra, hướng cặp mắt kia phiếm hồng Bạch Hổ thoáng nhất câu. Tới. Giống. Một tiếng khiêu khích, trong nháy mắt khơi dậy lửa giận trong lòng, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, chấn lên một mảnh mắt trần có thể thấy gợn sóng, sơn lâm kinh hãi, xương tuyết bay tán loạn, hiển thị rõ vương giả uy nghiêm. Một tiếng đáp lại khiêu khích gào thét qua đi, Bạch Hổ lập tức thả người đập ra, lôi đỉnh vẽ chi thế, mang theo bay đầy trời tuyết, thẳng đến Trung Ly mà đi. Bởi vì cái gọi là mây theo long, gió theo hổ, hổ độ vốn là cực nhanh, tấn thăng làm vương giả dị thú Bạch Hổ, tự nhiên là càng hơn một bậc. Một trận cuồng phong gào thét ở giữa, Trung Ly đã bị bao phủ tại bóng ma phía dưới, đầu tiên là cương đao sắc bén hổ chảo đập vào mặt, sau đó lại gặp thiên quân trọng áp mà tới. Đánh giết là lão hổ phổ biến nhất phương thức công kích, thủy hử chuyện bên trong từng có dạng này miêu tả, nói cái kia con cọp bắt người, chỉ là bổ nhào về phía trước, vén lên, một cắt, ba bắt không đến, sức lực liền tiết một nửa, sau đó liền tốt thu thập. Chỉ là cái này nói đến đơn giản, làm lại là muôn vàn khó khăn, cái này Bạch Hổ độ cực nhanh, bổ nhào về phía trước như phong vân mà động, một đôi hổ chảo phía trước, thân thể trọng áp ở phía sau, cho dù ngươi chống đỡ được cái kia hổ chảo đập vào mặt, cũng phải bị nó ngã nhào xuống đất, trọng áp được không thể động đậy, đến lúc đó huyết buồn đại khẩu một trường, hướng về phía cổ khẽ cắn, ai chịu được cái này mánh hổ răng nanh. Đó là lý do mà, đừng nhìn con hổ này chỉ có tam bản phủ, nhưng chiêu chiêu đều là đón sát thủ. Cho dù là Trung Ly, đối mặt cái này một cái bay nhào mà không dám kinh thường, ngửa người tránh đi cái kia xé gió mà tới hổ chảo, lập tức đùi phải như pháo ra khỏi nòng, trung điệp đánh vào cái này Bạch Hổ phân bụng. Một cước này, dốc hết Trung Ly một thân lực lượng, lấy hình ý chi pháp pháo vanh mà ra, uy lực to lớn, có thể nghĩ, cho dù là cái này Bạch Hổ vô cùng to lớn thân thể, cũng bị nó một cước này đánh cho sinh sinh tung bay mà lên, đụng vào phía sau trong rừng. Cách cách. Sau đó, chỉ nghe một trận tiếng bạo liệt vang, rơi vào trong rừng Bạch Hổ, giống như một cỗ mất khống chế xe tải, liên tiếp đụng gãy mấy quả cây nhỏ, cho đến một viên che trời thành tùng trước đó, mới khó khăn lắm đã hết đà, nhưng cũng chấn lạc trên cây tuyết động, đưa nó vùi lấp ở bên trong. Lúc này, trực tiếp trong phòng người xem mới ý thức được đã sinh cái gì, nhìn qua cái kia tiểu gò núi tựa như đống tuyết, không tự chủ được kêu lên sợ hãi. Ngoa tạo, dẫn chương trình ngươi vẫn là người a. Một chút liền làm xong, gia hỏa này căn bản chính là hổ giấy nha. Sớm biết rằng này, còn lãng phí thời gian chạy một đêm làm cái gì, trực tiếp oán hận chết nó. Oán hận chết nó, nói đùa, ngươi muốn dẫn chương trình đi vào ăn củ lạc a, lại nói liền vừa rồi cái kia một chút, có thể hay không làm bị thương nó còn nói không chừng. Giống. Không đợi trực tiếp trong phòng người xem kích động ngôn ngữ, cái kia đống tuyết ở trong liền chấn lên rít lên một tiếng, đầy người xương tuyết Bạch Hổ đứng lên, hất ra trên người khối tuyết, sau đó lại liền xông ra ngoài. Động tác vẫn như cũ nhanh nhẹn vô cùng, phản phất căn bản không có nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Dẫn chương trình nếu là xảy ra chuyện gì, ta giết ngươi huyết tế thương thiên. Thu nặng nề như vậy đả kích, vậy mà một chút sự tình đều không có, cái này. Nhìn xem vẫn như cũ hung manh vô cùng Bạch Hổ, trực tiếp trong phòng một mảnh thất kinh, Trung Ly nhưng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm liệu đến tình hình này. Một đầu vương giả dị thú, có thể so với ngũ mạch thiên cương đại tông sư kinh khủng tồn tại, ở đâu là dễ giải quyết như vậy, mới một cước kia, nhiều nhất cho nó một chút rất nhỏ tổn thương thôi, căn bản không ảnh hưởng được hành động, chớ đừng nói chi là đánh mất sức chiến đấu. Rất nhỏ thương thế, chỉ kích nó cùng tính, để nó độ càng là tăng nhanh mấy phần, trong nháy mắt liền xông ra rừng cây, lại là hướng Trung Ly nhào tới. Trinh giáo kim, tam bản phụ, không có nhiều như vậy sức tưởng tượng, nhưng là đơn giản thực dụng. Gặp đây, Trung Ly cũng muốn ý lập lại chiêu cũ, thân thể ngửa về sau một cái, liền muốn tránh đi cái kia bay nào mà tới hổ trảo. Nhưng vào lúc này, đã thấy, giống, Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, chợt thấy gió thổi phóng đại, để nó vốn là cực nhanh độ, trên không trung sinh chợt tăng 3 phần, còn chưa chờ Trung Ly né tránh, liền đã đánh giết mà tới. Xuy, quần áo xe rách tiếng vang bên trong, một mảnh huyết quang thê lương vấy lên, né tránh không kịp Trung Ly, bị cái kia hổ trảo rạch ra lồng ngực, may mà hắn thân thể ngửa về sau, hổ trảo chạm đến không sâu, vẹn vẹn chỉ là xé rách huyết nhục, không thể thương tới xương cốt, bằng không mà nói, sợ là tránh không được một cái mở ngực mổ bụng hạ tràng. Kịch liệt đau nhức truyền đến, gió thổi ép thân, Trung Ly không nghĩ tới, cái này một đầu vương giả dị thú đã tiến hóa đến sinh ra yêu lực tình trạng. Bởi vì trời sinh mông muội, linh trí không ra, phổ thông dị thú chỉ có thể bằng vào bản năng tu luyện, không giống nhân tộc bình thường có thể thông qua các loại võ học mở ra nhân thể khiếu huyệt, sinh ra nội kình chân khí mấy người đặc thù lực lượng. Nhưng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thiên đạo chí công đến chính, thú loại giai đoạn trước tu luyện gian nan, tự có tương ứng đền bù, không có gì ngoài rất nhiều trời sinh ưu thế bên ngoài, đến tiếp sau còn có yêu lực làm bổ sung. Yêu lực là dị thú tấn thăng trở thành yêu thú về sau, ngưng tụ thiên địa nguyên khí tại tự thân hình thành đặc thù lực lượng, tính chất tương đương với địa giai võ giả có chân nguyên, nhưng uy lực thường thường càng hơn một bậc. Hiện nay, cái này một cái Bạch Hổ thể nội cũng sinh ra yêu lực, mặc dù chỉ là cực ít bộ phận, nhưng cũng nói nó đã đạt đến dị thú đỉnh phong, sắp bắt đầu hướng yêu thú tiến hóa. Một khi để nó trở thành yêu thú, bằng vào vương giả cường đại, chỉ sợ địa giai võ giả đều phải nhượng bộ lui binh. Cũng may, bây giờ còn chưa có đến một bước kia, ngửa người trở ra Trung Ly, không để ý trên lồng ngực thương thế, đùi phải lần nữa bạo khởi, trung điệp đánh vào Bạch Hổ mềm mại phân bụng. Không nghĩ, lần này nó lại có phòng bị, vận khởi chân quý yêu lực ngăn cản, tan mất Trung Ly hơn phân nửa lực lượng, thân thể tùy theo bay lên mà lên, vượt qua Trung Ly đỉnh đầu, vương vàng rơi vào phía sau hắn. Sau khi rơi xuống đất, Bạch Hổ cũng không xoay người lại, chỉ là lại lần nữa vận khởi yêu lực, chăm chú tại sau đuôi phía trên, lập tức cái kia mềm mại đuôi hổ, xù lông lên tựa như dựng lên, giống như một cái roi thép, trùng điệp hướng Trung Ly rút tới. 3. Một tiếng vang trầm, máu tươi văng khắp nơi, cái kia roi thép giống như đuôi hổ, không chỉ có cứng rắn phi thường, sau lưng Trung Ly lưu lại một đạo máu me đầm địa vết thương, càng mang theo một cỗ lực lượng kinh người, sinh sinh đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Bị quất bay Trung Ly, ngã ầm ầm ở trên mặt tuyết, nhưng lập tức liền sôi trào, nhìn qua trên lồng ngực cái kia máu me đầm địa vết cào, lại cảm thụ phía sau truyền đến kịch liệt đau đớn, trong mắt trong nháy mắt dâng lên một cỗ sát khí. Phốc phốc. Trở tay đem cái kia đã là rách dưới áo sơ mi kéo xuống, trước sau hai nơi vết thương không có che lấp, máu tươi chảy xuôi được nhanh hơn mấy phần, nhưng Trung Ly lại không chút nào để ý, hướng phía cái kia bạch hổ liền mở ra bước chân, một đôi tròng mắt bên trong cũng nổi lên mấy phần huyết sắc. Giống. Tựa như đã nhận ra nguy hiểm gì, bạch hổ lại là gầm thét một tiếng, thay đổi qua thân thể, nhìn chăm chú lên hướng chính mình từng bước đạp mở Trung Ly, lại là bay nào mà ra. Nguy hiểm, cũng không thể nhường bị đói khát cùng phẫn nộ tách ra lý trí nó cảm thấy e ngại, bởi vì nó càng thêm nguy hiểm, càng thêm hung ác điên cuồng, thả người bay nào, mang theo lẫm lâm phong xu thế, cùng ép đến Trung Ly trước người, một đôi hổ chảo lấy dao thoa chi thế cầm ra, muốn hoàn thành lúc trước chưa xong sự tình, đem trước mặt con mồi mở ngược một bụng. Lúc này, đã thấy. Vâng. Động đất lay, sơn lâm run rẩy, Trung Ly một bước trà đạp, quyền nếu trọng phá hoành ra, chiến thần chi lực kích, phối hợp 10 thành long tượng bàn được, tại cái kia bạch hổ song chảo còn chưa triệt để giao thoa trước đó, từ khi trung ương khẽ hở, nó vai cái cổ xương ngược chỗ, ngang nhiên đánh vào. Ầm. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một mảnh sóng gợn vô hình từ khi Trung Ly dưới chân cuốn lên, chấn khai bông tuyết, đầy trời bay tán loạn. Cái kia đánh giết mà tới bạch hổ, tựa như chính diện đụng phải một viên như đạn tháo, toàn bộ thân hình tại chỗ liền bị tạc bay ra ngoài, trung điệp đâm vào một viên tuyết tùng phía trên. Thẳng đem chén kia miệng thô to thân cây đâm đến trực tiếp đứt gãy ra, trên cây tuyết động đánh rơi xuống mà xuống, lại một lần đưa nó vùi lấp ở bên trong. Giống. Nhưng mà, bất quá trong nháy mắt, nó liền một lần nữa đứng lên, gầm thét hất ra trên người tuyết động, hai mắt xích hồng nhìn phía Trung Ly, trong đó ngang ngược chi sắc càng lúc nồng đậm, tứ chi di chuyển, liền muốn lần nữa đánh giết mà ra, đem trước mắt con ngồi triệt để đánh giết, vãn hồi chính mình bách thú chi vương tôn nghiêm. Chính là lúc này, chợt nghe một tiếng. Giống. Hổ khiếu kinh thiên, âm thanh chấn thập phương, hư không bên trong, một trận vô hình gợn sóng nổi lên. Chấn động được quanh mình cây tối gì rào chiến đấu, tuyết rơi bay tán loạn. Cái kia mới muốn đánh giết mà ra bạch hổ, tại một tiếng này âm thanh rít gào phía dưới, như bị sét đánh bình thường cứng ở tại chỗ, nguyên bản tơ máu tràn ngập, đều là điên cuồng cùng ngang ngược đôi mắt, giờ phút này một mảnh ngốc trệ. Phốc phốc. Không biết qua bao lâu, quần quần nhiệt huyết từ khi bạch hổ trong miệng nuôi rơi xuống, trong nháy mắt đưa nó trước mặt tuyết động hòa tan, tạo thành một cái nho nhỏ vũng máu. Lúc này, nó mới kịp phản ứng, quan sát phía trước sát khí rào rạt Trung Ly, lại cúi đầu nhìn một chút trước mặt mình vũng máu, sau đó, ô. Một tiếng nhỏ yếu bất lực rên rỉ, cái này hình thể nếu như cự thú khổng lồ bạch hổ, giống như là chỉ chịu kinh hãi mèo con giống như, thất kinh thay đổi qua thân, cũng không quay đầu lại liền xông vào trong rừng. Sau đó, chỉ nghe thấy một trận đôn đốp tiếng vang, không biết bao nhiêu quả còn chưa trưởng thành lớn mạnh cây nhỏ bị nó đụng ngã trên mặt đất, nhưng nó không chút nào không để ý tới, điên cuồng một trận chạy trốn, bất quá đảo mắt, liền biến mất vô tung. Trung Ly. Chương 127, ngoài ý muốn người tới. Bạch hổ hốt hoảng thoát đi, nhưng đã chuẩn bị kỹ càng huyết chiến một trận Trung Ly có chút động. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển, cái này một đầu sắp tầng yêu vương giả dị thú, vậy mà cũng không quay đầu lại chạy trốn. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là mới một quyền kia, cho nó tạo thành 10 phần thương tổn nghiêm trọng, thậm chí đã mất đi sức chiến đấu? Không, không có khả năng, nó đã tu luyện ra yêu lực, mặc dù số lượng vô cùng thưa thớt, không cách nào thi triển ra pháp thuật hoặc là thần thông loại hình năng lực đặc thù, nhưng tác dụng tại nhục thân, tiến hành cơ sở nhất công kích cùng phòng ngự vẫn là không có vấn đề. Bằng đây, Trung Ly một quyền kia, nhiều nhất cho nó tạo thành trung đẳng trình độ thương thế. Khoảng cách trọng thương cũng còn có mấy phần chênh lệch, chớ đừng nói chi là đánh mất sức chiến đấu. Tại Trung Ly trong dự đoán, chịu một quyền này của hắn bạch hổ sẽ trở nên càng thêm khát máu tàn bạo, đó là lý do mà hắn lập tức động hổ phách, chuẩn bị lấy cái này âm công âm thanh rít gào chi pháp tạm thời ngăn chặn lại hành động của nó, sau đó nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhưng mà không như mong muốn, còn không đợi Trung Ly động tiếp xuống thế công, cái này bạch hổ liền tựa như chỉ chịu kinh hãi mèo con giống như chạy ra, chỉ để lại hắn lơ ngơ đứng tại chỗ. Cái này, làm cái quỷ gì, vậy mà chạy? Dẫn chương trình, ta quần áo đều lột. Ngươi đây là ý gì? Bạch hổ, có ý tứ gì ngươi hỏi ta, vừa rồi ngươi cái kia một cuống họng giống so với ta còn lớn hơn âm thanh, ta có thể không chạy à? Cái này người đánh không lại liền cởi quần áo, còn hướng nhân ra gầm loạn gọi bậy, lưu manh. Dẫn chương trình ngươi thành thật bàn giao, ngươi đến tột cùng dùng một chiêu này âm bao nhiêu người, vừa rồi kém chút không có nhường ngươi dọa cho chết. Lỗ thai của ta à, về sau ta cũng không tiếp tục mang thai nghe xem ngươi trực tiếp. Tuy nói là lấy không thể đoán được phương thức kết thúc công việc, nhưng cuộc chiến đấu này vẫn như cũ đốt lên người xem nhiệt tình, nguyên bản quặn cué trực tiếp ở giữa, rất nhanh liền náo nhiệt. Lúc này, Trung Ly cũng nghĩ minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, nguyên lai cái này bạch hổ là cho hắn mới cái kia một đạo hổ phách dọa cho lấy. Làm hình ý chân vũ, cái này hổ phách là hình ý hổ sát tối cao thể hiện, bao hàm bạch hổ sát phạt chi uy, đối với mới sơ bộ tiến hóa, ngay cả yêu thú cũng không tính tiểu bạch hổ mà nói, một tiếng này hổ phách giống như là một cái mãng xà nhỏ đột nhiên nghe được tiếng long ngâm, vẹn vẹn chỉ là mấy phần uy thế, liền đưa nó dọa đến lo sợ té mật, căn bản không để ý tới là thật là giả, là mạnh mẽ là yếu, liền hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Như thế, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Vừa miễn đi một trận không cần thiết chém giết, cũng đạt tới Trung Ly cần có tiết mục hiệu quả, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhường cái này bạch hổ chạy trốn đi. Bất quá dạng này cũng tốt, làm nhóm đầu tiên hấp thu nguyên khí tiến hóa vương giả dị thú, cái này bạch hổ có được to lớn tiềm lực, tương lai vô cùng có khả năng đi vào thần thú hàng ngũ, trở thành đối kháng dị giới bách tộc lực lượng một, nếu là không có tất yếu, Trung Ly cũng không muốn giết nó. Cái gì? Cái kia lang vương cùng huyết mãng, thật có lỗi, đây cũng là phân tình huống, cũng không phải là tất cả dị thú đều sẽ trở thành địa cầu ngăn cản dị giới bách tộc xâm lấn lực lượng. Tuyệt đại bộ phận thú loại, bởi vì tiên thiên không đủ nguyên nhân, cho dù tiến hóa trở thành dị thú yêu thú, cũng vô pháp khai linh trí, tại thiên địa đại biến về sau, phần lớn sẽ bị dị tộc thần linh lực lượng ảnh hưởng, dị hóa thành thần nhóm thân thuộc cùng tối tớ, chỉ có một số nhỏ thiên tư thông minh thú loại có thể bảo trì bản thân, không bị ảnh hưởng. Dạng này thú loại mới có thể ngăn cản dị tộc xâm lấn, bọn chúng thiên tư thông minh, tiềm lực to lớn, không chỉ có trí tuệ cùng nhân loại không kém bao nhiêu, về mặt tu luyện càng là được trời ưu ái, tuyệt đại bộ phận đều có thể tấn thăng trở thành yêu thú, tấn thăng trở thành nguyên thú cũng không phải việc khó, một chút có được cường đại huyết mạch vương giả, thậm chí có trở thành thần thú khả năng. Yêu thú tương đương với địa giai võ giả, nguyên thú vị cùng tiên giai, thần thú càng là có thể so với võ thánh tồn tại, lại thêm thú loại trời sinh ưu thế, đây tuyệt đối là một cô đáng giá lôi kéo lực lượng. Căn cứ trí não tư liệu ghi chép, thiên địa đại biến không lâu về sau, nhân tộc liền cùng mấy cái cường đại vương giả kết đế minh ước, nhân tộc võ giả có thể cùng dị thú thành lập bình đẳng khế ước quan hệ, cùng hưởng lẫn nhau sinh mệnh cùng lực lượng, đạt tới cùng nhau tu hành, làm ít công to hiệu quả. Đương nhiên, kia là cường giả chuyên môn, dù sao mỗi một đầu không nhận dị tộc tà thần lực lượng ảnh hưởng dị thú, kém cỏi nhất đều có thể tấn thăng làm yêu thú, có thể so với địa giai võ giả, người bình thường nơi nào có tư cách kia cùng chúng nó ký kết khế ước. Trung Ly trước khi trùng sinh cũng liền trong quân đội nhìn thấy qua vài đầu, chỗ khế ước đều là thực lực phi phàm võ giả. Bây giờ trùng sinh, khế ước dị thú đối với Trung Ly mà nói tự nhiên không phải việc khó gì, nhưng nếu có cơ hội, hắn càng muốn khế ước vương giả dị thú, tỉ như mới cái kia một đầu bạch hổ, cùng nó thành lập khế ước, không chỉ trên tu hành có rất nhiều chỗ tốt, đối lại nó tấn thăng trở thành thần thú về sau, còn có thể thống ngự hộ tộc, cái kia lại là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Đương nhiên, bây giờ nói những này, có chút xa xôi, khế ước là bình đẳng, muốn thành lập khế ước, nhất định phải song phương đều cam tâm tình nguyện mới được, Trung Ly bây giờ nhưng không có biện pháp nhường đầu kia bạch hổ cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Đó là lý do mà, vẫn là sau này hay nói đi. Quay lại suy nghĩ, nhìn một chút cái kia như cũ không thấy ngừng phong tuyết, Trung Ly lắc đầu, đem mới kéo xuống áo sơ mi nhặt lên, muốn một lần nữa mặc vào, kết quả lại phát hiện cái này đã thành một khối nát vải, không chỉ có trước sau phá hai cái lỗ hổng lớn, địa phương khác cũng bởi vì hắn cái kia mới thô bạo động tác xé mở không ít, căn bản không thể lại mặc. Dẫn chương trình, thật đáng thương. Ngươi nói ngươi, đánh nhau liền đánh nhau, tới ra cái gì quần áo a, cái này làm sao bây giờ? Băng thiên tuyết địa còn thổi mạnh gió lớn, trên thân ngay cả một bộ y phục đều không có, cái này sợ là muốn chết quá a. Các ngươi đừng nói là ngồi trông trọng, dẫn chương trình tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh tránh gió tuyết đi, bằng không thì tại tiếp tục như thế, không phải đông lạnh sinh ra sai lầm không thể. Sợ cái gì, liền dẫn chương trình thân thể này tố chất, xuyên không mặc đều một cái dạng, xem, cái kia vết thương mới còn chảy máu đây, hiện tại cũng không sai biệt lắm kết vậy. Nhìn xem Trung Ly nắm lấy rách dưới áo sơ mi, một bộ im lặng bộ dáng, trực tiếp trong phòng đám người lại là không đành lòng, vừa buồn cười, huyên náo vui sướng không thôi, làm cho Trung Ly cảm giác chính mình cái kia một phen khổ tâm tất cả đều cho ăn. Không thèm đếm xỉa đến đám người này, Trung Ly chuyển nhìn phía trước tầng ngay cả chập trùng dãy núi, căn cứ trí não tư liệu ghi chép, cái kia tẩy kiếm trì ngay tại cái này quần sơn trong, đã không có bao xa. Trực tiếp qua đi thôi. Gặp đây, Trung Ly cũng buông xuống nghỉ ngơi ý nghĩ, chuẩn bị trực tiếp tiến về tẩy kiếm trì. Lúc này, phía trước trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, một cái cao lớn bóng người nắm tay điện, thận trọng hướng nơi này đi tới. Ừm. Gặp đây, Trung Ly cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ đến nơi này còn có người. Trung Ly ngoài ý muốn, người tới cũng tương tự ngoài ý muốn, trực tiếp dùng đèn tin chiếu hướng về phía Trung Ly khuôn mặt, lời nói cảnh giác quát hỏi, ngươi là ai? Lời nói ở giữa, tay của hắn đã là rơi xuống sau lưng, đột nhiên rút ra một cái trường đao. Chương 128, nhiếp nhân. Ngoa tạo. Cái này dã ngoại hoang vu cũng có người cướp bóc. Đông Bắc Lao Ca đều như thế bưu sao? Đi ra ngoài cũng mang theo đại đao phía tử. Lão ca, ngươi tìm nhầm đối tượng, coi như ngươi cầm 40 mét đại đao, cái này người ngươi cũng chặt bất quá. Mắt thấy người tới trực tiếp rút ra đao, trực tiếp trong phòng người xem tất cả giật mình, nhưng bất quá một hồi liền buông lòng xuống, hiển nhiên đối với Trung Ly sức chiến đấu rất có lòng tin. Nhưng mà, Trung Ly thần sắc lại không phải đám người như vậy nhẹ nhõm, ngược lại có chút nghiêm trọng. Đao khí. Tại cái này người rút đao trong ngay mắt, có một sợi rất nhỏ đao khí chém ra, chui vào trong đống tuyết, tạo thành một đạo hẹp dài vết đao. Cái này một sợi đao khí vô ý mà phát, thanh thế không lớn, uy lực cũng là thường thường, hoàn toàn không tính là cái gì mạnh mẽ hữu lực uy hiếp, nhưng cái này nhưng nói rõ một việc. Cái này người là một vị đại tông sư, chỉ có chân khí tụ mà không tiêu tan, thời khắc vận hành quanh thân đại tông sư mới có thể nhường cái này trong lúc vô tình chém ra một đao đào khí tới. Đây cũng là Trung Ly thần sắc ngưng trọng nguyên nhân, tại thiên địa đại biến, nguyên khí khôi phục trước đó, có thể tu thành đại tông sư võ giả, không khỏi là thiên chi tiêu tử nhân vật, chỉ cần không tại tu hành trên đường vẫn lạc, cái kia tương lai nhất định có một phen đại thành tựu, cho dù không đề cập tới tương lai, liền lấy hiện nay mà nói, đó cũng là tuyệt đối cường giả, Thẩm Kiếm Thi chính là ví dụ tốt nhất. Người trước mắt này, có lẽ không bằng Thẩm Kiếm Thi, nhưng so Trung Ly tuyệt sẽ không kém hơn bao nhiêu, dù sao đại tông sư tu vi bày ở chỗ nào, lại thêm hắn vô ý ở giữa cho thấy đao pháp tạo nghệ, một khi động thủ, lấy Trung Ly hiện nay trạng thái, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Cũng may, cái này không cần thiết, đón cái kia chói mắt ánh sáng, Trung Ly lắc đầu, nói ra, ta dọc đường nơi này, cũng không có cái gì ác ý. Ừm. Nghe đây, người kia tựa hồ cũng ý thức được cái gì, trên dưới đánh giá Trung Ly liếc mắt, lập tức rút về đèn tin ánh sáng, thanh trường đao kia cũng cắm trở về sau lưng, lập tức liên thanh nói ra, thật sự là không có ý tứ, con người của ta ánh mắt không tốt lắm, mới vừa rồi còn cho là ngươi là xin lỗi, trên người ngươi tổn thương thế nào? Dứt lời, hắn đi lên phía trước, Trung Ly cũng thấy rõ ràng hắn bộ dáng, ước chừng 30 tuổi, chính vào nhân sinh đỉnh phong thời kỳ, thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, trên dưới tràn ngập lực lượng cảm giác, chính là bề ngoài có chút lôi thôi lết thiết, tóc hai rối bời, khuôn mặt thô kệch, một chút ba râu quai nón, nhìn tựa như cái trên núi thôn hán. Đại thúc, ngươi thật không phải thổ phỉ tới a? Dẫn chương trình cẩn thận một chút, hắn nhìn liền không giống người tốt. Phía trước không muốn trông mặt mà bắt hình dong, nhân ra đây không phải rất khách khí nha. Đông Bắc đại hán, hơn phân nửa là cái bộ dáng này, mọi người quen thuộc liền tốt, không nhất định dáng dấp người lực lưỡng liền xấu. Nhìn thấy hán tử kia bộ dáng, trực tiếp trong phòng nghị luận ở Mỹ, Trung Ly cũng là sững sờ, cũng may rất nhanh liền hồi thần lại, nói ra, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, còn chưa thỉnh giáo. Nhiếp nhân. Đại hán chiều Trung Ly chắp tay, cười nói, mới ta thật xa nghe thấy một tiếng gầm rú, tưởng rằng có lao hổ chạy ra rừng, đó là lý do mà liền chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới náo động lên một trận hiểu lầm, thật sự là không có ý tứ. Nhiếp nhân. Trung Ly nhướng mày, lập tức giãn ra, nói ra, xác thực có một con hổ, bất quá bị ta hủ chạy. Nghe đây, nhiếp nhân không có chút nào hoài nghi, ngược lại một mặt nghiêm túc nói ra, lấy tiểu huynh đệ thực lực, lại vẫn bị thương nghiêm trọng như vậy, con hổ kia cũng là hung mãnh. Hiển nhiên, cũng là nhìn ra Trung Ly mấy phần nền tảng. Trung Ly cười một tiếng, nói ra, quả thật có chút hung mãnh. Chỉ là có chút hung mãnh mà thôi a. Bạch hổ, ngươi nói như vậy ta không muốn mặt mũi a. Dẫn chương trình thế giới quan quả nhiên cùng bình thường người không giống. Đối với Trung Ly, trực tiếp trong phòng chửi bậy không ngừng. Nhiếp nhân nhưng không có cảm giác có gì không ổn, nói ra, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ cao tính đại danh. Suýt nữa quên mất, không có ý tứ. Trung Ly lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có tự giới thiệu, lúc này làm lời xin lỗi ý thần sắc, nói ra, Trung Ly. Nguyên lai là Trung huynh đệ. Nghe đây, nhiếp nhân nhẹ gật đầu, trong lòng phòng bị lại là buông xuống mấy phần, nói ra, cái này tuyết lớn không biết còn muốn xuống bao lâu, nếu là không ghét bỏ, đến nhà ta đi ngồi một chút, băng bó vết thương, thuận tiện lại uống điểm rượu nóng ngủ ấm thân thể như thế nào. Ừm. Trung Ly trầm ngâm một tiếng, lập tức nói ra, vậy xin đa tạ rồi. Nhiếp nhân cười một tiếng, nói, đã gặp, đó chính là duyên phận, khách khí cái gì, bên này đi. Trung Ly nhẹ gật đầu, theo nhiếp nhân cùng một chỗ hướng trong rừng đi đến, đồng thời âm thầm hướng trí não thẩm tra, nhìn xem hậu thế có hay không vị kia võ thánh hoặc là thiên giai cường giả cùng người này có quan hệ, nhưng kết quả lại là dấu tuyết, căn bản không có cái gì liên quan tới hắn tư liệu ghi chép, nhường Trung Ly cảm thấy mười phần kỳ quái. Mới đã nói, có thể tại thiên địa lại biến, nguyên khí khôi phục trước đó, tu thành đại tông sư võ giả, đều không phải là nhân vật bình thường, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai tất có một phen thành tựu, kém nhất cũng có thể thành tựu thiên giai. Nhưng mà, tại Trung Ly trong trí nhớ, hậu thế nhiếp họ cường giả cũng không nhiều, lấy đao pháp dương danh càng là chỉ có một vị, nhưng lại không cứ gọi nhiếp nhân, lại niên kỷ cũng đối không lên. Kể từ đó, lớn nhất khả năng chính là hắn không thể sống đến hậu thế, tại thiên địa đại biến trước đó liền đã chết rồi, giống như Nguyên Mục, nếu như không có Trung Ly nhúng tay, y theo kiếp trước quy tích, Nguyên Mục vô cùng có khả năng một mình tiến về Ba Mông tổ trại thăm dò, sau đó chết bởi cái kia dị tộc thần linh chi thủ. Chỉ là nhiếp nhân lại là vì sao mà chết đây này, trên đời này có thể uy hiếp đến đại tông sư lực lượng không nhiều, ngoại trừ ẩn núp dị tộc, chính là hiện đại quân đội cùng là đại tông sư cường giả vây giết, nhưng nếu là thật náo ra động tĩnh lớn như vậy, trí não hẳn là sẽ có đối ứng tư liệu ghi chép mới là, vì sao bây giờ nửa điểm tin tức đều tra không được. Ngay tại Trung Ly trong lòng nghi ngờ thời điểm, đi tại phía trước nhiếp nhân bỗng nhiên mở miệng, hỏi, Trung huynh đệ, xem ngươi thể phách cường kiện, khí huyết như hồng, nên là luyện thể mọi người, quyền pháp tông sư, lần này tới đây, chẳng lẽ là muốn đi cái kia tẩy kiếm chỉ? Ừm. Trung Ly ánh mắt ngưng tụ, hỏi, nhiếp đại ca cũng biết tẩy kiếm chỉ? Đương nhiên biết, ta còn đi qua đây, đương nhiên, không có dám hạ đi là được. Nhiếp nhân cười một tiếng, nói ra, cái này tẩy kiếm chỉ, nghe đồn là một vị nào đó đúc kiếm đại sư tẩy luyện thần binh chi địa, lấy ao nước ngâm thân thể, có rèn luyện thân thể thể phách hiệu quả, từng có không ít võ giả đến đây, muốn dùng cái này rèn luyện tự thân, nhưng phần lớn đều chịu đựng không được, không chỉ có rèn luyện không thành, ngược lại hủy tu vi, thậm chí liên lụy tính mệnh. Trung huynh đệ ngươi nếu muốn tiến về, có thể ngàn vạn cẩn thận mới là. Đa tạ nhắc nhở. Trung Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, nhiếp đại ca bản lãnh như vậy, không biết sư thừa nơi nào. Nghe đây, mới còn rất là hay nói nhiếp nhân, đột nhiên trầm mặt xuống, một hồi lâu về sau, mới trầm thấp thanh âm nói ra, ta chính là cái sơn giã thôn phu, hội mấy tay hoa màu kỹ năng, không đáng giá nhắc tới, đi thôi, phía trước là được. Cha. Nhiếp nhân lời nói chưa xong, một tiếng la lên liền vang lên, Trung Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái 6-7 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài từ khi phương xa chạy tới, liên thanh hô, ngươi làm sao đi lâu như vậy, ta cùng nương đều nhanh muốn lo lắng chết rồi. Phong Nhi. Gặp đây, nhiếp nhân vội vàng nên đón tiếp lấy, ôm lấy Nam Hải, quay người nói với Trung Ly, đây là nhi tử ta Nhiếp Phong, Phong Nhi, mau gọi Trung thúc thúc. Trung Ly. Chương 129, có chuyện xưa nam nhân. Nhiếp Phong nhìn xem bộ dáng kia nhu thuận, tựa như cái nữ hoa hoa tiểu gia hỏa, Trung Ly thật không biết hẳn là làm gì biểu thị. Mới hắn chỗ hồi ức hậu thế Nhiếp họ cường giả bên trong, liền có một người tên gọi Nhiếp Phong, một thân tu vi đã tới thiên giai đỉnh phong, gần như nhập thánh cảnh giới, hắn đao pháp tạo nghệ càng là có thể xưng võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, quỷ thần khó lường. Chỉ là, không biết bởi vì loại nào duyên cớ, người này cá tính ít gặp, thường có điên cuồng tiến hành, trải qua rơi vào ma đạo, sau lại hoàn toàn mà tỉnh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thực sự khó mà nắm lấy, ít có người dám cùng tiếp cận. Thiên địa đại biến năm thứ tư, hắn lại một lần rơi vào ma đạo, đánh mất lý trí, không để ý kẻ khác ngăn trở xông vào dị tộc nội địa, lọt vào mấy vị dị tộc vương giả vây công, nhân tộc chúng thánh không kịp cứu viện, khiến cho vị này nguyên bản có hy vọng tấn thăng võ thánh thiên chi tiêu tử, như vậy vẫn lạc, làm cho người thở dài. Hiện nay, Trung Ly cũng vô pháp xác định, trước mắt tiểu gia hỏa này, phải chăng cùng hậu thế Nhiếp Phong là cùng một người, nhưng lường trước không có sai, Nhiếp nhân vị này đao pháp phi phàm, đại tông sư tu vi phụ thân không đề cập tới, liền vẹn vẹn nói hắn tự thân, hai đầu lông mày linh khí mười phần, khí huyết cũng là vượng thịnh phi thường, xem xét liền biết căn cốt tuyệt hảo, tư chất thượng thừa. Không chút nào khoa trương, đây là một khối chưa điêu khắc pháp ngọc, có được to lớn tiềm lực, nếu là lúc này hảo hảo dạy bảo, lại bắt lấy 5 năm sau thiên địa đại biến, nguyên khí khôi phục thời cơ, cái kia chưa hẳn không thể như Thẩm Kiếm Thi dừng ngực ảnh, lấy hiện nay nhân tộc chi thân, tấn thăng võ thánh chi cảnh. Chỉ là, nhìn chăm chú lên Nhiếp Phong, lại nhìn ôm trong ngực hắn một mặt ý cười Nhiếp Nhân, Trung Ly hơi nhíu lên lông mày. Tiểu gia hỏa này trên thân, vậy mà không có chút nào tu vi võ đạo, thậm chí ngay cả nửa điểm tu tập võ học dấu hiệu đều không nhìn thấy, ngoại trừ tiên thiên tư chất bên ngoài, hắn cơ hồ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cái này khiến Trung Ly cảm thấy hết sức kỳ quái, thân là võ đạo đại tông sư Nhiếp Nhân, vì sao không dạy đạo Nhiếp Phong tập võ, cái tuổi này chính là trúc cơ thời điểm tốt ta. Trung Ly nghi hoặc ở giữa, nhỏ Nhiếp Phong cũng sợ hãi nhìn phía hắn, tựa hồ có chút e ngại vết thương trên người hắn vết, nhưng vẫn cũng là nhu thuận hô, "Trung thúc tốt." Trung Ly dẫn chương trình cũng đến bị người kêu thúc thúc niên kỷ. Thật đáng yêu tiểu cô nương, tới nhường tỷ tỷ ôm một cái. Phía trước cái kia quái a gì, đó là cái nam hải tử, ngươi cách xa hắn một chút, bằng không thì ta báo cảnh sát. Các người đám người này có thể hay không bắt lấy một chút trọng điểm, dẫn chương trình, cái kia tẩy kiếm chỉ là cái quỷ gì, rèn luyện thân thể lại là cái gì ý tứ, cái này giống như cùng trước ngươi nói không giống a. Trực tiếp trong phòng đám người nghị luận trước tạm không nói, tựa như cũng đã nhận ra Trung Ly ánh mắt nghi hoặc, Nhiếp Nhân ôm Nhiếp Phong xoay người lại, cười nói, ngay tại phía trước, đi thôi. Hiển nhiên, Nhiếp Nhân không muốn đề cập Trung Ly trong lòng nghi ngờ nguyên do, gặp này Trung Ly cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể nhẹ gật đầu, theo hai cha con này hướng về phía trước đi đến. Bất quá một hồi, phía trước liền xuất hiện đèn đuốc, tập trung nhìn vào, rõ ràng là một gian nông gia tiểu viện, một nữ tử đứng tại cửa sân trước, thần sắc có chút cháy bỏng hướng bên này nhìn quanh, trông thấy ba người về sau, liền vội vàng lên đón, nói ra, Phong Nhi, không phải nhường ngươi đừng có chạy lung tung a, mau đưa ta lo lắng gần chết ngươi có biết hay không, vị này là. Một trận trách cứ về sau, nàng vừa rồi chú ý tới hai cha con bên người Trung Ly, hơi khẽ giật mình về sau, hỏi đến nhìn phía Nhiếp Nhân. Nhiếp Nhân cười một tiếng, buông xuống trong ngực Nhiếp Phong, nói, đây là Trung Ly huynh đệ, mới đi ngang qua nơi này thời điểm gặp được lão hổ, không cẩn thận bị thương nhẹ, ta liền mời hắn tới nhà ngồi một chút, nhẹ nhàng, ngươi đi đem trong nhà thuốc trị thương lấy ra, lại điểm nóng thịt rượu. Tốt, tốt. Nghe đây, Nghiêm Doanh cuối cùng là minh bạch Trung Ly cái này một bộ dáng nguyên nhân, thần sắc có chút quái dị nhìn hắn liếc mắt, sau đó hướng nhỏ Nhiếp Phong vẫy vẫy tay, nói, Phong Nhi, theo nương tới. Tốt. Nhiếp Phong nhu thuận nhẹ gật đầu, đi theo mẫu thân cùng rời đi. Sau đó, Nhiếp Nhân chuyển nhìn phía Trung Ly, cười nói, đêm qua ta nắm một cái hiệu bảo, còn chưa kịp xử lý, hiện tại vừa vặn, lấy ra nhắm rượu, Trung huynh đệ ngươi vào nhà trước ngồi, băng bó vết thương. Ta đi qua đem cái kia hiệu bảo làm thì rồi. Trung Ly cười một tiếng, nói, không cần khách khí như thế. Muốn muốn. Nhiếp Nhân khoát tay áo, nói, vừa rồi náo động lên lớn như vậy hiểu lầm, không hảo hảo bồi tội sao được, ngươi vào nhà trước, ta lập tức liền trở lại. Dứt lời, cũng không cho Trung Ly cơ hội cự tuyệt, Nhiếp Nhân liền đem hắn đẩy vào trong phòng, chính mình hướng hậu viện đi. Gặp đây, Trung Ly cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi đàng hoàng chờ lấy. Bất quá một hồi, liền có người trở về, nhưng không phải Nhiếp Nhân, mà là Trung Thúc. Nhỏ Nhiếp Phong chạy vào trong phòng, đem ôm trong ngực một cái ấm sắc thuốc giao cho Trung Ly, nói ra, đây là mẹ ta tự mình làm thuốc trị thương, hiệu quả khá tốt, bình thường ta nếu là có cái gì va chạm chạm bị thương, liền đem thuốc này cho thoa lên, bất quá một hồi liền không đau. Cái kia thay ta cảm ơn ngươi nương. Trung Ly cười một tiếng, tiếp nhận ấm sắc thuốc mở ra, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm thuốc đông y hương vị đập vào mặt, đều là chút thường dùng tới tiêu xương giảm đau, khép lại vết thương thảo dược. Mặc dù nói lây Trung Ly hiện nay tố chất thân thể, cho dù không cần loại thuốc nào, vết thương này cũng có thể nhanh chóng khép lại, nhưng có dù sao cũng tốt hơn có hay không không phải. Gặp Trung Ly bôi lên thuốc bột, Nhiếp Phong cười một tiếng, chạy đến Trung Ly sau lưng, nhìn qua trên lưng hắn cái kia bị bạch hổ đầu roi rút ra vết máu, nói ra, Trung Thúc, trên lưng ta tới giúp ngươi bôi đi. Nghe đây, Trung Ly cũng có hay không cự tuyệt, đem ấm sát thuốc giao cho hắn, nói ra, vậy thì phiền toái. Không phiền phức. Nhỏ Nhiếp Phong cười một tiếng, thận trọng cho Trung Ly xóa lên thuốc bột đến, một bên bôi vừa nói, Trung Thúc, cha mới vừa nói ngươi đánh chạy một con hổ, là thật sao? Trung Ly nhẹ gật đầu, nói, là thật, hỏi cái này làm cái gì? Không, không có gì. Nghe đây, Nhiếp Phong đống nhiên có chút chột dạ, hướng ra phía ngoài nhìn quanh một trận, xác định có hay không nhân chi về sau, mới thấp thanh âm tượng Trung Ly hỏi, "Trung thúc, ngươi có phải hay không luyện võ qua a?"
"Ừm."
Trung Ly xoay người lại, nhìn qua hắn cái này có chút khẩn trương lại có chút chờ mong bộ dáng, cười khẽ hỏi, "Ngươi cũng muốn luyện võ a?"
"Ừm ừm."
Nhiếp Phong nhẹ gật đầu, thần sắc kích động nói ra, "Ta muốn luyện võ, bảo hộ cha cùng nương, đánh chạy những người xấu kia."
"Người xấu?"
Trung Ly nhướng mày, hỏi, "Cái gì người xấu?"
Nhiếp Phong lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết, chỉ là nương cùng ta nói, tại bên ngoài có thật là nhiều người xấu, để cho ta không nên tùy tiện chạy loạn, nếu không bọn hắn sẽ đem ta bắt đi, về sau liền rốt cuộc không gặp được cha cùng mẹ."
"Trung Ly, cỡ nào thiên chân khả ái tiểu bằng hữu, lại còn tin tưởng ba ba mụ mụ những lời này. Ta đó cùng hắn không chênh lệch nhiều nhỏ biểu đệ, bạn gái đều đổi ba gốc dạng, một đi không trở lại tính trẻ con a. Đây quả thực là hiện tại tiểu hài tử bên trong thanh lưu, để cho ta hồi tưởng lại ta khi còn bé, cũng là như thế thiên chân vô tả.
Phía trước, dáng dấp đáng yêu mới gọi thiên chân vô tả, ngươi vậy chỉ có thể gọi không có đầu óc."
"Lan." Trực tiếp thời gian một đám đùa giỡn tinh tạm thời không nói, nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong Nhiếp Phong, Trung Ly cười cười, hỏi, "Đã dạng này, vậy ngươi vì cái gì không cùng cha ngươi học võ đâu?"
Nghe đây, nhỏ Nhiếp Phong thần sắc buồn bã, có chút thất lạc nói ra, "Cha không cho ta học."
"Ừm."
Trung Ly nhướng mày, hỏi, "Vì cái gì?"
Nhiếp Phong lắc đầu, nói, "Cha nói luyện võ không tốt."
"Phong nhi."
Nhiếp Phong lời nói chưa xong, liền nghe một tiếng la lên vang lên, Trung Ly quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nghiêm Doanh ôm mấy món y phục đi đến, hướng Trung Ly lộ ra một lời xin lỗi y tiểu dung, nói, "Tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, Trung huynh đệ ngươi không muốn để vào trong lòng."
Trong lòng mặc dù hết sức tò mò, nhưng Nghiêm Doanh nói như thế, Trung Ly cũng không tốt lại truy vấn cái gì, nói, "Là ta đường đột."
Nghiêm Doanh cười cười, không lại dây dưa cái đề tài này, đưa trong tay quần áo bỏ vào Trung Ly trước mặt, nói ra, "Cái này mấy bộ y phục là Nhiếp đại ca trước kia mặc, kích thước cùng ngươi hẳn là không kém là bao nhiêu, chờ một lúc ngươi liền mặc vào đi, còn có những này vải trắng, trong nhà bên cạnh có hay không băng vải, chỉ có thể dùng cái này băng bó vết thương, thật sự là không có ý tứ."
Trung Ly lắc đầu, nói, "Tẩu tử quá khách khí, ngượng ngùng hẳn là ta mới đúng."
Nghiêm Doanh cười một tiếng, nói, "Tốt, đừng nói nhiều như vậy, ta trước giúp ngươi băng bó vết thương."
"Cái này?"
Nhìn xem khuôn mặt kiều mị, nghiễm nhiên một cái mỹ thiếu phụ Nghiêm Doanh, Trung Ly đứng dậy, nói, "Vẫn là ta tự mình tới đi."
Dứt lời, cũng không đợi Nghiêm Doanh lại kiên trì, Trung Ly liền lấy quá rồi vải trắng cho mình băng bó.
Thế nhưng, vết thương này trước sau hai nơi, lại tại lồng ngực cùng trên sống lưng, cho dù là Trung Ly, băng bó lại cũng có chút phiền phức. Nhìn hắn cái này có chút chật vật bộ dáng, Nghiêm Doanh không thể nín được cười, nói, "Ngươi xem ngươi, này làm sao băng bó sao?"
"Trung Ly."
Bầu không khí có chút xấu hổ, cũng may lúc này nhỏ Nhiếp Phong bu lại, nói, "Trung thúc, ta tới giúp ngươi."
"Tốt."
Trung Ly thở phào nhẹ nhõm, đem trong tay vải trắng giao cho Nhiếp Phong, nhường hắn giúp đỡ chính mình băng bó, thấy Nghiêm Doanh thẳng lắc đầu, cười nói, "Vậy các ngươi hai liền chậm rãi băng bó đi, ta đi xem một chút thịt rượu nóng xong chưa."
Nghiêm Doanh rời đi, bầu không khí cũng theo đó bừng lỏng, Trung Ly một bên cho mình băng bó lấy vết thương, một bên hướng Nhiếp Phong hỏi, "Phong nhi, nếu có cơ hội, ngươi muốn học võ à?"
"Đương nhiên muốn."
Nhỏ Nhiếp Phong lộ ra một tia hướng tới thần sắc, nói, "Nếu như có thể luyện võ, vậy ta liền có thể tượng cha đồng dạng bảo hộ mẹ."
Trung Ly cười một tiếng, nói, "Vậy thì tốt, chờ một lúc ta cùng cha ngươi nói một chút, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi tập võ."
"Thật, thật.
Vậy thì tốt quá, cảm ơn Trung thúc."
"Kỳ thật đi, ngươi có thể gọi ta Trung đại ca."
"Biết Trung thúc."
Bất quá một hồi, khói bếp lượn lờ trong viện, liền truyền đến một trận phiêu hương, một thân phong tuyết Nhiếp Nhân đi vào trong nhà, đem một cái nồi đất để lên bàn, sau đó nhìn về phía Trung Ly, cười nói, "Trung huynh đệ, cái này hiệu bảo thịt thế nhưng là chúng ta đông bắc nhất tuyệt a."
Dứt lời, Nhiếp Nhân mở ra nồi đất nóc, một trận nồng đậm mùi thịt tức thời đầy tràn phòng, Trung Ly tiến lên xem xét, chỉ gặp cái kia nồi đất bên trong hầm lấy chọn một nồi hiệu bảo thịt, màu sắc sáng rõ, nhiệt khí bốc hơi, càng có một cỗ nồng đậm tươi hương, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi.
Hiệu bảo là một loại cỡ trung tiểu hiệu loại, lấy chất thịt ngon, toàn thân gầy gò, không mỡ mà lấy sừng, được vinh dự là thịt nạc vương, nhưng nói là thịt rừng ở trong cực phẩm, có ấm áp tính khí, mạnh mẽ tâm nhuận phổi, lợi ở bức trắng dương, cùng kéo dài tuổi thọ chờ công hiệu, thâm thụ hoang nên.
Nhìn một cái nồi đất bên trong thịt hầm, Nhiếp Nhân nhẹ gật đầu, nói với Trung Ly, "Đông Bắc có câu chuyện xưa, gậy đánh hiệu bảo bầu múc cá, gà rừng bay vào nồi cơm bên trong, cái kia dã phi long không cần suy nghĩ, đã sớm bị liệt là trọng điểm bảo hộ động vật, căn bản không thấy tăm hơi, cá cũng không phải ít, nhưng lúc này cũng có bắt, chỉ có cái này hiệu bảo, những năm gần đây không biết vì cái gì bỗng nhiên nhiều hơn, chính phủ cũng bung ra lệnh cấm, ta lúc này mới nắm một đầu, tranh thủ thời gian nếm thử, hương vị ra làm sao?"
Nhiếp Nhân không hiểu, Trung Ly lại là rõ ràng, nguyên khí khôi phục, không chỉ có sẽ để cho môi trường xuất hiện cải biến, sinh vật cũng sẽ nhận ảnh hưởng, sinh sôi cấp tốc, sinh trưởng tăng tốc, chỉ là một trong số đó, tương lai còn sẽ có càng thêm biến hóa kinh người, đến lúc đó đừng nói cái này hiệu bảo, một chút diệt tuyệt sinh vật tái hiện đều không phải là chuyện ly kỳ gì.
Đương nhiên, những chuyện này, Trung Ly còn không tốt nói với Nhiếp Nhân, chỉ có thể cười theo cười, sau đó nhấc lên đũa, gắp lên một khối hiệu bảo thịt.
Cái này hiệu bảo thịt, danh xưng thịt nạc vương, trên dưới không một chút mỡ, hầm chế trước đó màu da đỏ thẫm, vật như mỹ ngọc, đốt hầm tốt giúp về phía sau nước không ít, nhưng bề ngoài vẫn như cũ cực dai, màu sắc sáng rõ, mùi hương đậm đặc xông vào mũi, để vào trong miệng chỉ cảm thấy vị đẹp nhiều chất lỏng,
không thấy chút nào tủi khô, càng có một cỗ ấm áp theo cái kia nước thịt tản ra, rơi vào trong bụng, trong nháy mắt liền xua tán đi cái kia ở khắp mọi nơi giá lạnh. Cho dù là thưởng thức qua Long Hổ Phúc nhảy tường cùng trên lục địa đến vị con giết Trung Ly, nếm một khối hiệu bảo thịt về sau, trong mắt cũng là sáng lên, nói ra, quả thật không tệ. Không tệ vậy liền ăn nhiều một chút, chọn có một đầu đây, Phong Nhi, ngươi cũng tới nếm thử. Nhiếp Nhân cười một tiếng, đem Nhiếp Phong ôm đến ngồi xuống một bên, sau đó mới vừa cùng Trung Ly động lên đũa. Rượu còn không có đến, các ngươi trước hết ăn được. Lúc này, Nghiêm Doanh cũng trở về đến trong phòng, bưng mới đang còn nóng rượu, phân biệt cho hai người rót một chén. Gặp đây, Nhiếp Phong vội vàng bưng lên bát, trơ mắt nhìn Nghiêm Doanh, nói, nương, ta cũng muốn uống rượu. Nghiêm Doanh bật cười, gõ gõ Nhiếp Phong cái đầu nhỏ, nói, ngươi mới mấy tuổi a, liền nghĩ uống rượu. Nghe đây, Nhiếp Nhân cũng là cười một tiếng, nói, Phong Nhi, chờ ngươi chừng nào thì dáng dấp cùng cha đồng dạng cao, cha liền cho phép ngươi uống rượu. Thật. Nhiếp Phong nhìn phía Nhiếp Nhân, thần sắc hướng tới nói ra, cái kia cha, ngươi chừng nào thì dạy ta học võ a? Ừm. Nghe đây, mới còn ý cười đầy mặt Nhiếp Nhân, nhất thời nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, học cái gì võ, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, không nên nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Thế nhưng là, nhìn xem lạnh xuống mặt tới Nhiếp Nhân, Nhiếp Phong rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng lại không muốn cứ như vậy từ bỏ, chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn phía Trung Ly, nói ra, Trung Thúc. Trung Ly lắc đầu, nói với Nhiếp Nhân, Nhiếp đại ca, Phong Nhi tốt như vậy tư chất, vì sao không dạy hắn tập võ đây, hắn nếu là tập võ, cái kia tương lai nhất định có một phen đại thành tựu. Ta chỉ muốn hắn có thể phổ phổ thông thông sống hết đời. Nhiếp Nhân lắc đầu, thở dài nói với Trung Ly, Trung huynh đệ, chém chém giết giết sự tình, ta gặp quá nhiều, cũng kinh lịch quá nhiều, ta thật không hy vọng Phong Nhi giống như ta, lại cuốn vào những chuyện này bên trong, ngươi hiểu. Chương 130, Tẩy Kiếm Chỉ. Đây là một cái có chuyện xưa nam nhân. Rất hiển nhiên, Nhiếp Nhân có một đoạn không muốn người biết, cũng không muốn đề cập quá khứ, Trung Ly nhìn ra được, trực tiếp trong phòng người xem cũng nhìn ra được, chỉ là bọn hắn không biết, có thể khiến một vị võ đạo đại tông sư thoái ẩn sơn lâm, thậm chí tự tuyệt truyền thừa quá khứ, đến tột cùng ý vị như thế nào, nếu không bọn hắn khả năng liền trò đùa không nổi. Nhìn qua thần sắc phức tạp, hình như có sầu não Nhiếp Nhân, Trung Ly lắc đầu, không có hỏi tới cái kia một đoạn hắn không muốn đề cập quá khứ, chỉ là nói ra, có một số việc nhất định là tránh không khỏi, Phong Nhi là con của ngươi, một ngày nào đó hắn cần đối mặt, đến lúc đó, chỉ là một người bình thường hắn, có thể thủ hộ được cái gì. Nghe đây, Nhiếp Nhân trầm mặc, túi đầu nhìn một chút bên người nhỏ Nhiếp Phong, sau đó lại nhìn phía một bên Nghiêm Doanh, cuối cùng thần sắc lại chuyển kiên quyết, trầm giọng nói, chỉ cần Phong Nhi là người bình thường, những cái kia gió tanh mưa máu sự tình liền sẽ không cùng hắn dính líu quan hệ. Trung huynh đệ, ta biết ngươi là có hảo ý, nhưng chuyện này vẫn là đừng nhắc lại, uống rượu đi. Cha. Gặp Nhiếp Nhân như thế, nhỏ Nhiếp Phong cũng là có chút luống cuống, rát góc áo của hắn liên thanh nói ra, ta không học võ, ngươi đừng nóng giận. Trung Thúc, ta không học võ, ngươi theo cha không được cầm ý đỡ. Trung Ly lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Nhiếp đại ca, vẫn là câu nói kia, có một số việc nhất định là tránh không khỏi, người sống một đời lẽ ra không ngừng vươn lên, anh dũng hướng về phía trước, vì mình càng vì hơn người bên cạnh. Dứt lời, Trung Ly đứng dậy, lại nói, đa tạ đại ca một phen chiêu đãi, nhưng thời gian của ta không nhiều, không tốt lại làm lưu lại, cáo tử. Trung huynh đệ. Gặp đây, Nhiếp Nhân vội vàng đứng lên, giữ chặt Trung Ly nói ra, ngươi bây giờ vết thương này mới bôi thuốc băng bó, tốt như vậy lập tức liền xuống cái kia tẩy kiếm chỉ đi, nghe ta, trước tiên ở chỗ này ở vài ngày, đem thương thế dưỡng hảo lại đi. Trung Ly lắc đầu, cười nói, Nhiếp đại ca hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng võ đạo tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, không thể lại kéo dài. Cái này tốt ta. Nghe đây, Nhiếp Nhân biết được lại khuyên cũng là vô dụng, chỉ có thể bưng lên bát rượu, nói ra, hơi qua một chén này lại đi. Tốt. Trung Ly cười một tiếng, đổ đầy bát rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói, gặp lại. Ai? Nhiếp Nhân thở dài một cái, nói, cái kia tẩy kiếm chỉ tại quần sân trong, không phải dễ tìm như thế, ta dẫn ngươi đi thôi. Trung Ly lắc đầu, nói, ta biết vị trí, cũng không cần đại ca làm phiền. Dứt lời, Trung Ly chuyển nhìn phía một bên nhỏ Nhiếp Phong, theo trong túi quần lấy ra một cái điện thoại di động, giao cho trước mặt hắn, nói ra, Phong Nhi, cái này tặng cho ngươi, nếu là có sự tình gì, có thể gọi điện thoại cho ta, biết dùng như thế nào à? Điện thoại. Nhìn thấy Trung Ly cái này lễ vật, nhỏ Nhiếp Phong rõ ràng có chút kích động, liên tục gật đầu nói, biết biết, bạn cùng lớp thường xuyên lấy ra chơi. Trung Ly cười một tiếng, nói, vậy là tốt rồi, cầm đi đi, bên trong tồn lấy cái kia điện thoại chính là ta. Cảm ơn Trung Thúc. Trung Ly không phải dáng vẻ cạnh cỡ người, không nói thêm gì nữa, chào từ biệt qua đi liền rời đi Nhiếp ra, tiến về tẩy kiếm chỉ. Đối với cái này, trực tiếp trong phòng, nhưng lại là triển khai một phen nghị luận. Dẫn chương trình lúc này đi, thịt còn không có ăn mấy khối a. Không hài lòng, không đi còn chờ cái gì, cái kia đại thúc hoàn toàn là đại gia trưởng tác phong, căn bản không để ý tới ý nghĩ của tiểu hải tử, nhỏ Nhiếp Phong rõ ràng muốn luyện võ, hắn lại nhất định phải nhỏ Nhiếp Phong làm người bình thường. Làm người bình thường có cái gì không tốt, luyện võ cỡ nào vất vả không nói, luyện được lại có thể ra làm sao, giống như là trước kia đồng dạng xã hội đen lăn lộn giang hồ, cả ngày gió tanh mưa máu, chém chém giết giết sinh hoạt ta. Tỉnh đi, hiện tại thế kỷ 21, làm như vậy hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là ăn súng. Người nào nói cho ngươi luyện võ cũng chỉ có thể lăn lộn giang hồ, ngươi xem dẫn chương trình hiện tại hỗn cái gì giang hồ, làm cái gì hắc đạo à, không có chứ, võ học chỉ là một loại lực lượng, cũng không có thật thật trên ý nghĩa thiện ác chi phân, chỉ nhìn ngươi làm sao sử dụng. Thôi đi, nhìn xem trực tiếp ngươi còn nhập đùa giỡn, luyện võ ở đâu là sự tình đơn giản như vậy, giống như là dẫn chương trình dạng này trên đời lại có mấy cái, chúng ta những này tiểu thí dân vẫn là thành thành thật thật hợp lý người bình thường đi, cái gì võ đạo, cái gì tu hành, quá xa xôi. Đây chính là vì cái gì, đồng dạng là người, dẫn chương trình đi lên nhân sinh đỉnh phong, mà ngươi vẫn như cũng là đầu cá ướp muối nguyên nhân, liền chút tiến thủ tâm đều không có, không phải đang cá ướp muối còn có thể làm gì. Trực tiếp trong phòng, đám người ngôn ngữ nhau nhau, liền nhiếp nhân mới cái kia một phen triển khai kịch liệt tranh luận, một bộ phận đồng ý nhiếp nhân ý nghĩ, cho rằng cái gọi là võ học, tại cái này hiện đại hóa thế giới, đã theo không kịp trào lưu của thời đại, chỉ có thể dùng làm cường thân kiện thể hoặc là thưởng thức biểu diễn, học cùng không học khác biệt không lớn, một nhóm người khác thì cầm tương phản ý kiến. Đây là một cái ảnh thu nhỏ, một cái xã hội hiện nay, mọi người đối với võ đạo quan niệm ảnh thu nhỏ, trong con mắt của đa phần mọi người, cho dù cái này võ đạo chân thực tồn tại, cũng bất quá là một cái cường thân kiện thể đường tắt hoặc là một hạng khác loại thi đấu giải trí, như đồng du đùa giỡn, mặc dù có tác dụng nhất định, nhưng chú định không cách nào chiếm cứ chủ lưu, đừng nói gì đến võ đạo thị thế. Căn này sâu cuốn cố thế giới quan niệm, không phải Trung Ly mấy trận trực tiếp liền có thể thay đổi, giống như trò chơi lĩnh vực ở trong điện tranh cử tay, vô địch thế giới, thế nhân có thể sẽ kinh tại bọn hắn lấy được thành tựu cùng vì thế chỗ nỗ lực cố gắng, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy liền đem trò chơi thấy cao lớn như vậy, quan trọng cỡ nào. Trò chơi như thế, võ đạo cũng là như thế, đối với người bình thường mà nói, cái gì vô địch thế giới, cái gì võ đạo tu hành, đều quá mức xa xôi, cùng mình sinh hoạt căn bản không có bao lớn quan hệ, xem như hứng thú chơi đùa còn có thể, chân chính thay đổi tâm huyết, vì đó cố gắng cuối cùng chỉ có một số nhỏ người. Đây cũng chính là vì cái gì, thần vũ thế giới mở ra đến nay, mặc dù hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt, nhưng chân chính nguyện ý vì đó nỗ lực người cũng không nhiều nguyên nhân. Ngoại trừ Thẩm gia, Chu gia những ánh mắt này lâu dài người đầu tư, bỏ được đầu nhập tiền tài, hoặc là rõ ràng võ đạo ý nghĩa võ giả, hoặc là Trung Ly fan hâm mộ, ôm thuần túy ủng hộ hoặc là giải trí ý nghĩ, chân chính muốn bước vào võ đạo tu hành, cũng coi đây là mục tiêu phấn đấu người, quá ít quá ít. Trung Ly vẫn muốn thay đổi cái này quan niệm, nhưng trước mắt xem ra hiệu quả không lớn, quan sát trực tiếp tuyệt đại bộ phận người xem, vẫn là đem cái này làm một loại giải trí. Muốn thế nào mới có thể tỉnh lại này một đám cá ướp muối đâu? Đây là một cái rất để cho người ta nhức đầu vấn đề. Trong lòng suy nghĩ dây dưa, trong lúc bất chi bất giác, Trung Ly đã rời khỏi sương tuyết bao trùm khu vực, đi tới bóng cây xanh râm mát xôn xuê quần sơn trong. Lam Hỏa Sơn quần, an núi phụ cận khí hậu ấm áp, phong cảnh nghi nhân, xa so với trước đó băng thiên tuyết địa thích hợp định cư, nhưng thay vào đó là sống hỏa sơn, tùy thời đều có nổ nguy hiểm, bởi vậy nhiếp nhân một nhà mới có thể đem chỗ ở xây dựng ở cánh đồng tuyết bên cạnh. Có trí não quét hình công năng, Trung Ly cũng không cần lo lắng khả năng này vốn cũng không cao hỏa sơn mắng, trực tiếp bước vào quần sơn trong, tìm kiếm lên cái kia tẩy kiếm chỉ tới. Đương nhiên, cái này tìm kiếm chỉ là làm dáng một chút, tùy tiện đi cái đi lướt qua về sau, Trung Ly liền đi tới một chỗ sơn cốc trước. Chỗ này ở vào trong núi sâu u cốc, cũng không tựa như cái khác sơn cốc, bị rất nhiều sinh trưởng tươi tốt thực vật sở chiếm cứ. Tại sơn cốc trước, liền có một cái rõ ràng là nhân công tu xây con đường, một mực kéo dài đến trong cốc, ven đường còn có thể nhìn thấy một chút chỗ ở bố trí vết tích, chỉ bất quá đã cực kỳ lâu đời, hơn phân nửa đều mục nát không chịu nổi. Y dựa theo trí não tư liệu ghi chép, đây là sớm nhất hiện thế thượng cổ di tích một, mấy trăm năm trước một khối nhỏ thượng cổ thế giới không gian mảnh vỡ cùng địa cầu dung hợp, có hiện ra tòa sơn cốc này. Lúc trước tòa sơn cốc này hiện thế thời điểm, hấp dẫn tới đông đảo cường giả tranh đoạt, đem sơn cốc này quét đến kia là sạch sẽ, chỉ có không cách nào mang đi tẩy kiếm chỉ để lại xuống tới. Về sau còn có chút võ giả dùng cái này thành lập một cái môn phái nho nhỏ, gọi là tẩy kiếm môn. Về sau không biết duyên cớ gì lại tan thành mây khói. Cái này lịch sử như thế nào, không đi còn hắn, con đường thẳng vào trong sơn cốc, cuối cùng rõ ràng là một cái sơn động. Trung Ly đi vào trong đó, mới nhìn thấy có động thiên khác, một mảnh khoáng đạt, phía trên xuyên sơn mà qua, chiếu xuống một mảnh sáng ngời, phía dưới một chỗ thanh trì, hình nửa vòng tròn, ao nước thanh tịnh, phía sau kết nối lấy một chỗ vách núi, trên đó thình lình khắc họa lấy một cái cự đại ma chữ. Nơi này, nhìn nghĩ như thế nào là tiểu thuyết bên trong chẳng cảnh. Như thế đại nhất cái ma chữ, là dùng tới làm gì dùng, trang trí. Dẫn chương trình, ngươi nói một chút a, cuối cùng là cái gì tình trạng. Trong sơn động cảnh tượng, nhường trực tiếp trong phòng đám người sợ hai than đồng thời, cũng sinh ra một trận nghi vấn theo. Mặc kệ Trung Ly có nghe hay không đạt được, liền nhao nhao hỏi thăm. Trung Ly cười một tiếng, chuyển hướng trực tiếp ống kính nói, đây chính là trước đó nói thiên nhiên suối nước nóng, đương nhiên, cũng có người xưng là tẩy kiếm chỉ, nghe nói là một vị nào đó đúc kiếm đại sư, tẩy kiếm thần binh lợi khí địa phương, cái kia trên thạch bích ma chữ, chính là vị này đúc kiếm đại sư vì tẩy luyện một cái ma binh chuẩn bị, nguyên lý cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ lắm, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này tẩy kiếm chỉ thủy, xác thực có rèn luyện thân thể người phách tác dụng. Dứt lời, Trung Ly giải khai áo, lại bỏ đi trường loa. Toàn thân trên dưới chỉ trừa một cái quần dài, hướng cái kia tẩy kiếm chỉ đi đến. Một lời không hợp liền bắt đầu cởi quần áo. Chắc chắc tình dẫn chương trình, làm cho nhân gia trái tim nhỏ phù 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 nhảy loạn. Này, yêu nghiệt phương nào, vậy mà dám can đảm ở này khoe khoang phong tao, xem bần đạo một kiếm chém ngươi. Dẫn chương trình, trên người ngươi vết thương còn không có khép lại, cái này tiến vào cái gì tẩy kiếm chỉ bên trong, ngươi không sợ hỗn ván? Đúc kiếm đại sư, tẩy luyện thần binh, còn rèn luyện thân thể người phách, đây rốt cuộc là cái quỷ gì, nghe hoàn toàn không khoa học a. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trung Ly lại toàn bộ không để ý tới, cất bước liền bước vào tẩy kiếm trì bên trong. Chương 131, đột phá. Cái này tẩy kiếm trì hiện lên hình nửa vòng tròn, ao nước thanh tịnh thấy đáy, không có một tia tạp chất, thậm chí ngay cả nước bùn thủy rêu đều không tồn tại, dưới đáy chân bóng như mới, nhìn căn bản không giống như là tồn tại mấy trăm năm dáng vẻ. Ngoại trừ ao nước thanh tịnh dị thường bên ngoài, địa phương khác đều là thường thường không có gì lạ, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, lại càng không biết cái kia tẩy luyện thần binh, rèn luyện thể phách hiệu quả từ đâu mà tới. Trung Ly cởi xuống quần áo, thậm chí ngay cả băng bó vết thương vải cũng tháo xuống, vẹn vẹn mặc một cái quần dài, liền đi vào tẩy kiếm trì bên trong. Xuy, như nước trong nháy mắt, liền cảm giác một trận như muốn đông kết cốt tủy băng lanh truyền đến, trải qua một đêm phong tuyết cũng không thấy động dung Trung Ly, giờ phút này cũng không khỏi được nhíu mày, nhưng vẫn như cũ cố nén, hướng trong nước hồ đi đến. Ao nước này cũng không sâu, chỉ có chừng 2 mét, vừa vặn có thể không có qua Trung Ly đỉnh đầu, nếu là bình thường ao nước, cái này mấy trăm năm xuống tới, cho dù không có khô cạn, cũng phải trở thành một đầm tràn đầy hôi thối nước động, nhưng cái này tẩy kiếm trì khác biệt, nó không biết liên tiếp nơi nào đầu nguồn, trong ao thủy thời khắc đều đang đổi mới thay thế, cuồn cuộn không dứt. Ao nước phun trào, không ngừng cọ rửa Trung Ly thân thể, tẩy hạ một mảnh ngưng kết vết máu, cái kia mới kết vậy không lâu vết thương, sờ nước sau lại tan vỡ ra, một chút máu tươi thẩm thấu mà ra, nhường cái này thành tịnh thấy đáy ao nước xuất hiện một chút màu đỏ tươi trong lưu. Đối với cái này, Trung Ly lại là giống như chưa tỉnh, không chút nào làm để ý tới, đứng ở tẩy kiếm trì bên trong, vận khởi long tượng bàn nhược cấn pháp, muốn mượn cái này tẩy kiếm trì chi lực, nhanh chóng tăng lên tự thân võ học căn cơ. Long tượng bàn nhược, khổ luyện thiết bố sam, cái này hai môn võ học đều có động tinh tung pháp, trong đó động cọc tu hành, như sắt thép rèn đúc, không chỉ cần phải vận chuyển thể nội khí huyết, hóa thành tuổi nung khô tự thân khối này phôi thai, càng được phối hợp tương ứng động tác hành công, như thợ rèn tay cầm trọng truy ngàn vạn lần gõ, một chút xíu cô động tinh hoa, cho đến công thành viên mãn. Cùng so sánh, tinh cọc tu hành thì càng thêm hiệu suất cao mau lẹ, chính là bắt chước thiên địa hỏa lò, vĩ lực thành tựu pháp môn, trực tiếp hấp thu đại lượng nguyên khí, phối hợp tự thân khí huyết, thiêu đốt lửa nóng hừng hực, tinh luyện nhục thân thể phách, cuối cùng thoát thai hoàn cốt, dục hỏa chúng sinh. Hai loại thung pháp đều có ưu khuyết, lựa chọn như thế nào còn phải y theo người tu hành tự thân tình trạng mà định ra. Tư chất ngu dốt, căn cơ nông cạn tuyển độ cọc, từng bước thành tựu, thiên tư chắc tuyệt, căn cơ hùng hậu tuyển tinh cọc, thẳng tới mây xanh. Bởi vì có nuốt nguyên công phụ trợ nguyên nhân, Trung Ly vẫn luôn là lấy tính cọc tu hành, đạt tới thành hiệu quả quả, nhưng thay vào đó thành chỉ có thể ở giai đoạn trước, đến trung hậu kỳ nhất định phải động tĩnh kết hợp, mới có thể hữu hiệu tăng lên. Động cọc làm ấn pháp, tinh cọc làm tâm pháp, đang cái này tẩy kiếm trì bên trong, ngoại vận ấn pháp, người trong nghề tâm pháp, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, chớ đừng nói chi là đồng loạt vận hành hai môn võ học, động tĩnh cùng tu, cho dù là Trung Ly cũng phải hết sức chăm chú. Tượng ấn, long ấn, long tượng ấn, bố thi ấn, bốn thức ấn pháp nước chảy mây trôi vận hành mà qua, tượng trưng cho Trung Ly đã xem long tượng bàn nhược trước 4 tầng dung hội quán thông, thông suốt không trở ngại. Bởi vậy, trước đây bốn thức cũng không phải là vấn đề gì, vấn đề là sau 9 thức ấn pháp. Long tượng bàn nhược như thế, khổ luyện thiết bố sam cũng là đồng dạng, thập tam thái bảo Trung Ly vẹn vẹn thành thứ 4, bây giờ đang muốn bắt đầu tu hành thứ 5. Một thức lại một thức vận hành, Trung Ly động tác càng lúc gian nan, càng lúc nặng nề, nhưng hắn nhưng không có mảy may dừng lại ý tứ. Vẫn như cũ kiên định không thay đổi vận hành nguyên công, muốn mạnh mẽ phá quan thể. Nếu là ngày trước, Trung Ly làm như thế, tám thành muốn cuối cùng đều là thất bại, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn giờ phút này thân ở tẩy kiếm trì bên trong, có ngoại lực trợ giúp. Theo Trung Ly động tác, nguyên bản bình tĩnh tẩy kiếm trì, đột nhiên khơi dậy gợn sóng, chân bóng như mới đáy ao sinh ra đại lượng bạc khí, từng đạo vết kiếm tùy theo hiện hiện, lộ ra vô cùng sắc bén khí cơ, trực tiếp lọt vào Trung Ly trong thân thể. Phốc. Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên, binh phong kiếm khí xuyên thân mà qua, tràn ra một mảnh nhàn nhạt đỏ tươi. Trung Ly thần sắc không thay đổi, động tác càng là không thấy có chút ngừng trì hoãn. Phốc phốc phốc. Như thế, chỉ là bắt đầu, bất quá một lát, lại có hơn 10 đạo binh phong kiếm khí tung hoành mà ra, giao thoa lấy xuyên thấu Trung Ly thân thể, cùng một thời gian. Tẩy kiếm trì cũng xuất hiện dị biến, nguyên bản băng lanh thấu xương ao nước, bỗng nhiên sôi trào lên, lúc thì trắng xương mù bốc hơi mà lên, cực nóng vô cùng lực lượng hộ tống lấy kiếm khí, không ngừng cọ rửa cái này một bộ huyết nhục chi khu. Binh phong kiếm khí, âm dương chi lực. Kiếm khí xuyên thân, lạnh nóng giao thế, như vậy tra tấn phía dưới, Trung Ly tinh thần lại là dị thường phân chấn, bởi vì hắn cảm nhận được, đang cái này ngoại giới chi lực tác dụng dưới, cái kia nguyên bản khó mà đột phá cửa ải, đã dao động, tùy thời đều có phá quan khả năng. Ôi! Trong lòng trầm giọng hét một tiếng, Trung Ly hành công lại nhanh 3 phần, mới còn từng bước chật vật long tượng thứ 5 cầm giới ấn, đồng nhiên thông thuận lên, đảo mắt liền đến 5 ấn cầm giới một thức sau cùng. Ẩm! Một tiếng bạo hưởng, bọt nước văng khắp nơi, Trung Ly cầm giới ấn vận hành hoàn thành, long tượng bàn nhược công như vậy bước vào tầng cảnh giới thứ 5, bắt đầu hướng tầng thứ 6 nhẫn nhục ấn dạo bước tiến lên. Long tượng bàn nhược công đột phá, thập tam thái bảo khổ luyện thiết bố sam cũng là nước chảy thành sông, đồng dạng bước vào tầng cảnh giới thứ 5. Xuyên thấu qua cái kia thanh tịnh thấy đáy ao nước, chỉ gặp Trung Ly song thức vận hành, củ hấu rõ ràng thân thể, không chỗ không thấu hiện trách lực lượng cảm giác, thậm chí có mấy phần kim ngọc đồng dạng quang trạch, đang làn ra phía trên lưu chuyển chất động. Dẫn chương trình, ngươi thật giống như ánh sáng. Lão bà, nhanh lên ra nhìn thượng đế a. Đây là muốn làm gì, tu luyện thành siêu nhân điện quang a? Đừng như vậy ngạc nhiên, ánh mặt trời đang mặt nước phản xạ mà thôi. Dẫn chương trình đang dưới nước bên cạnh đã ngây người hơn 2 giờ, còn có nhiều máu như vậy chảy ra, không có sao chứ? Ngươi nhìn hắn bộ dáng này, giống như là có việc dáng vẻ a, đừng mù quan tâm. Vừa rồi mấy động tác kia là long tượng bản nhược ấn pháp, tượng, long, long tượng, bố thì còn có cái thứ năm chưa từng gặp qua ấn pháp, cũng không biết kêu cái gì, đáng tiếc dẫn chương trình bây giờ tại dưới nước bên cạnh không thể nói chuyện, bằng không thì một bên luyện một bên giảng giải liền tốt. Nhìn xem Trung Ly đang tẩy kiếm chỉ bên trong vận hành ấn pháp, đám người đã sớm theo chấn kinh chuyển thành tiếp nhận, thậm chí còn thảo luận lên long tượng bản nhược ấn pháp động tác tới. Như thế xem ra, Trung Ly trong khoảng thời gian này trực tiếp cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, mặc dù không có có thể làm cho bọn này cá ướp muối thức tỉnh, nhưng tối thiểu nhất tăng lên bọn hắn năng lực tiếp nhận, không còn giống như là trước, nhìn thấy cái gì đều phải ngạc nhiên gọi đường này. Đám người như thế nào, Trung Ly không rảnh để ý tới, giờ phút này hắn đang hết sức chăm chú hành công, hướng long tượng bản nhược tầng thứ 6 dạo bước tiến lên. Ý gì theo Trung Ly đoán chừng, chỉ cần hắn có thể đem long tượng bản nhược cùng khổ luyện thiết bố sam tăng lên đến tầng thứ 6, như vậy thì có thể thử nghiệm quán thông thứ 2 mạch thiên cương, lần nữa tiến cảnh tu vi. Chương 132, biến cố. Ừm. Ta đề nghị vẫn là đem hắn bắt lại cắt miếng đi. Cục trưởng, về sau nếu là cùng hắn động thủ, làm phiền ngươi sớm thông báo một chút, ta tốt từ trước. Thân thể tố chất của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, lại có vô cùng cường đại sinh tồn thích ứng năng lực, kháng lạnh, nhẫn nại, khôi phục, dưới nước hô hấp, đặc thù năng lượng chứa đựng cùng tiêu hao phương thức, lại thêm lúc trước hắn chỗ biểu hiện ra quân sự tố dưỡng, cùng không biết phụ trợ khoa học kỹ thuật cùng tin tức internet, ta đề nghị đem người này trình độ uy hiếp tăng lên đến cấp 7, như phát sinh xung đột ứng lập tức báo cáo, giao cho tổng cục đặc biệt hành động. Cơ quan xử lý. Lấy phân cục quyền hạn thẩm tra, trong kho tài liệu chỗ ghi chép, cái này tẩy kiếm chỉ xuất hiện tại 400 năm trước, hư hư thực thực làm di tích cổ văn minh, trong đó vật phẩm có giá trị đã bị quét sạch sành sanh, chỉ còn lại cái này không cách nào rời đi tẩy kiếm chỉ, hiệu quả là rèn luyện kim loại, tăng cường tính chất, nhưng tác dụng nguyên lý không được biết. Long Hải, cục điều tra hành động điều tra khoa bên trong, nhìn xem trên màn hình lớn trực tiếp hình tượng, lại đám người phân tích cùng đề nghị, Nhiếp Hải Long nhíu mày, trầm ngâm không quyết, sau một lát, mới nói ra, cái kia nhiếp nhân tư liệu đây, trà rõ ràng rồi sao? Trà rõ ràng. Một người nhẹ gật đầu, mở ra một bản tư liệu hồ sơ, đứng dậy nói ra, Nhiếp Nhân Vương, bản danh không rõ, Nhân Vương chỉ là hắn tên hiệu, Long Giang Hắc Đạo xuất thân, cùng Trần gia quan hệ mật thiết, là Trần Càn kết bái chi giao, sau bởi vì một nữ tử cùng Trần Càn đệ Trần Quân phát sinh xung đột, nữ tử kia chết oan chết uổng, Nhiếp Nhân Vương trọng thương Trần Quân, bởi vậy bắt hình, bị phán vào tù, 7 năm trước hết hạn tù được tha, lập tức mai danh nhận tích, không biết tung tích. Trần gia. Nghe đây, Nhiếp Hải Long nhíu chặt lấy lông mày càng là sâu hơn mấy phần, lẩm bẩm nói, cái này có chút phiền phức. Chính xác phiền toái. Người kia lại lật một tờ hồ sơ, tiếp tục nói ra, Trần Quân đối với người này thống hận đến cực điểm, tại hắn bị tù trong lúc đó liền từng làm các loại thủ đoạn ám hại, nhận hắn huynh Trần Cản cảnh cáo về sau mới hơi có thu liễm, Nhiếp Nhân Vương ra ngục thời điểm hắn lại mở ra ngàn vạn ám hoa, về sau mặc dù không giải quyết được gì, nhưng cái này treo thưởng một mực không có hủy bỏ, Trần Cản đối với cái này tựa như cũng cho ủng hộ. Cái quỷ gì? Không phải đã nói kết bái chi giao a? Cầu thí kết bái chi giao, cái này nghĩa khi giang hồ chỗ nào so ra mà vượt chân chính tay chân huynh đệ. Đã muốn giết hắn, cái kia trực tiếp ở bên trong giết chết là được, làm gì mấy người ra lại mở ám hoa. Cái này cũng không kỳ quái, khi đó Trần gia tại Long Giang còn không có nói 102 bản sự, nếu là Trần Quân thật đem Nhiếp Nhân Vương giết chết tại bên trong, khẳng định sẽ có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với Trần gia, nếu không, lấy Trần Cản tác phong làm việc, làm sao lại nhường một người như vậy làm uy hiếp tồn tại. Đám người ngôn ngữ nhau nhau, Nhiếp Hải Long chau mày, nhìn phía một bên Ninh Ninh, lạnh giọng nói ra, thông chi Long Giang phân cục, để bọn hắn mật thiết chú ý Trần gia, nhất là Trần Quân gần nhất động tĩnh. Cục trưởng, sự tình phiền toái, hiện tại cái này trực tiếp vừa ra tới, Nhiếp Nhân Vương một nhà khẳng định biết lần nữa tiến vào Trần gia ánh mắt, nếu là cái kia Trần Quân chết không bỏ qua, còn đi gây sự với Nhiếp Nhân Vương, cái kia Trung Ly khẳng định cũng sẽ liên lụy vào cái này việc sự tình, dù sao đây chính là bởi vì hắn trực tiếp đưa tới, lấy cá tính của hắn làm sao có thể đặt vào mặc kệ. Cái này Trung Ly không dễ trêu chọc, Trần gia cũng không phải bị khinh bỉ tiểu tức phụ, lấy bọn hắn hiện nay thực lực cùng thân phận địa vị, một khi phát sinh xung đột, cái kia không chỉ có cục diện khống chế không nổi, còn có thể tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng, nhất là cái này Trung Ly. Nếu như hắn không quan tâm đem Trần gia cũng thay đổi thành hắn trực tiếp tiết mục, vậy coi như thú vị. Đúng rồi, còn có Thẩm gia, lúc trước bởi vì Trần gia từ đó cản trở, khiến cho Thẩm Kiếm Thi chúng kia cái gì kỳ lân hoạt động, bút chướng này Thẩm gia thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ đây, nếu là lần này Thẩm gia cũng cuốn vào, chàng diện kia. Tốt. Nhiếp Hải Long mười phần nhức đầu nhéo nhéo mi tâm, nói, chuẩn bị một chút, giữa trưa xuất phát tiến về Long Giang, thuận tiện cho tổng cục đi cái báo cáo, đem chuyện này tiền căn hậu quả toàn bộ báo cáo đi lên, nên làm cái gì, để cho bọn họ tới quyết định. Vâng. Ngay tại cục điều tra vội vàng hành động thời điểm, tẩy kiếm chỉ bên trong Trung Ly cũng đến đột phá mấu chốt. Long tượng bản nhược tầng thứ 6, nhẫn nục. Tên vị nhẫn nục cũng không phải là cái này tầng thứ 6 tu hành, cần chịu nục ý tứ, mà là tu luyện đến tận đây các loại cảnh giới long tượng bản nhược, đã đạt đến một cái chất biến trình độ, như Phật giả khổ tu, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rất nhiều gian nan về sau, cuối cùng rồi sẽ tu thành chính quả. Cái gọi là nục, chỉ là tu hành gian, tu hành nỗi khổ, nhẫn nục cuối cùng, tu thành chính quả, thì một khi rút đi phàm thân, chân chính đi vào con đường tu hành. Đơn giản điểm tới nói, chính là đem cái này tầng thứ 6 long tượng bản nhược tu luyện đến viên mãn về sau, sẽ cùng tại thú sinh kỳ dị, võ đạo thành tông, chân chính bắt đầu tu hành, hắn tăng phúc lực lượng cũng đem triệt để vượt qua phàm nhân giới hạn. Đối với Trung Ly mà nói, lực lượng chỉ là rễ hoa trên gấm, hắn chân chính xem trọng là tầng thứ 6 sau khi đột phá, ngay tiếp theo khổ luyện thiết bố sam tăng lên, đến lúc đó thể phách của hắn sẽ tại cái này hai môn võ học sẽ tác dụng phía dưới, đạt tới một cái tột đỉnh hoàn cảnh, cuối cùng từ bên ngoài đi vào, quán thông tâm can tỳ phổi thận ngũ mạch tiên cương một. Điểm này rất là trọng yếu, quan hệ đến Trung Ly phải chăng có thể tu thành tiên thiên hỗn nguyên chi thể, không thể có chút nào qua loa chủ quan. Bởi vậy, Trung Ly bây giờ đã là hết sức chăm chú, một ý chỉ ở cái này lòng tượng bàn được, nhẫn nhục cấn pháp hành công vận chuyển phía trên. Lộc cộc. Tẩy kiếm trì bên trong, hơi nước dần dần tán, cực nóng vô cùng dương cương viêm lưu chuyển đổi, băng lanh thấu xương cực âm huyền nước lại xuất hiện, hộ tống lấy cái kia càng phát ra dày đặc binh phong kiếm khí, từng lần một cọ rửa Trung Ly thân thể. Quá trình này, thật giống như vị kia lúc kiếm đại sư ngày xưa, dùng cái này tẩy kiếm trì nước từng lần một tẩy luyện cái kia thần binh, trải qua liệt diễm nung khô, thiên truy bách luyện thần binh, mặc dù đã có thần binh hình thể, nhưng muốn thể hiện ra phong mang, còn phải trải qua ao nước này tẩy luyện, xóa đi sau cùng tạp chất, mới có thể khai phong hiện thế. Trung Ly tẩy luyện đã đến tối hậu quan đầu, nhẫn nhục cấn pháp chậm rãi vận hành, thể nội khí huyết như trăm sông quý chảy, đông nhập biển cả, sắp tụ thành một mảnh hạo hãn ung dương. Và anh, một tức sau cùng, khí huyết chảy xiết, trong nháy mắt lượn hành qua Trung Ly quanh thân 72 đạo địa sát khiếu huyệt, đem cái này 72 khiếu huyệt lực lượng tụ thành một mảnh, hướng đan điển khí hải chỗ hạo đãng mà đi. Lúc này nhân thể lực lượng đã đạt tới cực hạn chứng minh, y theo đồng dạng hành công tiến trình, Trung Ly lúc này hẳn là thuận cái này một cố đại dương mênh mông vĩ lực, mở đan điển khí hải, thành tựu đại tông sư mới là, nhưng hắn nhưng không có, ngược lại cưỡng ép cải biến cái này dòng lũ phương hướng, chuyển sông về thể nội phế phủ trái tim. Ngũ tạng phế phủ, tim người mệnh mạch, cái này ngũ tạng thiên cương, đều là nhân thể yếu đất chỗ, căn bản không chịu nổi ngoại lai lực lượng xung kích, nếu là cưỡng ép mà làm, cái kia lớn nhất khả năng chính là ngũ tạng đập tan, tâm mạch vỡ tan, không duyên cớ vứt bỏ đầu này tính mệnh. Đây chính là vì cái gì, ngoại trừ trời sinh ngũ tạng quán thông thiên chi tiêu tử, những võ giả khác đều không thể quán thông ngũ tạng thiên cương nguyên nhân, đây là sinh ra liền đã chú định sự tình, chỉ dựa vào nhân lực có thể sửa đổi được thiên mệnh a. Trung Ly không biết, nhưng hắn không ngại thử một chút, cho dù nguy hiểm này to lớn, thậm chí có sinh tử khả năng, nhưng tương lai nhường hắn không có lựa chọn nào khác, không tại chết bên trong cầu sinh, liền muốn tại sinh bên trong đợi chết. Trung Ly thà rằng vứt mạng đánh cược một lần, cũng không muốn kiếp trước tái diễn, hối tiếc không kịp. Ừm. Đại dương mênh mông sóng lật, khí huyết như hồng, mênh mông chạy về hướng đông trào lên mà tới, ngang nhiên đụng vào Trung Ly tâm mạch bên trong, muốn quán thông cái kia bế tắc thiên cương khiếu huyệt, nhưng kết quả thiên cương chưa mở, phản khiến cho tâm mạch gặp thương tích, thân thể run nhẹ nhẹ đồng thời, đỏ thắm máu tươi cũng từ đóng chặt đôi môi bên trong tràn ra ngoài. Nhưng mà, Trung Ly vẫn là không muốn từ bỏ, hiện nay, hắn đã hoàn thành nhẫn nhục ấn, bước vào tầng thứ 6 long tượng bàn nhược cùng khổ luyện thiết bố sam, đem hắn nhục thân thể phách tăng lên tới một cái tột đỉnh hoàn cảnh, bởi vậy tài đã dẫn phát khí huyết đại dương mênh mông, hội tụ được quanh thân địa sát chi lực. Nếu là hắn không thể bắt ở cơ hội này, mở ra ngũ tạm thiên cương một, đợi khí huyết này chiều cường tán đi, nhục thể của hắn liền sẽ trình độ nhất định suy yếu xuống tới, đến lúc đó, hắn trừ phi lần nữa tăng lên long tượng bàn nhược cùng khổ luyện thiết bố sam, nếu không mở ra thiên cương khiếu huyệt khả năng là không. Như thế, thời gian hao phí cùng tinh lực không nói, tại Trung Ly trong dự tính, long tượng bàn nhược trợ hắn mở ra ngũ tạm thiên cương cơ hội cứ như vậy mấy cái, tầng thứ 6 một lần, tầng thứ 8 một lần, tầng thứ 10 một lần, 11 12 tầng phân biệt một lần, vừa lúc ngũ tạm tân thông. Nếu như tầng thứ 6 quán thông thất bại, Trung Ly liền phải đẩy lên tầng thứ 8, theo thứ tự đẩy tới, hắn muốn hoàn thành trong dự đoán ngũ tạm quán thông, nhất định phải được đem long tượng bàn nhược tu luyện tới cái kia vô cùng chật vật tầng 13, hắn có nhiều thời giờ như vậy à? Ôi, hít một hơi thật sâu, Trung Ly lại một lần vận khởi khí huyết dòng lũ, cưỡng ép xung kích tâm mạch bên trong thiên cương thiếu huyệt. Phúc. Nhưng mà, hiện thực thường thường là tàn khốc, lần thứ 2 xung kích, vẫn không có thể đem cái kia thần bí thiên cương khiếu huyệt xung mở, ngược lại tăng thêm tâm mạch tổn thương, Trung Ly thân thể run lên, không tự chủ được phun ra một miệng lớn máu tươi, trong nháy mắt đem cái này thành tịnh tẩy kiếm chỉ cho nhuộm đỏ một mảnh. Ngoa tạo. Dẫn chương trình, ngươi thế nào? Đại ca, nhịn không được liền lên đến, đừng ở phía dưới đối cứng lấy a. Tốt như vậy bưng quả nhiên liền thổ huyết nữa nha, không phải là luyện công xảy ra điều gì đường rẽ a? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Mặc kệ, dẫn chương trình ngươi đi lên nhanh một chút a, chúng ta không luyện còn không được a. Mắt thấy Trung Ly bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trực tiếp trong phòng người xem cuối cùng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao thuyết phục lên, chỉ là như thế nào, Trung Ly lại sao lo lắng bọn hắn? Tẩy kiếm chỉ nước, lại gặp dị biến, lạnh leo thấu xương lực lượng tán đi, một mảnh rào rạt viêm chạy trào lên mà tới, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cải biến Trung Ly bây giờ khốn cảnh, lần thứ 3 xung kích, như cũ cuối cùng đều là thất bại, ngoại trừ tâm mạch tổn thương bên ngoài, Trung Ly không thu hoạch được gì. Lúc này, cho dù là Trung Ly cũng không thể không nhìn thẳng vào lên hiện thực, tiếp tục xuống dưới, liều mạng xung kích, vẫn là tạm thời từ bỏ. Tại long tượng bản nhược cùng khổ luyện thiết bố sam tăng lên phía dưới, hắn có được một bộ vô cùng bền bỉ nhục thân, ngay cả nội tạng khí quan cũng đã nhận được trình độ nhất định cường hóa, lúc này mới có thể chịu nổi hết lần này đến lần khác xung kích. Có thể đây cũng là có hạn mức cao nhất, một lần cuối cùng, nếu như một lần cuối cùng còn không thể thành công, như vậy Trung Ly nhất định phải được từ bỏ, bằng không hắn trái tim liền sẽ bị cái kia khí huyết dòng lũ phản xung vỡ vụn. Trên thực tế, chính là cuối cùng này một lần, cũng tràn đầy nguy hiểm. Ba lần trước tích lũy đã để tâm mạch của hắn xuất hiện nhỏ xíu vết rách, nếu là lại một lần nữa xung kích, khó đảm bảo không có triệt để vỡ vụn khả năng. Lựa chọn như thế nào, Trung Ly rơi vào trầm tư. Nhưng mà, ngay tại cái này không nhiều suy nghĩ thời gian bên trong, lại xuất hiện một cái Trung Ly chưa từng nghĩ đến biến cố.
Ông.
Chấn động tiếng vang theo một trận âm nhạc truyền đến, tẩy kiếm chỉ bên trong Trung Ly ánh mắt ngưng tụ, chuyển nhìn phía thanh âm kia truyền đến phương hướng.
Không cần nghe, Trung Ly liền biết, đây là ai điện thoại, bởi vì hắn nhìn thấy, thông qua trí não đồng bộ tới hình ảnh truyền thâu, Trung Ly rất rõ ràng người nào lại cho hắn gọi điện thoại, vì cái gì gọi điện thoại cho hắn. Chỉ là cái này muốn hay không tiếp. Trung Ly lâm vào chần chờ. Cùng lúc đó, Nhiếp gia trong tiểu viện, Tiểu Nhiếp Phong cầm chặt lấy Trung Ly đưa cho hắn điện thoại, quá mức dùng sức ngón tay bóp một trận trắng bệnh, hắn lại không hề hay biết, nhìn chằm chằm cái kia kêu gọi giao diện, hy vọng có thể đạt được đáp lại. Ở trước mặt của hắn, Nhiếp Nhân liên tục xuất hiện mà đứng, một tay cầm đao, đem ôm chặt Tiểu Nhiếp Phong nghiêm doanh bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước đám người, lạnh giọng nói, "Trần Quân, ta đã rời khỏi giang hồ, ngươi không nên ép ta nữa." "Rời khỏi giang hồ?" Một nhóm mặt mũi lênh khốc nam tử áo đen bên trong, một cái khuôn mặt tâm tàn, đầu trọc không phát nam tử trung niên nghe được Nhiếp Nhân lời nói, không khỏi phá lên cười, nói: "Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp đại ca, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì, nói một câu rời khỏi giang hồ, cái gì đều xóa bỏ, 10 năm trước cái kia món nợ, đến bây giờ đều còn tại chỗ này nhớ kỹ đây, rõ ràng." Dứt lời, hắn vô vô đỉnh đầu của mình, bên trên thình lình giữ lại một đạo dữ tợn như con rết đồng dạng vết đao, tựa như lúc trước có người một đao tương đầu của hắn cho chém thành hai nửa giống như, thực sự khó có thể tưởng tượng, bị thương như vậy hại về sau, hắn làm sao còn có thể sống sót. Nhiếp Nhân ánh mắt ngưng tụ, cầm đao tay run nhẹ nhẹ lên, nhưng sau đó lại bị hắn cưỡng chế lấy bình tĩnh lại, lạnh giọng nói ra, "Ta đã nói rồi, ngươi không nên ép ta." "Ha ha ha." Nghe đây, Trần Quân không sợ hãi ngược lại cười, lời nói, "Bước ngươi thì sao, ngươi cho rằng ta hôm nay đến, không có nửa điểm chuẩn bị à, Nhiếp Nhân Vương, 10 năm trước ngươi thiếu ta, hẳn là hảo hảo tính toán." Lời nói ở giữa, Trần Quân sau lưng mấy cái nam tử áo đen, trực tiếp rút súng lục ra, nhắm ngay Nhiếp Nhân cùng bị hắn ngăn ở phía sau Nghiêm Doanh mẹ con. "Trần Quân." Đối mặt họng súng, Nhiếp Nhân trong mắt lập tức nổi lên một mảnh tơ máu, bị đè nén không biết bao nhiêu năm sát ý hiện lên, thẳng mấy cái kia nam tử cầm súng trong lòng run lên, trong mắt không tự chủ được sinh ra mấy phần sợ hãi. Cùng lúc đó, tẩy kiếm trì bên trong, do dự thật lâu Trung Ly, lại một lần nhắm mắt, sau đó, ầm. Một tiếng vang thật lớn, bọt nước tứ tán, Trung Ly từ khi tẩy kiếm trì bên trong nhảy lên mà ra, theo quần áo trong túi lấy ra điện thoại, nói ra, "Ta là Trung Ly. Trung thúc, mau tới." Chương 133, Ivan. Đem Nhiếp gia người để lên trực tiếp, đúng là Trung Ly một sai lầm. Mới đầu hắn cũng không hiểu rõ Nhiếp Nhân ẩn cư nguyên nhân, chỉ coi hắn giống như nguyên mục, là một cái ẩn cư ở thế ngoại võ đạo đại tông sư, cho nên mới đem hắn để lên trực tiếp ống kính, làm lần này trực tiếp làm một chút trao chuốt, tăng thêm mấy phần tiết mục hiệu quả. Kết quả không nghĩ tới, Tiểu Nhiếp Phong xuất hiện. Hậu thế vô số cường giả, trí não trong kho tài liệu đều có nhất định ghi chép, Nhiếp Phong vị này có hy vọng tấn thăng võ thánh chi cảnh thiên giai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên địa đại biến, nguyên khí khôi phục trước một năm, làm Long Giang vọng tộc Trần gia, trong vòng một đêm bị người đồ diệt cả nhà, người hành hung chính là bất quá thiếu niên Nhiếp Phong. Cho dù khi đó các nơi trên thế giới đều bởi vì nguyên khí khôi phục mà xuất hiện rất nhiều loạn tượng, nhưng cái này một cọc thảm án diệt môn vẫn như cũ tạo thành cực lớn chấn động. Hoa Quốc cục điều tra thăm ra, điều tra rõ thân phận hung thủ cùng động cơ, đồng thời cũng mở ra một đoạn không muốn người biết quá khứ. Một cái trước quát tháo phong vân giang hồ đáo thủ, một cái long bàn hổ cứ uy chấn đen trắng tiêu hùng cự phách, hơn 10 năm ân đoán dây dưa, huyết tinh kết thúc công việc, đồng thời lại chôn xuống một cái báo thù hẳn giống. Cái này một cái 10 phần khuôn sáo cũ cố sự, rõ ràng phát sinh ở Nhiếp gia trên thân người. Hơn 10 năm trước, bởi vì một nữ tử. Lúc ấy tung hoành Long Giang thậm chí Bắc Ba tỉnh Nhân Vương, cùng mình kết bái huynh đệ phát sinh xung đột, cuối cùng nữ tử kia chết bởi Trần Quân chi thủ, Nhiếp Nhân Vương phát cuồng đem trọng thương, chính mình cũng bởi vậy bắt hình vào tù. Mãn tù ra ngục về sau, thế giới đã đại biến, Trần gia càng là nhảy lên mà thành Long Giang cự phách, biết rõ báo thủ vô vọng cũng vô ý báo thủ Nhiếp Nhân Vương, lựa chọn rời khỏi giang hồ, cùng đợi hắn thật lâu Nghiêm Doanh sinh ra Nhiếp Phong, ẩn cư tại cái này sơn dã bên trong, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Thế nhưng, người bất toại nhân ý, Trần Quân cuối cùng vẫn tìm tới cửa đến, Nhiếp Nhân Vương huyết chiến mà chết. Nghiêm Doanh chịu nhục tự vận, Nhiếp Phong không biết bởi vì loại nào duyên cớ đào thoát, đồng thời tu luyện thành một thân nghe giận cả người ma công, cuối cùng đổ diện Trần gia cả nhà. Hiểu rõ trước đây bởi vì hậu quả về sau, Trung Ly mới ý thức được sai lầm của mình, nhưng trực tiếp đã chuyên bá, không có cách nào vãn hồi, bất đắc dĩ, Trung Ly chỉ có thể đâm lao phải theo lao, một bên đem Nhiếp gia sự tình đem đến người xem trước mặt, vừa hướng Nhiếp Nhân Vương cho nhắc nhở, sau đó lại đưa một cái điện thoại di động cho Tiểu Nhiếp Phong. Cái điện thoại di động này cũng không phải phổ thông điện thoại, Trung Ly hao tốn 5 điểm thời không năng lượng. Cũng chính là chọn 5 vạn thần võ điểm, ở bên trên thêm trở trí não một vóc dáng định vị hệ thống, có thể hướng hắn thời khắc truyền lại tin tức, thậm chí thành lập nhất định phạm vi hình ảnh đồng bộ. Hạ cái này nhất trọng bảo hiểm về sau, Trung Ly mới trước khi đi hướng tẩy kiếm trì, dự định trước hoàn thành đột phá, sau đó trở lại giải quyết chuyện này. Trung Ly nghĩ như vậy, là hoàn toàn hợp tình lý, Nhiếp Nhân Vương mặc dù bởi vì trực tiếp nguyên nhân, lần nữa tiến vào Trần gia ánh mắt, nhưng đây chính là một vị võ đạo đại tông sư, muốn lấy tính mệnh của hắn, làm sao cũng phải hảo hảo chủ tính một phen, làm vạn toàn chuẩn bị. Như thế, tiêu tốn cái 2-3 ngày thời gian, kia là chuyện rất bình thường, đầy đủ Trung Ly hoàn thành đột phá. Nhưng bây giờ lại thành dạng này, bởi vì vật đổi sao rời cùng Trần gia che giấu duyên cớ, lúc trước cục điều tra lấy chứng thời điểm, không thể xác định Nhiếp gia gặp cụ thể nhật trình,
chỉ đại khái suy đoán một ít thời gian, bởi vậy Trung Ly cũng không biết, bây giờ người Trần gia đến, là bởi vì chính mình trực tiếp đưa tới hiệu ứng hồ điệp, vẫn là lịch sử quỹ tích vốn là như thế. Nhưng bất kể như thế nào, cái này cuối cùng có hắn một phần trách nhiệm, cho dù không đề cập tới trách nhiệm, chỉ bằng Nhiếp gia người hôm nay đối với hắn một phen chiêu đãi, Nhiếp Nhân Vương một tiếng huynh đệ, còn có tiểu Nhiếp Phong một câu kia trung thúc, Trung Ly cũng không thể ngồi yên không lý đến. Người như lấy thành thật đối đãi ta, ta tất lấy chân thành đối người. Võ đạo tu hành, tu không chỉ có là thân, càng là tâm, nếu là không thể hỏi tâm không thẹn, cái gì võ đạo đỉnh phong, cái gì cứu thế cải mệnh, đều chẳng qua là cái lừa mình dối người trò cười thôi. Cái này khí huyết đại dương minh ông, còn có thể duy trì một đoạn thời gian, cấp tốc giải quyết hết Trần gia đám người kia, sau đó lại trở về nếm thử đột phá thiên cương, cũng là có nhất định khả thi. Trung thúc, tới thật nhiều người xấu, ta sợ. Trong điện thoại di động, tiểu Nhiếp Phong non nớt thanh âm đàm thoại truyền đến, đã là mang tới mấy phần giọng nghẹn nào, nghe xong liền có thể tưởng tượng ra được hắn giờ phút này cái kia luống cuống cùng hốt hoảng bộ dáng. Này làm sao rồi? Tiểu gia hỏa chạy lạc đường. Cái gì lạc đường, không nghe thấy a, thật là nhiều người xấu, chẳng lẽ gặp được thổ phỉ? Thổ phỉ, ta còn cường đạo đây, ngươi cho rằng là thế kỷ trước a, đầy khắp núi đồi râu ria. Nhiếp Phong lời nói, thông qua trực tiếp rõ ràng chuyển tới trong thai của mọi người, nhưng cũng không gây nên bao lớn coi trọng. Phong Nhi không sợ, Trung Thúc lập tức tới ngay. Đối với cái này, Trung Ly cũng không làm để ý tới, an ủi tiểu Nhiếp Phong một tiếng, lập tức liền nhìn phía trực tiếp ống kính, nói ra, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Theo Trung Ly lời nói rơi xuống, cái kia mới còn bình ổn bất động trực tiếp ống kính, trong nháy mắt lấy bay lượn thị giác xông ra sơn động, hướng Nhiếp gia bay đi. Nguyên bản cái này tẩy kiếm chỉ đến Nhiếp gia khoảng cách cũng không phải là rất xa, lại thêm đây là không trung phi hành máy bay không người lái, bởi vậy bất quá một hồi, cái kia một gian đất tuyết bên trong tiểu viện liền lại xuất hiện tại ống kính trước. Mặc dù khoảng cách còn hơi có chút xa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, tại cái kia nông gia tiểu viện trước đó, đã vây quanh một vòng nhân mã, hơn phân nửa đều mặc tây trang màu đen, một mặt bộ dáng lênh khốc, càng làm cho người ta kinh dị là, trong đó có một phần nhỏ là dáng người tương đối cao lớn người phương Tây. Những này người làm sao mặc được theo xã hội đen giống như, còn có đám kia lớn cái, nhìn tựa như là lông gấu a. Không phải giống như, bọn hắn chính là, trông thấy bọn hắn trên cánh tay cái kia cự hùng hình xăm sao, kia là lớn hùng bang tiêu chí. Cái quỷ gì lớn hùng bang, nghe làm sao làm như vậy cười. Khôi hài đại gia ngươi, đây là đơn giản phiên dịch, tên đầy đủ có ý tứ là. Hiện tại nói là những này nói nhảm thời điểm a, một đoàn hắc bang phần tử tụ ở chỗ này muốn làm gì? Mau báo cảnh sát ta. Nhìn xem đem Nhiếp gia tiểu viện bao bọc vây quanh cả đám ngựa, trực tiếp ở giữa người xem mới ý thức được xảy ra chuyện gì, tràn diện trong nháy mắt hỗn loạn. Lúc này, trực tiếp thị giác cũng chậm rãi từ viễn cảnh chuyển thành gần cảnh, trước cửa phòng nhỏ, Nhiếp Nhân cầm trong tay trường đao, đem Nghiêm Doanh mẹ con bảo hộ ở sau lưng, hai mắt xích hồng nhìn chăm chú lên một đám tay súng, muốn tìm kiếm một cái giết ra đường máu cơ hội. Tựa như đã nhận ra Nhiếp Nhân ý nghĩ, bị một đám tay súng chen chúc ở trung ương Trần Quân cười lạnh, nói, không hổ là trước uy trấn Long Giang nhân vương, lâu như vậy không hề động đao, lại còn có thể hù đến người, lợi hại lợi hại, bất quá đáng tiếc à, hôm nay đi theo ta cũng không chỉ có đám rác rưởi này. Dứt lời, Trần Quân chuyển nhìn phía sau lưng, hướng rừng sắt ở trước cửa tiểu viện một cỗ nhà xe hô, Ivan, tại sao vẫn chưa ra gặp ngươi một chút lao bằng hữu? Ivan. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Nhân trong nháy mắt biến sắc, chuyển nhìn về phía cái kia nhà xe, thoáng lui về sau một bước, hướng sau lưng Nghiêm Doanh nói ra, nhẹ nhàng, chờ một lúc ta sẽ nghĩ biện pháp cản bọn họ lại, ngươi bắt được cơ hội mang Phong Nhi rời khỏi. Nhân Vương. Nghiêm Doanh thần sắc biến đổi, đang muốn ngôn ngữ, trong ngực tiểu Nhiếp Phong liền vượt lên trước kêu khóc, cha, ta không đi. Trung thúc hắn rất nhanh liền tới, hắn có thể đánh được chạy lão hổ, khẳng định cũng có thể đánh chạy những người xấu này. Nhắc lên Trung Ly, Nhiếp Nhân lanh khốc trên nét mặt xuất hiện mấy phần ba động, lẩm bẩm nói, có lẽ ngươi Trung thúc nói đến nhiều, có một số việc nhất định là tránh không khỏi. Phong Nhi, hôm nay nếu như ngươi cùng mẹ ngươi có thể còn sống rời khỏi, liền đi tìm ngươi Trung thúc, mời hắn dạy ngươi luyện võ, về sau hảo hảo bảo hộ mẹ ngươi. Nhân Vương. Tựa như nghe được Nhiếp Nhân trong lời nói khác ý tứ, Nghiêm Doanh hai mắt lập tức đỏ lên một mảnh, ôm chặt trong ngực tiểu Nhiếp Phong, nói, ta nhất định sẽ đem Phong Nhi mang đi ra ngoài. Nhiếp Nhân hít một hơi thật sâu, đồng thời nắm chặt trường đao trong tay, quắc, chú ý. Quắc chói tai ở giữa, Nhiếp Nhân trường đao chém ngang, một đạo vô hình đao tức giận theo cuồng phong gào thét mà ra, ngăn tại phía trước mấy cái tay súng còn chưa kịp phản ứng, liền bị một mảnh chói mắt huyết quang che giấu. A! Mấy cái tay súng nắm lấy chỉ trường đứt gãy, huyết tuôn ra như suối cổ tay, vô cùng thê lương hét lên, lập tức quấy đến cục diện hỗn loạn tương mừng, ngay cả Trần Quân cũng không thể không ở bên người mấy người hiểm hộ hạ lui ra ngoài. Nhân cơ hội này, Nhiếp Nhân một ngựa đi đầu, nắm lên một cái vẫn còn thét lên tay súng ngăn tại phía trước. Ngạnh sinh sinh liền xông ra ngoài, ôm trong ngực Nhiếp Phong Nghiêm Doanh thuận thế đuổi theo, nhưng không có hộ tống hắn cùng một chỗ xông hướng cửa sân, lại là chuyển hướng phía bên phải kho củi, ở nơi đó còn có một cái cửa nhỏ. Lúc này, vì cho Nghiêm Doanh mẹ con tranh thủ cơ hội chạy trốn, Nhiếp Nhân cũng là nổi cơn điên, cầm trong tay cái kia còn tại kêu rên tấm khiên thịt người ném ra, sau đó một cái tung vượn, thân ở trời cao ở giữa, lại là một cái hoành tạo thiên quân, lang lệ vô song đao khí trực tiếp quét về bị một đám người che chở liên tiếp lui về phía sau Trần Quân. Phúc. Sau đó, lại là một mảnh huyết quang thế lương. Mấy cái ngăn tại Trần Quân trước mặt tay súng, trực tiếp đao này tức giận chặn ngang chặt đứt, tiếng kêu rên âm thanh, cái kia Trần Quân càng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, thất tha thất thểu lui về phía sau, đồng thời sợ hai đàn sen thét to, Ivan, ngươi còn không xuất thủ. Chết.
Nhưng mà, Nhiếp Nhân cũng không để ý hắn gọi thứ gì, vì hấp dẫn lấy những này tay súng lực chú ý, cho Nghiêm Doanh hai mẹ con cơ hội chạy trốn, hắn đã là đối Trần Quân lên ý quyết giết, lấy hộ thể chân khí ngạnh kháng mấy phát súng ngắn viên đạn xạ kích, ngang nhiên xông về Trần Quân, muốn đem hắn chém ở đao hạ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ầm. Nhà xe đóng chặt cửa xe, bị một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng toàn bộ xé mở, to lớn cửa xe tấm gào thét bay ra, đánh thẳng đổ Nhiếp Nhân trước mặt. Ầm. Đối mặt như thế tập kích, cho dù là Nhiếp Nhân cũng không dám lấy thân ngạnh kháng, trường đao hành cản tại trước, chống đỡ cái kia bay tới cửa xe, nhưng không muốn xe này trên cửa bám vào lực lượng quá mức kinh khủng, cho dù hắn đã dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị ngạnh sinh sinh đẩy ra mấy mét, cái kia chất lượng tuyệt đối quá quan cửa xe, cũng tại lực lượng này trong xung đột kịch liệt biến hình, lấy hắn trường đao làm trung tâm, cong thành một cái tam giác, sau đó mới đổ xuống trên mặt đất. Ôi, ôi, khó khăn lắm ngăn cản hạ cái này một bộ đánh Nhiếp Nhân, trong miệng kịch liệt thở hào hẹn, thần sắc bên trong là không thể che hết chấn kinh cùng hãi nhiên. Nhân Vương, ngươi bất lùi. Lúc này, trong buồng xe truyền đến một tiếng cười khẽ, dùng chính là thuần thục nhưng lại mang theo hơi khác nhau quốc khẩu âm Hán ngữ, nghe tới cảm giác có chút cổ quái. Nhiếp Nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa xe đã bị kéo xuống nhà xe bên trong, một người thấp túi lấy đi ra, sau đó mới triển khai thân thể, bao phủ xuống một mảnh dọa người bóng ma. Thân hình của hắn chỉ có thể dùng khổng lồ để hình dung, tựa như là một đầu đứng thẳng người lên cự hùng, gần 3 mét trên thân thể, trải rộng cao cao nổi lên cơ bắp, như từng khối đá hoa cương đổ bê tông mà thành, cứng rắn, tráng kiện, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, ngay cả cái kia đặc chế lực đàn hồi sau lưng đều bị chống đỡ đã tăng tới cực hạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt thành mảnh vụn đầy đất. Hắn đứng ở chỗ này, liền tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao, khiến cho cái kia vốn là 10 phần rộng lượng nhà xe, cảm giác đều trở nên có chút bỏ túi lên, chạy trốn tới Trần Quân, càng là biến thành cái trai trai búp bê, chỉ có thể khó khăn lắm chạm đến eo thân của hắn, nhìn đáng sợ lại buồn cười. Hắn đứng tại nhà xe trước, không để ý đến thần sắc kinh sợ Trần Quân, cũng không có để ý một mặt ngừng trọng Nhiếp Nhân, chỉ cầm một cái máy lửa, đem trong miệng cây kia thô to xì gà nhóm lửa, lại sâu sắc hít một hơi, sau đó mới nhìn về phía Nhiếp Nhân, tồn tại rõ ràng phương Tây đặc thù khuôn mặt phía trên, lộ ra một cái chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung xâm nhiên tiêu dung, nói ra, đã lâu không gặp. Chương 134, Hùng Vương. T. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, trực tiếp thời gian người xem đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, liền chỉ còn lại hãi nhiên. Hình dạng của hắn, thực sự quá mức dọa người, cái kia tràn đầy lực lượng chèn ép thân hình khổng lồ, cho dù tại hình thể phổ biến cao lớn người phương Tây bên trong, cũng là quái vật cấp bậc tồn tại, cả người nhìn tựa như một tòa cơ bắp đắp lên mà thành núi nhỏ, bị từng chiếc bạo khởi gân xanh trên dưới dây dưa, tràn ngập ngôn ngữ khó mà hình dung quái dị cùng vặn vẹo cảm giác. Đây mà vẫn còn là người ư? Trực tiếp trong phòng, chỉ có câu này nghi vấn, bởi vì trừ cái đó ra, mọi người đã nghĩ không ra còn có lời gì ngữ có thể thuyết minh ra bản thân tâm tình vào giờ khắc này. Không chỉ có là trực tiếp thời gian người xem, thân ở hiện trường Nhiếp Nhân cùng một đám toàn bộ không biết rõ tình hình tay súng, nhìn chăm chú lên cái kia như kim cương cự thú Ivan, đồng dạng cảm thấy kinh hãi và phần. Ôi. Nhiếp Nhân hít một hơi thật sâu, còn có chút run lên cùng đau đớn tay phải, nắm chặt cái kia hấp thu mấy sợi máu tươi trôi đao, trầm giọng nói, "Ivan, không nghĩ tới, ngay cả ngươi cũng sẽ cho Trần Quân bán mạng." "Bán mạng?" Ivan cười một tiếng, trong miệng phun ra một mảnh nồng đậm sương mù, cười khẽ nói ra, "Ta chỉ là cùng hắn làm giao dịch mà thôi, giống như hắn phế vật như vậy, làm sao lại là lao bản của ta?" "Giao dịch?" Nhiếp Nhân ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng hỏi, "Hùng Vương Ivan, lúc nào cũng đổi nghề làm lên thương nhân tới, đầu cơ trục lợi súng ống đạn được vẫn là ma túy. Một chút không biết có chỗ lợi gì đồ vật, nhưng lão bản của ta cảm thấy rất hứng thú, đó là lý do mà ta mới có thể theo Master Cơ Va đi vào Long Giang, kết quả không nghĩ tới, vậy mà gặp được ngươi." Mặc dù biết rõ Nhiếp Nhân là đang trì hoãn thời gian, nhưng Ivan lại không thèm để ý chút nào, không thèm đếm xỉa đến một bên vừa kinh vừa sợ Trần Quân, nói ra, "So sánh với lần này giao dịch đến, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú, Nhân Vương, ngươi là số ít có thể để cho ta cảm thấy hưng phấn đối thủ, 10 năm trước một đao kia ta đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ à, nhưng vì cái gì, chọn 10 năm trôi qua, ngươi một điểm tiến bộ cũng không có, chẳng lẽ là cái này cuộc sống yên tĩnh? Nhờ ngươi quên đi giết cho ta." Nhiếp Nhân thần sắc hờ hững, lạnh giọng nói ra, "Ta đã sớm rời khỏi giang hồ." "Thật sao?" Ivan cười một tiếng, nhìn một cái quanh mình tay súng, nói, "Nhưng bây giờ tựa hồ không phải do ngươi à." Nghe đây, Nhiếp Nhân không nói tiếng nào, chỉ là nắm chặt đao trong tay, lặng lẽ nhìn chăm chú lên trước mặt một đám tay súng, thể nội tiêu hao hơn phân nửa chân khí lại một lần vận hành. Tựa như cảm nhận được sát ý của hắn, không chỉ có Trần Quân thủ hạ người rất gấp gáp, ngay cả mấy cái kia đi theo Ivan đến đây người Nga đều giơ lên trong tay súng ống. Những này người Nga sử dụng chính là vũ khí tự động, hỏa lực viễn siêu Trần Quân thủ hạ những cái kia tay súng, bọn hắn nếu là gia nhập chiến đoàn, Nhiếp Nhân tuyệt đối ngăn cản không nổi, dù sao võ đạo đại tông sư mạnh hơn, cũng vẫn như cũng là huyết nhục chi khu, chờ đến hắn hộ thể chân khí hao hết hoặc là bị đột phá thời điểm, chỉ cần mấy phát đạn, vừa có thể nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Ivan lắc đầu, cười nói, "Nhân Vương, ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại ngươi đã trốn không thoát, bất quá xem ở năm đó tình cảm bên trên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đánh với ta một trận, chỉ cần đánh thắng ta, hôm nay ngươi liền có thể còn sống rời đi." "Ivan." Nghe đây, đứng ở một bên Trần Quân, trong nháy mắt biến sắc, nghiêm nghị quát, "Ngươi đã đáp ứng ta sẽ giết hắn. Hiện tại ta không phải muốn giết hắn a." Ivan cúi đầu nhìn Trần Quân,
trên khuôn mặt lộ ra một cái dữ tợn vô cùng tiêu dung, hỏi, vẫn là nói ngươi cho rằng hắn có thể thắng ta.
Ngươi
cảm thụ được cái kia tựa như dã thú dò xét đồ ăn ánh mắt, dù cho là lấy tâm ngoan thủ lạt lấy xương Trần Quân, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một trận sợ hãi, vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, mạnh mẽ làm kiên cường nói ra, tốt nhất sẽ không.
Hừ.
Ivan cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Trần Quân, nhìn về phía Nhiếp Nhân, nói ra, suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Cân nhắc muội muội của ngươi a. Giết người còn nói nhảm nhiều như vậy, cái này Hắc Bang đúng là mẹ nó có ma bệnh. Ngươi liền khiến cho Kình làm đi, chờ một lát dẫn chương trình chạy tới. Ta xem các ngươi chết như thế nào.
Không nên quá tự tin, cái này to con nhìn liền theo đánh virus sinh hóa giống như, hiển nhiên một cái lực lượng biến dị thể a, dẫn chương trình là rất lợi hại, nhưng đối mặt loại này phi nhân loại quái vật, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng, vẫn là tranh thủ thời gian báo cảnh đi, nhường quân đội xuất động bộ đội, trực tiếp hỏa tiễn rửa sạch. Cái này còn cần đến ngươi nói, điện thoại ta đều nhanh đánh nổ.
Nhìn xem cưỡng bức Nhiếp Nhân ứng chiến Ivan, trực tiếp trong phòng không thể làm gì đáng người, chỉ có thể cho một mảnh chửi rủa, tràn diện hỗn loạn không thôi. Cùng lúc đó, cục điều tra chúng, Nhiếp Hải Long nhíu chặt lông mày, một bên quan sát trực tiếp, một bên lạnh giọng ra lệnh, Long Giang phân cục bên kia ra làm sao, đến bây giờ cũng còn không có tin tức à. Tiếp vào chúng ta thông chi về sau, Long Giang phân cục lập tức triển khai hành động, nhưng là hiện nay Đại An lĩnh dưới khu vực lên báo tuyết, máy bay trực thăng không cách nào tiến vào, chỉ có thể đi vòng A nhị núi, lại lái xe tiến về mục tiêu địa điểm, xét thấy lộ trình cùng đường xá vấn đề, cái này cần hao phí không ít thời gian.
Nghe đây, Nhiếp Hải Long mày nhíu lại phải càng là lợi hại, hỏi, Trần gia đây, Long Giang bên kia liền không có thông chi Trần gia, để bọn hắn quản tên ngu xuẩn kia à, mang theo nước ngoài Hắc Bang tiến vào Hoa Quốc lãnh thổ thì cũng thôi đi, lại còn mang theo đại lượng vũ khí đi vây giết một cái Hoa Quốc công dân, hắn đây là muốn làm gì, thật cho là mình một tay che trời đúng hay không?
Đã thông chi, nhưng Trần Càn tựa hồ không tại Long Giang, điện thoại cũng ở vào tắt máy trạng thái, Trần gia những người khác nếm thử liên lạc qua Trần Quân, nhưng đều không thể liên hệ với.
Hỗn đản.
Nhiếp Hải Long giận mắng một tiếng, thì thào nói ra, xem ra bọn hắn là thổ hoàng đế nên được quá lâu, đã quên chính mình là cái thứ gì.
Dứt lời, Nhiếp Hải Long chuyển nhìn phía sau lưng chờ lệnh đám người, luôn miệng nói, ngay lập tức đem trong chuyện này báo cho tổng cục, thỉnh cầu bọn hắn phái ra đặc biệt hành động tiểu tổ chạy tới Long Giang, đồng thời phát động tất cả lực lượng tìm kiếm Trần Càn, chính là đào ba thước đất, cũng phải đem hắn cho ta móc ra.
Đặc biệt hành động tiểu tổ.
Nghe đây, mọi người đều là khẽ giật mình, lập tức nói ra, cục trưởng, nếu như muốn bắt Trung Ly, đặc biệt hành động tiểu tổ sợ là không đủ đi.
Người nào nói cho ngươi ta muốn bắt Trung Ly rồi?
Nhiếp Hải Long quay đầu tới, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên trực tiếp trên tấm hình Ivan, nói, người này tư liệu tra rõ ràng sao?
Tra rõ ràng, Ivan, người Nga, Hắc Bang xuất thân, tên hiệu Hùng Vương, chức nghiệp dưới mặt đất quyền thủ, nhiều lần tham dự Hắc quyền giải thi đấu, từng tại Master Cơ Va lập nên 7 liên quan huy hoàng chiến tích, sau nhận ỉm giản dạ kẻ mời chào, trở thành hắn tư nhân bảo tiêu.
Dạ kẻ ẹ.
Nhiếp Hải Long nhướng mày, hỏi, bị nổ gờ tập đoàn dạ kẻ ẹ.
Vâng.
Báo cáo tư liệu người kia nhẹ gật đầu, nói, bị nổ gờ tập đoàn, nước Nga đỉnh cấp tập đoàn 1, người chấp trưởng làm Nga đầu sỏ dạ kẻ ẹ, người này làm việc thần bí, tư liệu của chúng ta không nhiều, chỉ biết là hắn cùng Nga phương tại dược vật, y học mấy người lĩnh vực có cực kỳ mật thiết quan hệ hợp tác, nghe đồn hắn từng tham dự siêu cấp binh sĩ kế hoạch, Ivan chính là hắn vật thí nghiệm 1, ở đây bên ngoài Ivan, hình thể cũng không có như này khoa trương.
Siêu cấp binh sĩ kế hoạch.
Nhiếp Hải Long trầm ngâm một tiếng, lập tức nói ra, vậy thì càng thêm không thể nhường người này còn sống rời đi.
Nghe đây, đám người cuối cùng là hiểu rõ ra, hỏi, cục trưởng, ngươi muốn tổng cục phái ra đặc biệt hành động tiểu tổ, là vì bắt Ivan?
Bằng không thì đâu?
Nhiếp Hải Long lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói ra, một cái ngoại quốc Hắc Bang phần tử, cũng dám đến Hoa Quốc lãnh thổ bên trên giễu võ dương oai, không bắt giữ lại làm cái gì?
Thế nhưng là căn cứ gần đoạn thời gian chúng ta điều tra, Trần gia cùng Mỹ nổ gỡ tập đoàn lui tới 10 phần mật thiết, còn triển khai rất nhiều hợp tác, nếu như áp dụng bắt, bọn hắn nói không chừng hội từ đó cản trở, Mỹ nổ gỡ tập đoàn cũng có thể sẽ thông qua Nga phương hướng chúng ta làm áp lực.
Vậy thì thế nào?
Nhiếp Hải Long hừ lạnh một tiếng, nói, đây cũng không phải là cái gì giang hồ báo thù, hắc đạo phân tranh, nước ngoài vũ trang phần tử phi pháp nhập cảnh, công nhiên vây giết nước ta cùng dân, nếu là không thể đem ra công lý, quốc gia tôn nghiêm ở đâu, luật pháp uy tín ở đâu, lập tức báo cáo tổng cục, thỉnh cầu bọn hắn phái ra đặc biệt hành động tiểu tổ, những người khác theo ta tiến về Long Giang.
Vâng.
Cùng lúc đó, tuyết lớn đẩy trời Long Giang.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, chén nước trên mặt đất nện thành đập tan, diện mục xanh xám Trần Càn đứng dậy, hướng không người ở trước mặt mình người gầm thét lên, lập tức cho ta nghĩ biện pháp, đem kia cái gì cầu thí trực tiếp cho ta đóng lại.
Chúng ta đã liên lạc qua Long Đẳng công ty, bọn hắn nói mình không có quyền đóng lại cái kia trực tiếp ở giữa.
Nghe đây, Trần Càn sắc mặt càng là khó coi mấy phần, gầm thét lên, vậy liền đi đem bọn hắn xẻ vỡ đập cho ta, phòng, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, ta chỉ cần cái kia trực tiếp lập tức đóng lại.
Long Hải là thẩm gia địa bàn, chúng ta không có cách nào nhúng tay.
Trên internet công kích cũng nếm thử qua, chúng ta hacker kỹ thuật quá kém, căn bản là không có cách đưa đến cái tác dụng gì, thông chi Mỹ nổ gỡ tập đoàn, cũng không có đạt được cái gì đáp lại.
Gia chủ, mời tỉnh táo, hiện tại hẳn là lập tức đem nhị gia cho gọi trở về, sau đó lại nghĩ biện pháp đem chuyện này đè xuống dưới.
Ầm.
Trần Càn một trưởng vô đánh vào trước mặt trên bàn công tác, trực tiếp tướng cái này dày đặc mặt bàn vỗ ra một đạo thật sâu vết rách, hắn lại không chút nào để ý, chỉ là cắn răng nói ra, Thẩm Kiếm Thi, ngươi hảo thủ đoạn mạnh cổ, còn không có liên hệ với lão nhị à?
Cái chỗ kia tựa hồ không có tín hiệu, nhị gia điện thoại vẫn không gọi được.
Không có tín hiệu.
Trần Càn khẽ giật mình, lập tức đưa điện thoại di động một cái ngã ở mạnh cổ trước mặt, gào thét nói ra, nhìn xem con mẹ nó trực tiếp, ngươi nói cho ta không có tín hiệu.
Cái này,
ôi.
Nhìn chăm chú lên không biết như thế nào ngôn ngữ đám người, Trần Càn lồng ngực kịch liệt chập trùng một trận, cuối cùng là nhìn xem tương cái kia nộ khí ép xuống, nói, lập tức phái người tới, đem cái kia đồ hôn trướng cho ta kéo trở về, tại hắn không có đem ngày này cho ta xuyên phá trước đó.
Vâng.
Chương 135, thất bại chiến đấu.
Sư phụ, An Dưa.
Long Hải, thị trong số ba nữ, thanh lương bóng cây xanh râm mát phía dưới, Thẩm Kiếm Thi một bên thưởng thức trà, một bên nhìn chăm chú lên trong tay máy tính, khóe môi có chút câu lên, cũng không biết là đang cười thứ gì. Đã đổi một thân quần áo học sinh giả trang Lý Tương Quân chạy tới, đem một bàn cắt gọn dưa hấu nâng đến trước người của nàng, tràn đầy lấy lòng bộ dáng. Nhưng mà, Thẩm Kiếm Thi lại là cũng không ngẩng đầu lên, nói ra, không phải đã đến thời gian lên lớp sao, ngươi còn ở lại chỗ này nhi ở lại làm cái gì?
Nghe đây, Lý Tương Quân vội vàng buông xuống đĩa, chạy chậm đến đi tới Thẩm Kiếm Thi sau lưng, cái đầu nhỏ tựa ở bả vai nàng bên trên, làm nũng nói, nhân gia muốn ở chỗ này buổi tiếp sư phụ nha, sư phụ một người ở lại đây, chắc hẳn cũng rất buồn bực a, tên kia cầm hai bình rượu đem sư phụ lửa, chính mình tiêu diêu tự tại, thật là xấu chết. Thẩm Kiếm Thi tự nhiên không tin cái này quỷ linh tinh lời nói, bất quá cũng không cùng nàng so đo, nhìn chăm chú lên trong tay máy tính, nói, ta ngược lại thật ra rất thích hắn, mỗi một lần đều có thể mang đến cho ta khác biệt kinh hỉ, Trần Càn hiện tại sắc mặt khẳng định rất đặc sắc, có như thế một cái đệ, lo gì không cửa nát nhà tan a.
Trần gia.
Lý Tương Quân cố gắng nghĩ lại một chút, vẫn như cũng là không nhớ nổi cái này Trần gia là ai, đành phải rời đi chủ đề, từ phía sau nhìn chằm chằm Thẩm Kiếm Thi trong tay máy tính, hỏi, sư phụ, ngươi nói hai người này ai sẽ thắng a?
Thẩm Kiếm Thi cười một tiếng, nói, tự nhiên là cái kia người Nga.
Lý Tương Quân thần sắc kinh ngạc, nói ra, vừa rồi cái này dùng đao đại thúc, thế nhưng là có thể ra đao khí, cái kia kém cỏi nhất cũng là đại tông sư tu vi, cái này to con mặc dù nhìn rất khủng bố, nhưng chân chính có bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng lắm, sư phụ ngươi làm sao khẳng định nhất định sẽ là hắn thắng?
Đại tông sư ở giữa cũng có phân chia cao thấp, người này thiên cương chưa mở, chỉ có thể coi là chúng lên tiêu chuẩn, mà cái này người Nga.
Nói đến đây, Thẩm Kiếm Thi dừng lại một chút chỉ chốc lát, sau đó mới tiếp tục nói ra, thực lực của hắn khả năng còn muốn thắng qua đồng dạng thiên cương đại tông sư.
Cái gì?
Nghe đây, Lý Tương Quân cũng là cả kinh, nói ra, vẫn còn thiên cương đại tông sư phía trên, cái này sao có thể?
Có thể hay không có thể, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết ta.
Thẩm Kiếm Thi vô vô đầu nhỏ của nàng, nói ra, đi, đem dưa lấy tới, chúng ta vừa ăn vừa xem, tiếp xuống thế nhưng là đặc sắc tiết mục, bỏ lỡ vậy thì thật là đáng tiếc.
Tứ phương vận động, thật ở tại vòng xoáy trung tâm cả đám người lại là không biết chút nào, Ivan mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên nhấp nhân, như một đầu trêu đùa con mồi mánh thú, nói ra, ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ người nhà của ngươi đào tẩu phải không, có thể làm sao ngươi biết các nàng nhất định trốn được đây, có lẽ lúc này các nàng đã bị bắt lại cũng khó nói.
Nhấp nhân ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Ivan, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta đánh với ngươi.
Tốt.
Ivan cười một tiếng, nói, ra ngoài vừa đi à, ta cũng không muốn phá hư ngươi cái này mỹ hảo quê hương, mặc dù rất nhanh nào đó liền muốn biến thành sau cùng nhớ lại.
Đối với cái này, nhiếp nhân không một lời, dẫn theo đao liền hướng ngoài viện đi đến, thấy Trần Quân thủ hạ đông đảo tay súng rất gấp gáp, ngăn tại phía trước ngăn cản không phải, không ngăn trở cũng không phải.
Toàn bộ lan đi.
Gặp đây, Ivan cũng không để ý tới Trần Quân cảm thụ, trực tiếp lấy tự thân uy thế kinh khủng, quát lui ngăn trở đám người, theo nhiếp nhân cùng đi đến ngoài viện trên đất trống.
Tại tìm đường chết con đường bên trên càng chạy càng xa.
Giả, ngươi tiếp tục giả vờ, chờ một lát nữa, dẫn chương trình lại tới.
Có súng không cần, nhất định phải quyết đấu, còn như thế nói nhảm nhiều, cái này người hỗn cho tới hôm nay không chết cũng là cái kỳ tích.
Các ngươi có thể hay không chớ quấy rầy ầm ĩ, hiện tại là nói đùa thời điểm a, đã nửa ngày cảnh sát làm sao còn chưa tới.
Người thường thường là cảm tính mà lãnh huyết sinh vật, có lúc bọn hắn có thể vì mấy câu ngữ, mấy chương hình ảnh mà rơi lệ, nhưng có lúc bọn hắn lại có thể đối mặt tử vong mà thờ ơ, hiện nay chính là ví dụ tốt nhất. Mới cái kia mấy câu ngã vào nhiếp nhân đao hạ thi thể còn chưa lạnh đi, đám người lại đều quên đi bọn hắn tồn tại, thậm chí quên đi đây là máu me đầm địa hiện thực, mà không phải thiết kế tỉ mỉ phim cấu tứ. Đây chính là internet chỗ thiếu sót, vô luận hình tượng như thế nào chân thực, vô luận tràng cảnh như thế nào rung động, kết quả đều thoát không đi hư ảo cực hạn, giác quan thị giác thể nghiệm, theo một lần lại một lần kích thích, cuối cùng rồi sẽ trở nên chết lặng.
Bởi vậy, thường xuyên có người nói, một bộ phim muốn thu hoạch được đúng nghĩa thành công, muốn một điểm chính là xúc động tim người, có thể làm cho người xem có cảm động lây trải nghiệm.
Phim như thế, trực tiếp cũng không ngoại lệ, Trung Ly hiện nay trực tiếp đã có thể nói là hoàn mỹ, nhưng ở cảm giác bên trên vẫn là thiếu khuyết cái gì, cứ thế hắn miêu tả võ đạo, đối với những này người xem mà nói, từ đầu đến cuối có chút tái nhợt, có chút xa xôi, mà hắn trực tiếp cũng dần dần diễn biến từng tràng đặc sắc phim.
Đặc sắc phim, đây đối với trực tiếp mà nói, tuyệt đối là cực cao đánh giá, nhưng đối với Trung Ly tới nói, lại mang ý nghĩa thất bại.
Phong tuyết vi vu, băng lãnh bên trong lộ ra mấy phần càng thêm tàn khốc sơ sát tiêu điều, bên ngoài sân nhỏ trên đất trống, nhiếp nhân cùng Ivan giữ lẫn nhau mà đứng, một hình thể trắng kiện, lồng lộng như núi. Một dáng người thẳng tắp, trong gió đứng ngạo nghễ, trong lúc nhất thời lại phân không ra ai cao ai thấp. Chiến trường bên ngoài, một đám tay súng làm thành một vòng, Trần Quân thần sắc âm tàn nhìn chăm chú lên Ivan cùng Nhiếp Nhân, thấp thanh âm hướng người bên cạnh nói ra, nhắm ngay cơ hội, nếu là Nhiếp Nhân Vương muốn chạy trốn, liền lập tức nổ súng giết chết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, còn có đi đem hắn nữ nhân cùng hài tử cho chỗ tới, ta hôm nay người tốt làm đến cùng, đưa bọn hắn một nhà đoàn tụ. Tên xuất sinh này, Trần Quân không biết, chính mình cái này hạ giọng lời nói, rõ ràng truyền vào mấy trăm vạn người trong thai, nhìn xem cái kia cười lạnh xâm nhiên bộ dáng, tất cả mọi người phẫn nộ, thân ở Long Giang Trần Cản, càng là gầm thét rất bể trong tay máy tính, hận không thể lập tức giết tới hiện trường, một phát súng giết chết tên vương bát đàn này. Điểm ấy nho nhỏ động tác, cũng không gạt được trong chiến trường hai người, nhưng Ivan không có tâm tình để ý tới, Nhiếp Nhân cũng không có nhàn hạ cố kỵ. Ôi! Nhìn chăm chú lên trước mặt như kim cương cự thú đồng dạng đối thủ, Nhiếp Nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình trở lại năm đó trạng thái đỉnh phong, lại một lần nữa trở thành cái kia uy chấn Long Giang thậm chí Bắc Ba tỉnh người vương. Ha! Gặp đây, Ivan cũng hưng phấn lên, trong mũi phun ra hai đạo thật lâu không tiêu tan bạch khí, thân thể tùy theo triển khai, từng khối có thịt đá hoa cương đồng dạng cứng rắn tráng kiện cơ bắp lúc đích, tựa như sắp mắng hỏa sơn, tùy thời đều có thể tuôn ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Ivan động tác mang đến một trận nặng nề cảm giác áp bách, Nhiếp Nhân ánh mắt ngưng tụ, lập tức thả người mà ra, hai tay cầm đao, bổ thiên nhất chém, thẳng đến hắn mặt chỗ. Một đao kia, Nhiếp Nhân trực tiếp thúc dục chân khí, trường đao bên trên tăng vọt ra một đạo vô hình đao phong, nhanh chóng như kinh lôi đồng dạng đem gió tuyết đầy trời xé rách, sát na liền phách chạm đến Ivan trước người. Đối mặt độ nhanh như vậy lưỡi đao, thân thể khổng lồ đến cực điểm Ivan căn bản bất lực né tránh, cũng may, hắn cũng không cần né tránh. Chỉ gặp hắn một bước bước vào, không tránh không lùi nên hướng Nhiếp Nhân lưỡi đao, hai tay cùng thời vang lên vỗ, cực kỳ cường hãn lực lượng tác dụng dưới, cũng là nhanh như kinh lôi, tại đao phong kia rơi xuống trong nháy mắt, ầm vang khép lại. Ầm. Như miệng cống rớt xuống, vô cùng kinh khủng lực lượng tại Ivan hai tay hợp phách trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp làm vỡ nát Nhiếp Nhân đao khí, thậm chí còn có một cỗ cường đại dư lực xông vào trường đao bên trong, chấn động đến trôi đao chỗ. Trong nháy mắt, Nhiếp Nhân cảm giác trong tay nguyên bản như cánh tay chỉ điểm trường đao, hóa thành một cái cuồng nộ nghiệt long, kịch liệt chấn động lên, thẳng đem hắn hai tay hổ khẩu xé rách, dịn ra một mảnh đỏ thắm huyết. Như thế, Nhiếp Nhân vẫn là không dám vứt bỏ đao, bởi vì hắn biết rõ, đao trong tay là cơ hội duy nhất của hắn, nếu là từ bỏ, như vậy cái này phần thắng vốn là xa vời một trận chiến, sẽ triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Đó là lý do mà hắn quyết không thể buông tay. Hây, tâm niệm quyết tuyệt, Nhiếp Nhân lại thúc chân khí, chăm chú tại trường đao bên trong, hai tay tùy theo lực, muốn rút đao mà ra. Sau đó, chỉ gặp một mảnh hỏa tinh bắn tung tóe, Ivan cuối cùng không cách nào nắm chặt cái này có chân khí chú ý lưỡi đao, bị Nhiếp Nhân cưỡng ép rút ra trường đao. Rút đao ra về sau, Nhiếp Nhân không ngừng lại, thân hình lóe lên liền chuyển đến Ivan bên trái, một đao quét ngang mà ra, chém về phía hắn eo yếu hại. Hiển nhiên, Nhiếp Nhân cũng là biết rõ, Ivan lực lượng kinh khủng, chính diện cường công khó có kết quả, dùng cái này lựa chọn khía cạnh đột phá, dự định dựa vào độ ưu thế cùng trong tay binh khí lấy được thắng lợi. Đối với cái này, Ivan lại là cười lạnh, thân thể căn bản không làm né tránh, chỉ là quyền trái vung quét mà quay về, như lưu tinh truy đồng dạng đánh tới hướng Nhiếp Nhân đầu lâu. Ivan mặc dù hình thể khổng lồ, không giống nhân loại, nhưng thân thể tỷ lệ lại hết sức hoàn mỹ, chiều cao chiều dài cánh tay, đôi cánh tay thô trọng bên trong mang theo khắc linh xảo, một quyền vung quét mà quay về, liền bao trùm nghiêng người hơn phân nửa khu vực, độ còn nhanh đến kinh người, Nhiếp Nhân đao còn chưa chém xuống, quyền của hắn liền vượt lên trước một bước, trùng điệp đánh vào Nhiếp Nhân vai trái. Ầm. Một quyền này, không cần phải suy nghĩ nhiều liền đem Nhiếp Nhân cho đập bay ra ngoài, ngã tại hơn 10 mét bên ngoài trên mặt tuyết bay trượt, sau đó mới ngừng lại tình thế. Quá yếu. Nhìn xem ngã vào trên mặt tuyết Nhiếp Nhân, Ivan lắc đầu, có chút đáng tiếc nói ra, người vương, hiện tại ta, so 10 năm trước cường đại không chỉ gấp 10 lần, mà bây giờ ngươi, lại so 10 năm trước còn không bằng, ngươi đã không cách nào lại trở thành đối thủ của ta. Đối với cái này, Nhiếp Nhân không nói tiếng nào, dãy rủa lấy nửa quỳ lên, bên môi nhiều hơn một vệt máu, nhưng không có biện pháp đau, bởi vì hắn tay, một cái muốn cầm đao, mà một cái khác. Nhiếp Nhân nhìn phía vai trái của mình, theo đầu vai đến bả vai, bây giờ đã chốc ra, đang lấy một loại không bình thường phương thức vặn vẹo lên, đau đớn kịch liệt phía dưới, phụ cận cơ bắp đều tại không tự chủ được chiến đấu. Đau nhức, đã lâu đau nhức, nhường Nhiếp Nhân đôi mắt bên trong, nổi lên một cây lại một cây tơ máu, là điên cuồng, nhưng lại có mấy phần bất lực. Ivan nói không sai, hắn đã không phải là năm đó người vương, lâu dài cuộc sống yên tĩnh, nhường hắn trở nên chết lặng, trở nên yếu ớt, trở nên không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc a? Quỳ một chân trên đất, Nhiếp Nhân thần sắc mê mang, đã là tìm không thấy một cái biết rõ thất bại, còn muốn tái chiến lý do. Nhưng vào lúc này, một bên lại đột nhiên chuyển đến một tiếng la lên. Cha. Chương 136, điên dại. Một tiếng non nớt kêu khóc, nhường có chút mê mang Nhiếp Nhân, chỉ một thoáng đánh thức, cuốn quýt hướng thanh âm kia chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ôm trong ngực Nhiếp Phong Nghiêm Doanh bị hai người tay xuống áp lấy, từng bước một hướng bên này đi tới. Phong Nhi, Doanh Doanh. Gặp đây, Nhiếp Nhân cũng không đoái hoài tới thể nội lăn lộn hỗn loạn khí huyết, giáng chống đỡ lấy đứng dậy, liền muốn chiều hai người phóng đi. Lúc này, đã thấy một mảnh bóng dâm chụp xuống, Ivan cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, như một tòa núi thịt chắn ngang tại Nhiếp Nhân trước mặt, cười lạnh nói ra, ngươi vẫn là tiên ngoảnh đầu tốt chính mình đi. Lời nói ở giữa, Ivan cất bước bước ra, một quyền như lưu tinh bay vẫn, mang theo vô song ngăn cản lực lượng kinh khủng nghiêng sâu mà tới. Ầm. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn nổ tung, máu tươi bạo tán, cuốn quýt hướng Nhiếp Phong mẹ con tiến đến Nhiếp Nhân, căn bản trốn không thoát cái này như sao băng rơi xuống một quyền, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, trung điệp đập vào phía sau tiểu viện tường gỗ phía trên, ngay tiếp theo mặt tường cũng đổ sụp xuống dưới, tạo thành một vùng phế tích. Lực lượng kinh khủng như vậy, không chỉ có kinh trụ trực tiếp thời gian người xem, cũng rung động mọi người ở đây, nhìn chăm chú lên giữa sân cái kia như kim cương cự thú đồng dạng thân ảnh, trong mắt mọi người ngoại trừ chấn kinh, chính là tan không ra hãi nhiên cùng sợ hãi, chỉ có mấy cái kia sớm thành thói quen người Nga có thể giữ vững bình tĩnh, lộ ra mấy phần khinh thường, mấy phần ưu việt cười lạnh. Nhân Vương, gặp đây, Nghiêm Doanh rốt cuộc không để ý tới cái khác, kinh hô một tiếng tránh ra sau lưng hai người, ôm Nhiếp Phong liền chiều Nhiếp Nhân ngã xuống phương hướng phóng đi. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng súng vang hù dọa, thê lương huyết quang vẩy ra, trong khi chạy trốn Nghiêm Doanh bỗng nhiên ngã trên mặt đất, trên bờ vai một mảnh đỏ tươi chảy ra, đảo mắt liền thẩm thấu y phục, lập tức chiếu xuống tuyết động bên trong, huyết sắc cùng tuyết sắc đỏ trắng đó lấy, là như thế nhìn thấy mà giật mình. Mẹ. Đồng dạng ngã văng ra ngoài tiểu Nhiếp Phong, khóc bò lên, chạy đến Nghiêm Doanh trước mặt, bối rối tiếng khóc lóc bất lực nói, huyết, thật là nhiều huyết, cha ngươi mau tới. Nương chạy thật là nhiều huyết. Phong, Phong Nhi. Nghiêm Doanh giãy giụa lấy bỏ lên, liên thanh hướng tay chân luống cuống Nhiếp Phong nói ra, không khóc, nhanh, chạy mau đi cha ngươi trời à. Lời nói chưa xong, liền hóa thành một tiếng kêu đau, Trần Quân một cước trà đạp tại Nghiêm Doanh trên vai, đưa nàng cả người dẫm vào đất tuyết bên trong, lập tức cười lạnh nhìn phía Nhiếp Nhân ngã xuống phương hướng, hô, cỡ nào cảm nhân hình tượng a, Nhiếp Nhân Vương ngươi thấy được à, thấy được liền cho cái phản ứng a. Giờ cơ mở. Tên xuất sinh này ngay cả nữ nhân hải tử đều không dung tha. Loại người này ngay cả cơ bản nhất đạo nghĩa giang hồ đều không tướng, thật nên đem hắn thiên đao vạn quả. Cầu thí đạo nghĩa giang hồ, thật sự cho rằng những này hắc bang cùng TV trong tiểu thuyết bên cạnh, từng cái đều là hào khí vượt mây, trung nghĩa vô song hắn tử, cầu thí, bọn hắn chính là rắc rưởi, cặn bã, xã hội sâu mọt, sẽ chỉ lấn yếu sợ mạnh bại hoại, đi mẹ nhà hắn hắc đạo, đi mẹ nhà hắn giang hồ. Dẫn chương trình đây, vì cái gì đến bây giờ cũng còn không đến. Trần Quân cử động, nhường trực tiếp thời gian người xem vô cùng phẫn nộ lên, các loại chửi rủa lời nói trong nháy mắt che đầy màn hình. Nhưng mà câu này câu giận mắng về sau lại là thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng, bởi vì đám người phát hiện vô luận là tại cái này internet trực tiếp bên trong vẫn là tại thế giới hiện thực, đối mặt cảnh ngộ như thế bọn hắn đều bất lực, thậm chí liền làm phát ra tiếng cũng không dám, chỉ có thể ở cái này hư ảo thế giới cáu kỉnh chửi rủa. Nhưng cái này không thay đổi được cái gì, vô luận bọn hắn như thế nào lòng đầy căm phẫn, như thế nào dõng dạc rời khỏi cái này hư ảo internet về sau, bọn hắn đều sẽ trầm mặt xuống như vòng tròn bên trong từng cái cừu non, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị ác lang thôn phệ, bất lực ngăn cản không nói, thậm chí ngay cả quát chói thai một tiếng cũng không dám, thẳng đến chính mình gặp nạn thời điểm mới có thể thê lương thét lên, nhưng này còn có tác dụng à? Sự tình phát sinh trên người người khác, có lẽ còn có thể làm một lần bàn phím hiệp. Nhưng nếu có một ngày gặp được loại chuyện như vậy là chính mình, chịu đục chính là mình vợ con đâu? Lúc kia ngoại trừ phẫn nộ, gào thét, vô lực dãy rủa bên ngoài, chính mình còn có thể làm những gì? Cái gì cũng không làm được, làm cũng là vô dụng. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, nhỏ yếu đã là nguyên tội. Giờ khắc này đám người hy vọng dường nào chính mình có được như là Trung Ly đồng dạng lực lượng, ngăn cản trước mắt phát sinh hết thảy. Đáng tiếc, bọn hắn nhưng không có, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Trung Ly trên thân, khổ khổ chờ đợi, mong mỏi, khẩn cầu. Chờ đợi là nấu nhân, nhất là ngay tại lúc này, trực tiếp trong phòng người xem giận mắng không ngừng, nhưng Trung Ly nhưng thủy chung không thấy hiện thân, ngược lại là Trần Quân, mắt thấy Nhiếp Nhân không có trả lời, càng phát làm tầm trọng thêm. Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp đại ca, xem ở ngươi cùng ta đại ca từng có kết bái chi giao phân thượng, ta hôm nay liền làm một lần người tốt, đưa ngươi một nhà đến dưới đất đoàn tụ. Trần Quân cười lạnh, đem họng súng nhắm ngay dưới chân Nghiêm Doanh, liền muốn bóc cỏ. Không nên khi dễ mẹ ta, người xấu, ngươi đi ra a. Lúc này, Tiểu Nhiếp Phong lại kêu khóc nhào tới, đối cái này Trần Quân một trận đẩy đánh, muốn đem Trần Quân đẩy ra, chỉ là lấy cái kia chút khí lực, như thế nào đẩy phải động lòng người cao mã đại Trần Quân, ngược lại chọc giận hắn. Tiểu tạp chủng. Trần Quân giận mắng một tiếng, đá một cái bay ra ngoài Nhiếp Phong, lập tức đổi qua họng súng, cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta trước hết đưa ngươi xuống dưới. Trần Quân. Lời nói chưa xong, liền nghe rít lên một tiếng hù dọa, cái kia một mảnh đổ sụp tường gỗ phế tích ầm vang nổ tung ra, mảnh gỗ vụn cùng đông tuyết vẩy ra bên trong, một người cầm đao mà ra, quanh thân khí lưu phun trào, hai mắt như máu đỏ thắm, hiện ra khiển trách lấy làm cho người sợ hai điên cuồng cùng sát ý. Ừm. Gặp đây, Ivan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười lạnh, thì thào nói ra, cuối cùng là có chút ý tứ. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Trần Quân đám người như thế nào, trực tiếp liền phóng tới Nhiếp Nhân, bước chân nặng nề trà đạp phải đại địa chân chiến không ngừng, chỉ là thanh thế cũng làm người ta kinh hãi không thôi. Gặp đây, Nhiếp Nhân không chút nào không sợ, hoặc là nói hắn giờ phút này sớm đã vứt bỏ sợ hãi cái này một tình cảm, đối mặt như một cỗ xe tăng đánh thẳng tới Ivan, chẳng biết lúc nào khôi phục tay trái lại một lần cầm chuôi đao, hai tay cầm nắm một chém mà ra. Ông. Sau đó, phá vỡ đám người nhận biết sự tình phát sinh, chỉ gặp Nhiếp Nhân dốc sức một chém, trường đao gõ rít gào ở giữa, một đạo huyết sắc quang mang từ khi lưới đao phía trên nở rộ, như kinh lôi xé rách trường không, trong nháy mắt liền đem cái này đẩy trời phong tuyết chém ra, ngang nhiên đánh phía gấp chạy mà đến Ivan. Đây là ầm. Đám người kinh hô mới vang lên, liền bị một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang che giấu, băng băng mà tới Ivan như một cô mất đi khống chế giống như xe tăng, không tránh không né đụng phải cái kia một đạo huyết sắc đao khí, một đạo vô hình khí lãng tùy theo cuốn lên, đem hắn quanh thân tuyết động chấn động đến đầy trời bắn tung, trong nháy mắt thanh ra một mảnh đất trống. Sau đó, chỉ gặp tích tích máu tươi phun ra ngoài, theo đầy trời tuyết bay lộn xộn rơi mà xuống, Ivan đôi cánh tay giao nhau thành đỡ, ngăn tại trước đầu của mình, máu tươi chính là từ nơi đây dâng trào. Chăm chú nhìn lại, chỉ gặp một đạo vết đao sâu hoắm, chém vào cái kia đá hoa cương đồng dạng cơ bắp, dòng máu đỏ sẫm không ngừng tuôn ra, ẩn ẩn có thể thấy được có một chút sẫm bạch. Cái này, gặp một màn này, đám người vô cùng hãi nhiên, kinh tại cái kia một đạo đao khí lộng lẫy uy thế, càng kinh tại Ivan cái này cường hãn vô song thân thể lực lượng, cho dù là cái kia thế như lôi đình một đao, cũng bất quá chỉ khó khăn lắm chém ra một đạo vết đao, ngay cả xương cốt đều không thể chặt đứt. Dạng này thân thể, vẫn là huyết nhục chi khu nha, chỉ sợ là nham thạch, sắt thép, đều chưa hẳn có mạnh như vậy độ đi. Đám người kinh hãi, Ivan lại là cười lạnh, buông xuống hai tay, nhìn chăm chú lên trên cánh tay vết đao, thấy lại hướng hai mắt tinh hồng, tựa như hiện ra huyết quang nhất nhân, thì thào nói ra, ta đã sớm nghe nói qua, khởi sướng cùng tới nhân vương, mới thật sự là nhân vương, bây giờ cuối cùng là thấy được, lại đến. Dứt lời, Ivan không để ý trên cánh tay thương thế, hai tay hất lên, rơi xuống sau lưng, trở về thời điểm trên tay đã là nhiều thêm một đôi màu đen chỉ hổ. Lấy Ivan dáng người, cái này chỉ hổ cũng là đặc chế, nhưng không biết dụng tài liệu gì, đen nhánh mặt ngoài hiện ra u lanh quang mang, mặc dù không giống đao kiếm như vậy phong mang lăng lệ, nhưng lại đem kim loại cứng rắn cảm giác hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế, lại thêm cái kia vô cùng kinh khủng thân hình cùng lực lượng, một chỉ này hổ trọng kích mà ra, chỉ sợ một khối sắt thép đều có thể đả kích biến hình. Gặp đây, đã phát cuồng nhiếp nhân lại là không chút nào ngoại lệ, dẫn theo đao liền vọt lên, lại là một đạo huyết sắc đao khí chém ra, đối diện chém thẳng vào Ivan. Đây không phải là thật à? Đao khí, đao cương, cái này không khoa học à? Cái gì khoa học, cái kia lông gấu trưởng dạng này hắn liền khoa học rồi. Cái này trong mắt người thật lộ ra huyết quang a, chẳng lẽ hắn luyện là ma công nào? Nhìn chăm chú lên hai mắt huyết hồng, đao khí tung hoành nhiếp nhân, đám người trong lúc nhất thời cũng quên phẫn nộ, nghi vấn này trước mắt tình trạng tới. Tuy nói nhân tưởng tượng vô hạn, tại các loại tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, đao khí loại hình đồ vật nhìn mãi quen mắt, thậm chí còn có chút cấp thấp. Nhưng vấn đề là, đây đều là hư ảo, thế giới chân thật bên trong căn bản không có những vật này, lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cái loại cảm giác này giống như là người tại trong hiện thực bên cạnh đột nhiên gặp được một cái còn sống hạ niềm nhân vật, mang đến xung kích không phải dăm ba câu có thể biểu đạt. Trực tiếp thời gian người xem không nói, liền ngay cả đi theo Thẩm Kiếm Thi bên người Lý Tương Quân, cũng là kinh trụ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: "Sư phụ, cái này hữu hình đao khí?" Thẩm Kiếm Thi lẩm bẩm một tiếng, nhìn chăm chú lên trực tiếp hình tượng bên trong nhất nhân, nói ra, hắn tiến vào một loại hết sức đặc thù trạng thái, lấy hy sinh tự thân sinh mệnh lực làm trả giá, tăng lên trên diện rộng chân khí trong cơ thể số lượng cùng chất lượng, từ đó thi triển ra cái này hình thể cô đọng, uy lực kinh người hữu hình đao khí. Nghe đây, Lý Tương Quân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hỏi: "Vậy sư phụ đao này tức giận so bình thường đao khí lợi hại bao nhiêu à? Ngươi thi được đi ra à?" "Lợi hại bao nhiêu?" Thẩm Kiếm Thi cười một tiếng, nói: "Muốn thi triển ra hữu hình đao khí, nhất định phải tu thành chân nguyên, một khi thành tựu chân nguyên, đó chính là lục địa chân tiên, đạo gia kim đan tu vi, bất quá người này hữu hình đao khí cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là nửa phân chân nguyên, cùng ta không kém bao nhiêu đâu." "Cái gì?" Lý Tương Quân giật mình, nói ra: "Cùng sư phụ ngươi không sai biệt lắm, đều bắt không được cái này to con, hắn đến tột cùng là quái vật gì?" Thẩm Kiếm Thi lắc đầu, nói: "Thiên hạ không thiếu cái lạ, cũng không nhất định là võ đạo độc tôn, coi như thật là võ đạo độc tôn, ta cũng không phải thiên hạ đệ nhất à, mạnh hơn ta có cái gì kỳ quái?" "Dạng này à?" Lý Tương Quân có chút thất lạc, lập tức lại nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi: "Sư phụ, cái này to con nếu là so ngươi còn lợi hại hơn, cái kia tên vô lại chạy tới không phải tự tìm đường chết à?" "Cái này cũng không nhất định." Thẩm Kiếm Thi cười một tiếng, nhìn chăm chú lên cái kia không chút nào dự định đóng lại trực tiếp ở giữa, thì thào nói ra: "Chẳng lẽ ngươi quên lần trước thua người kia là ai rồi sao?" Cùng lúc đó, chạy tới Long Giang máy bay tư nhân bên trên, đồng dạng đang quan sát trực tiếp Nhiếp Hải Long, nhìn chăm chú lên hai mắt tinh hồng, tư thái điên cuồng nhiếp nhân, cũng không ngẩng đầu lên nói ra: "Đây là chuyện gì xảy ra?" Căn cứ cơ sở dữ liệu ở trong ghi chép, nhiếp nhân vương trà trộn Long Giang thời điểm, từng có một cái truyền thuyết, nói hắn có điên dại chi huyết, một khi khởi sướng cuồng tới liền sẽ giống như điên dại, đem tất cả xuất hiện tại người trước mặt chém giết, nhưng cái này một mực không chiếm được chứng thực, bởi vì truyền ngôn nói tất cả gặp qua hắn phát cuồng người đều chết rồi, bây giờ xem ra chính xác không giả. Điên dại chi huyết. Nhiếp Hải Long lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại lắc đầu, thở dài nói: "Đồ vật loạn thất bát tao càng ngày càng nhiều, lại tiếp tục như thế cũng không biết thế giới này lại biến thành cái gì bộ dáng." Long Giang, Càn Thành tập đoàn, chủ tịch trong văn phòng, đã từ khi nổi giận bên trong khôi phục như cũ Trần Cản, một bên nhìn chăm chú lên trong tay máy tính, một bên hướng điện thoại nói ra: "Đến rồi sao? Còn có hơn một giờ lộ trình, sợ là không còn kịp rồi." Điện thoại cũng một mực không có cách nào kết nối. Trong điện thoại truyền đến thanh âm, nhường Trần Cản sắc mặt trong nháy mắt âm lanh xuống dưới, trầm mặc một lát, nói: "Vậy liền đem chuyện này ngồi vững thành bang hội ở giữa báo thủ, nói cho lão nhị, nhường hắn đem cho ta hảo hảo chịu trách nhiệm, chờ danh tiếng đi qua, ta tự nhiên sẽ kéo hắn ra, còn có cái kia dẫn chương trình, nếu như hắn không nhúng tay vào cái kia tốt nhất, nếu như hắn nhất định phải nhúng tay vào, vậy liền nghĩ biện pháp đem hắn cũng cho kéo xuống nước, tóm lại chính là đem sự tình đảo loạn, quấy đục, ngươi hiểu?" "Minh bạch, ta hiện tại liền chuẩn bị." "Vậy là tốt rồi." Treo xuống điện thoại, lại nhìn trực tiếp bên trong hình tượng, Trần Càn thần sắc cấm lãnh, thì thào nói ra, dẫn chương trình, Thẩm Kiếm Thi ngươi cái này đùa giỡn chính xác rất có ý tứ, nhưng bằng cái này muốn vặn ngã Trần gia, vậy ngươi không khỏi quá coi thường ta Trần Càn, cuối cùng vẫn là phải xem chân chính thủ đoạn. Tứ phương vận động, đều mang tâm tư, thân ở vòng xoáy bên trong cả đám người lại là không biết chút nào, đối mặt giống như phong ma nhấp nhân, chiến ý rào rạt Ivan không thấy chút nào tránh lui, một trận kịch chiến liền triển khai như vậy. Gặp đây, Trần Quân cắn răng, mệnh lệnh mấy cái tay súng đi tới bên cạnh mình, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay kêu khóc Nhiếp Phong cùng Nhâm Doanh, lập tức chính mình lặng lẽ thối lui đến đám người sau lưng. Chương 137, thắng bại. Ở đây một đám tay súng, hơn phân nửa là hắc đạo xuất thân, tự nhiên nghe qua cái kia nhân vương truyền thuyết, chỉ bất quá phần lớn đối với cái này đều khinh thường một mình đầu, cho tới bây giờ. Nhìn xem hai mắt huyết quang lấp lóe, giống như điên dại đồng dạng Nhiếp Nhân, đám người kinh hãi muốn tuyệt, không tự chủ được lui về sau đi, đem chiến trường triệt để giao cho Ivan. Đối với cái này, Ivan cũng không thèm để ý, di chuyển thân thể cao lớn, trực tiếp đi hướng Nhiếp Nhân, mới đầu còn có máu tươi từ cánh tay hắn vết đao bên trong tuôn ra, sau lưng hắn lưu lại mảng lớn vết máu, nhưng mấy bước qua đi liền nhanh chóng giảm bớt, cái kia sâu đủ thấy xương vết đao, vậy mà liền như thế kết thành vết máu. Kinh người như thế năng lực khôi phục, cũng không có thể ảnh hưởng đến Nhiếp Nhân, bởi vì giờ khắc này hắn đã đánh mất tuyệt đại bộ phận lý trí, đối mặt hướng mình từng bước bước tới Ivan, gào thét một tiếng, xuất đao liền chém, một đạo huyết sắc đao khí giống như kinh lôi vọt ra, thẳng hướng Ivan đầu lâu bộ tới. Hey. Gặp đây, Ivan lại là không tránh không né, không lùi không cho, ngược lại bước vào một bước, mang theo hắc thiết chỉ hổ hữu quyền oanh kích mà ra, trực tiếp mang theo một mảnh lang liệt quyền phong, mang theo khắp thiên sương tuyết, nên hướng cái kia phách chạm mà đến huyết sắc đao khí. Ầm. Sau đó, chỉ nghe một tiếng âm vang tiếng vang, như hai cái thần binh giao kích, cái kia huyết sắc đao khí bị Ivan một quyền ngang nhiên đánh nát, trừ khử tại hư không bên trong, Nhiếp Nhân cũng bởi vậy bị xung kích, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, trong miệng tức thời tràn ra máu tươi. Nhưng mà, lâm vào điên cuồng hắn, há lại sẽ để ý những này, rút đao lại chém. Lại là một đạo huyết sắc đao khí gào thét mà ra, uy thế so với mới càng mạnh ba phần, xu thế muốn bổ ra trước mắt tòa này di động núi thịt. Gặp đây, Ivan không sợ hãi ngược lại cười, thân thể của hắn quá mức khổng lồ, bởi vậy linh mẫn không đủ, hơi có vẻ vụ về, tối không thích đứng chính là du đấu, chỉ có chính diện đối cứng, lực lượng đối bính, mới là hắn cường hạng, lâm vào trong điên cuồng Nhiếp Nhân không biết lấy trưởng đánh ngắn, vậy mà lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, đây không phải chính giữa hắn ý muốn à. Liên để ta xem một chút, điên cuồng nhân vương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đi. Thét dài một tiếng, kinh chấn thập phương. Ivan lại là đấm ra một quyền, cánh tay cơ bắp phía trên từng đạo gân xanh như hắc long chiếm cứ, kinh khủng đến cực điểm lực lượng như vậy bộc phát, nhường một quyền này thậm chí tạo thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, đám người vẫn chưa được thấy rõ quy tích, liền đã ầm vang đụng phải cái kia một đạo đạo khí. Ầm. Lại là một tiếng âm vang tiếng vang, chấn động đến hai thai mọi người vù vù, đau đớn không thôi, lại một lần hướng phía sau thối lui, rời xa mảnh này nguy hiểm chiến trường. Sự thật chứng minh, đám người làm là như vậy chính xác, liền tại bọn hắn thối lui không lâu sau, Nhiếp Nhân lại là chém ra một đạo đạo khí, Ivan cũng hoàn toàn như trước đây trọng quyền lên tiếp. Hai chân dao lay một kích, Ivan lui thân nửa bước, vậy đao khí tùy theo vỡ vụn, hóa thành đạo đạo phân lưu xung kích, tại trên mặt tuyết chém ra mấy chục đạo vết đao, nếu là đám người trễ rút đi, chỉ sợ sớm đã thành cái này đại chiến dư ba vật hy sinh. Như thế rung động một màn, triệt để kinh trụ trực tiếp thời gian đám người, một thời tĩnh lặng xuống dưới. Gặp đây, Thẩm Kiếm Thi lại là lắc đầu, thì thào nói ra, sắp kết thúc rồi. Ngay tại cái này ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, liên tiếp vỡ vụn đao khí Ivan, tựa hồ đã nhận ra cái gì, lặng lẽ nhìn phía Nhiếp Nhân, ánh mắt thoáng chốc ngưng tụ. Ôi, cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt, nhưng liên tiếp ba đao Nhiếp Nhân, nhưng không thấy không có nửa điểm suy yếu kiệt lực bộ dáng, ngược lại trở nên càng phát ra dọa người rồi, một đôi tròng mắt bên trong máu đỏ tươi quang thiểm động, phảng phất muốn chảy ra huyết tới, trầm thấp thở dốc ở giữa, đạo đạo khí lưu tại quanh người hắn cuộn cuộn, thời tụ thời tán, thời ngưng thời tiêu, biến ảo chập chờn lại lộ ra một cố khiếp người áp lực. Đại tông sư, đối ứng nhân giai thượng phẩm, tiến thêm một bước chính là địa giai, tại cái này nguyên khí khô kiệt, tu hành chật vật thời đại, đó chính là lục địa chân tiên đồng dạng tồn tại, có lật qua lật lại phong vân chi năng. Lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không hoàn toàn là nói ngoa, trong điên cuồng Nhiếp Nhân, vẹn vẹn chỉ là nửa bước vào địa giai, liền có như thế uy thế kinh khủng. Có thể thấy được chân chính địa giai cường đại cỡ nào. Ôi! Cho dù mạnh như Ivan, giờ phút này cũng cảm nhận được mấy phần áp lực, không còn làm có giữ lại, giống như cá voi hút nước đồng dạng hít một hơi thật sâu, người Tây phương kia giống đặc hữu xương da trắng, trong nháy mắt nổi lên một mảnh giống như hỏa diễm xích hồng sắc màu. Ừm. Gặp đây, quan sát trực tiếp Thẩm Kiếm Thi, trong nháy mắt nhíu lên lông mày đến, thì thào nói ra, đây là ôi, lời nói chưa xong, liền nghe rít lên một tiếng hù dọa, ba đao không thể đem đối thủ chém giết Nhiếp Nhân, tựa hồ bị chọc giận tới cực điểm, đột nhiên nhún người nhảy lên, nhảy vọt đến giữa không trung, trong nháy mắt che giấu ánh nắng, chụp xuống một mảnh để cho người ta sợ hai bóng ma. Sau đó, chỉ gặp xương tuyết bay tán loạn, giữa không trung Nhiếp Nhân, giống như điên dại, hai tay cầm trường đao phách chạm mà xuống, một đạo ngưng động như thực chất đồng dạng huyết sắc đao khí tùy theo bộc phát, tung hành mấy mét có thừa, tựa như một đạo vạch phá bầu trời huyết sắc lôi đỉnh, phách thiên chạm địa đồng dạng hướng Ivan đánh tới. Đối mặt uy thế kinh người như thế một đao, cho dù là Ivan cũng không dám lười biếng, lập tức vận dụng át chủ bài một, màu xanh đen mạch máu như hắc long nhất tại thân thể mặt ngoài và mẹo, cái kia đã hóa thành xích hồng làn da, núi lửa phun trào tựa như phát tiết ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Càn Dương cương kình. Gặp đây, một bên quan chiến Trần Quân tức thời lên tiếng kinh hô, nhìn chăm chú lên thân thể như hỏa diễm thiêu đốt Ivan, trong mắt ngoại trừ không thể tin, chính là một mảnh không che giấu được kinh hãi cùng hối tiếc. Càn Dương cương kình, Trần gia bí mật bất truyền, chính là một môn cực kỳ đặc thù võ học, tuy thuộc nội công tâm pháp, nhưng tác dụng lại chủ tại nhục thân, tu luyện về sau chân khí không chỉ có thể chứa đựng trong đan điền, đều lớn khiếu huyệt, huyết nhục gân cốt, toàn bộ thân thể bên trong đều sẽ chất chứa có một cỗ chân khí. Cái này chân khí tính chất dương cương, giống như Càn Dương chi hỏa, vận hành trong thân thể, không chỉ có thể bộc phát ra kinh người vô cùng lực lượng, còn có liệt diễm sát thương hiệu quả quả, đồng thời gồm cả lấy cực kỳ cường hãn năng lực phòng ngự, chân khí hộ thể, kinh lực thành cương, đừng bảo là cái gì đao thương côn đồng, chính là đại đường kính vũ khí tự động xạ kích, cũng có thể kháng trụ một thời. Chính là nương tựa theo cái môn này võ học, lại thêm tiên tổ tích lũy cùng bây giờ gia chủ Trần Càn thủ đoạn, Trần gia mới có thể tại quần long chiếm cứ Long Giang độc chiếm vị trí đầu, ẩn ẩn có cái Bắc Tam Vương xưng hào. Bởi vậy có thể thấy được cái này Càn Dương cương kình đối với Trần gia tầm quan trọng, lúc trước bị bắt lại tay cầm, bị ép đem môn võ học này giao cho Ivan Trần Quân, bạn còn tưởng rằng cái này người Nga trong đầu đều là cơ bắp, căn bản không luyện được đôi này tư chất cùng ngộ tính đều có cực cao yêu cầu Càn Dương cương kình, chỗ nào nghĩ đến bất quá mới thời gian mấy năm, hắn liền đã tu luyện đến thể sinh Càn Dương cảnh giới. Thể sinh Càn Dương đại biểu cho hắn đã đem quanh thân địa sát khiếu huyệt quán thông, có Càn Dương cương kình ở trong đó vận hành chuyển động, mới có thể khiến cho bên ngoài thân sinh ra biến hóa như thế. Nói cách khác, hiện nay Ivan còn là một vị địa sát đại tông sư, một vị tu luyện Càn Dương cương kình địa sát đại tông sư, cái này đừng bảo là Trần Quân, liền ngay cả quan sát trực tiếp Thẩm Kiếm Thi đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thân là người trong cuộc Ivan, nhưng căn bản không để ý tới Trần Quân cảm thụ, trực tiếp đem thể nội Càn Dương cương kình thôi động đến cực hạn, hữu quyền cơ bắp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh, như một khối nung đỏ to lớn bàn ủi, cuồng phong gào thét lấy dương tuyết mà đến, còn chưa rơi xuống liền bốc hơi thành hơi nước. Lúc này, nhiếp nhân cái kia phách tiên trảm địa tựa như một đao cũng đến, đối mặt cái kia tinh hồng như máu, ngưng động như thực chất đồng dạng đao khí, Ivan ánh mắt ngưng tụ, tùy theo điên cuồng gào thét mà lên, hữu quyền tại quần cuộn hơi nước bên trong gào thét, tựa như núi lửa phun trào, không giữ lại chút nào đánh phía cái kia huyết sắc đao khí. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức có quanh mình, Ivan thân thể bất động, chỉ có dưới chân tuyết động bao trùm đại địa, trong nháy mắt tan ra một mảnh. Lại nhìn nhiếp nhân, trong chớp nhoáng này, thời không phảng phất dừng lại, hắn duy trì giữa không trung rất xuống tư thế, một đao phách chạm tại Ivan hữu quyền phía trên, huyết quang lưu chuyển thân đao bị cái kia to lớn hắc thiết chỉ hổ chống chọi, tinh mịn vết dạn tại lưỡi đao cùng chỉ hổ va chạm địa phương, một chút xíu lan tràn quyết tán, cuối cùng ầm, một tiếng vang thật lớn, trường đao vỡ nát, nhiếp nhân cũng theo đó bay ngược ra ngoài, trung điệp đập vào trên mặt tuyết, thân thể co quắp một trận, trong miệng càng là không tự chủ được phun ra một miệng lớn máu tươi, mang theo vô cùng cực nóng lực lượng, trong nháy mắt liền tan ra tuyết động. Nhân vương, cha, gặp một màn này, Nghiêm Doanh cùng Nhiếp Phong không khỏi hét lên, muốn tiến lên, lại bị sau lưng tay súng gạt ngã trên mặt đất. A, gặp đây, Ivan cũng là cười lạnh, lắc lắc hữu quyền phía trên máu tươi, bước chân đi vào đã không cách nào động đậy Nhiếp Nhân trước mặt, lấy tay bắt lấy hắn đầu lâu, toàn bộ nhấc lên, lập tức nói ra, còn có cái gì gì ngôn a? Có lẽ là bởi vì thương thế quá nặng, khiến cho cái kia điên cuồng lực lượng biến mất xuống dưới, Nhiếp Nhân rốt cục khôi phục thanh tỉnh, chân chính bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh hai mắt gian nan mở ra, nhìn chăm chú lên trước mặt nhe răng cười Ivan, dùng hết khí lực nói ra, phóng, buông tha các nàng. Ha ha ha. Nghe đây, Ivan lại là lên tiếng cùng thiếu, nhìn qua đã không cách nào động đậy Nhiếp Nhân, hỏi, ngươi đây là tại cầu ta à? Ôi, ôi. Nhiếp Nhân thở dốc một trận, gian nan nói ra, vâng, ta cầu ngươi thả qua các nàng. Một màn này, thông qua trực tiếp, nhường vô số nhân rơi vào trầm mặc, muốn ngôn ngữ nhưng lại không biết nói cái gì trầm mặc. Một cái nam nhân, bỏ đi tôn nghiêm, là như thế khuất nhục, lại là như thế vĩ đại, người phía trước là chính mình, cái sau là phụ thân cùng trợ phu. Vô số nhân rơi vào trầm mặc, Ivan lại kinh thường một mình đầu. Nhìn qua Nhiếp Nhân nói ra, ngươi xem một chút ngươi, tựa như là con trùng đáng thương, nơi nào còn có năm đó cái kia nhân vương phong thái, biết rõ ngươi vì sao lại thua à, ngươi rõ ràng có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng ngươi lại trốn tránh nào đó, từ bỏ nào đó, thậm chí quên lãng nào đó, chỉ biết là đắm chìm trong cái này buồn cười trong gia đình, nếu như những năm gần đây ngươi cũng tại tiến bộ, nương tựa theo cái kia điên cuồng lực lượng, ngươi làm sao lại trở nên thê thảm như thế. Dứt lời, Ivan đem Nhiếp Nhân vô lực thân thể ném xuống đất, một cước đạp ở bộ ngực của hắn, cư cao lâm hạ nói ra, nhớ kỹ, thế giới này cường giả đem chúa tể hết thảy, kẻ yếu đem không có gì cả, thật giống như ngươi bây giờ, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi nhi tử, trong thân thể của hắn chạy xuôi huyết mạch của ngươi, chắc hẳn cũng kế thừa lực lượng của ngươi, lão bản của ta sẽ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngươi, nghe đây, Nhiếp Nhân phẫn nộ muốn dây rủa, nhưng thân thể sớm đã không có nửa điểm khí lực, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía Nhiếp Phong mẹ con phương hướng, lẩm bẩm nói, Phong Nhi, Doanh Doanh, xin lỗi. Nhân Vương, Nghiêm Doanh té quỵ dưới đất, một tay ôm Nhiếp Phong, chảy nước mắt hồ, Phong Nhi không sợ, rất nhanh liền không sao. Rất nhanh liền không sao. Hừ. Chương 138, khiêu chiến. Dẫn chương trình làm sao còn chưa tới. Một màn này, thấy đám người lo lắng không thôi, lo lắng và phần, nóng nhìn Trung Ly chạy đến đem người cứu, nhưng hắn nhưng thủy trùng cũng không thấy xuất hiện, phảng phất biến mất. Mấy cái kia tay súng, cũng không biết mình đã bại lộ tại ống kính trước mặt, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay ôm chặt Nhiếp Phong Nghiêm Doanh, liền muốn bóc cò. Này. Lúc này, lại nghe quát lạnh một tiếng truyền đến, dọa mấy người nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cước trà đạp tại nhiếp nhân trên lồng ngực Ivan, cười gần nhìn phía bọn hắn, lạnh giọng nói ra, có phải hay không lời của ta mới vừa rồi các ngươi không nghe rõ ràng, nữ nhân có thể giết, nhưng tiểu gia hỏa này muốn lưu lại. Cái này, nghe đây, mấy cái tay súng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang núp ở phía sau Phương Trần Quân. Mấy cái phế vật. Trần Quân thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không dám chính diện chống lại lúc này Ivan, chỉ có thể gượng chống nghiêm mặt mặt nói ra, xem ở dạ kệ tiên sinh phân thượng, tiểu tạp chủng này liền đưa cho ngươi, có thể ta phải nhắc nhở ngươi một câu, không nên dưỡng hổ thành hoạn. Dứt lời, Trần Quân lại là nhìn phía mấy cái kia tay súng, trên khuôn mặt thần sắc một trận bặm mẹo, phát tiết giống như nói ra, về phần tiện nhân này, ha ha, xem tư sắc cũng không tệ lắm nha, Thiết Hùng, đưa cho ngươi, chơi nát lại giết cũng không mượn. Đa tạ đại ca, biết rõ ta liền điểm ấy yêu thích. Nghe đây, đi theo Trần Quân bên người một người trung niên nam tử lập tức phá lên cười, ba bước cũng làm hai bước vọt tới ôm chặt Nhiếp Phong Nghiêm Doanh bên người, liền phải đem nàng lôi kéo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cách cách, một đạo để cho người ta dùng mình thanh thúy thanh âm vang lên, tên kia gọi Thiết Hùng nam tử trung niên, trong nháy mắt đã nhận ra không đúng, lập tức trở lại thân đến, đồng thời lấy tay sờ về phía trong ngực súng ngắn. Chỉ là đáng tiếc, còn không đợi hắn đem súng rút ra, một bóng người liền bỗng nhiên đè ép tới, tay trái như kìm sắt đồng dạng rối ra, hung ác vô cùng giữ lại cổ họng của hắn, trực tiếp đem hắn cả người nhấc lên, đồng thời tay phải cầm một cái đoạt tới súng ngắn, bóp lấy cò súng. Phanh 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 phanh. Một trận dồn dập súng vang lên, chung quanh mấy cái tay súng còn đến không kịp phản ứng, liền bị gần trong gang tấc súng ống trong nháy mắt đoạt đi sinh mệnh, mềm mại dựa vào đất tuyết bên trong, máu tươi chảy xuôi mà ra, đảo mắt liền rót thành một mảnh vũng máu. Có người nhanh nổ súng. Lúc này, đám người mới kinh dị phát hiện, giữa sân nhiều hơn một cái không biết từ đâu mà đến người, thần sắc hốt hoảng liền muốn chuyển di họng súng. Chỉ là, phản ứng của bọn hắn, như thế bị kịp được Trung Ly, còn chưa chờ bọn hắn đem họng súng thay đổi tới, Trung Ly liền hất ra ở trong tay đánh hụt băng đạn súng ngắn, đồng thời mũi chân nhấc câu, trực tiếp đem một bên trên thi thể súng ngắn buốc lên bay vào trong tay, sau đó nhìn cũng không nhìn liền theo hạ cò súng. Phanh 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 phanh. Lại là liên tiếp dậy đặt súng văng lên, mấy cái kia còn chưa làm rõ ràng tình trạng người Nga, liền bị bay tới viên đạn đánh xuyên qua đầu lâu, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Lúc này, Trần Quân thủ hạ một đám tay súng, cuối cùng là khóa chặt Trung Ly phương vị, nhao nhao giơ súng bắn. Chỉ là, lấy bọn hắn cái kia nát như súng pháp, cộng thêm uy lực không tính lớn súng ngắn, lại như thế nào có thể đối Trung Ly cấu thành cái uy hiếp gì, chỉ gặp hắn tránh đều không tránh, dẫn theo Thiết Hùng người này khi thịt, trực tiếp liền ngăn tại Nhiếp Phong mẹ con hai người trước người, đồng thời nói ra, nằm xuống. Trung thúc. Phong Nhi nhanh nằm xuống. Lúc này, phát hiện là Trung Ly đến tiểu Nhiếp Phong một trận kinh hỉ, liền muốn tiến lên ôm lấy chân của hắn, cũng may bên người Nghiêm Doanh kịp thời phản ứng lại, một tay lấy hắn ôm lấy nằm xuống trên mặt đất, tránh khỏi bay tới viên đạn. Mà cái kia bị Trung Ly nói tại trước mặt, trở thành tấm khiên thịt người Thiết Hùng liền không có may mắn như thế, động đều không thể động đậy hắn, bị bay vụt mà đến viên đạn từ sau đó vương đánh trúng, phần lưng trong nháy mắt liền bị đánh thành một khối thịt nhão, thậm chí còn có mấy phát đạn xuyên thấu thân thể của hắn. Cùng Trung Ly gặp thoáng qua, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Bang phái phần tử đến cùng là bang phái phần tử, mặc dù nhìn rất coi trang phục, nhưng vẫn như cũ không cải biến được bọn hắn dù côn lưu manh bản chất, quân sự tố dưỡng cái gì liền không nói, ngay cả cơ bản nhất lâm tràng phản ứng đều kém đến không được, lại thêm mới Nhiếp Nhân cùng Ivan mang tới kinh hãi, bọn hắn đã là mẫn cảm tới cực điểm, bây giờ hướng về phía Trung Ly chính là một vòng điên cuồng bắn phá, căn bản không để ý tới hỏa lực bố trí vấn đề. Điều này sẽ đưa đến một vòng xạ kích qua đi, đám người này liền tập thể tỉnh ngồi, sau đó mới luống cuống tay chân muốn thay đổi đạn dược. Nhưng Trung Ly nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này, một tay thăm dò vào Thiết Hùng trong lực, rút súng lục ra đồng thời lại đem cái này bị đánh thành thịt nhau thi thể vứt ra ngoài, đánh tới hướng mấy cái tay súng, lập tức nổ súng xạ kích. Có trí não tại, lại thêm cái kia cực kỳ cường hãn tố chất thân thể, Trung Ly súng pháp không thể nghi ngờ, theo một trận súng vang lên, số lượng đã không nhiều tay súng, lại là ngã xuống hơn phân nửa. Lúc này, thất kinh bọn hắn, thậm chí còn không có thay xong viên đạn, mà Trung Ly cũng đã theo trên thi thể nhặt lên hai thanh đổ đầy đạn dược súng ngắn, đó là lý do mà. Phanh 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 phanh. Lại là một trận súng vang lên, sau cùng mấy cái tay súng cũng ngã ở vũng máu bên trong, chỉ để lại đầy mắt sợ hai Trần Quân một người, thả người muốn tìm kiếm công sự che chắn tránh né, nhưng người vẫn còn giữa không trung, một viên đạn liền đã bay vụt mà lên, trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Phốc. Một đoàn máu bắn tung tóe, Trần Quân trùng điệp quẳng bay ra ngoài, ngã vào trên mặt tuyết, dưới thân nhanh chóng đã tuôn ra máu tươi. Gặp đây, Trung Ly cũng không tiếp tục để ý, lập tức xoay người qua đến, họng súng trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa Ivan. Ngoa tạo. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Dẫn chương trình. Ngươi làm sao hiện tại mới đến, ta đều muốn hủ chết. Đại ca, cái này lại không phải đang đóng phim, có cần phải đợi đến cuối cùng một khắc mới hiện thân à? Cảm ơn trời đất, cuối cùng là kịp thời đổi tới, dẫn chương trình ngươi cẩn thận à, tên đại gia hỏa kia cũng không tốt đối phó. Lúc này, trực tiếp trong phòng đám người, mới ý thức được xảy ra chuyện gì, nhìn qua thi thể đầy đất, lại nhìn đứng tại Nhiếp Phong mẹ con trước người Trung Ly, cả đám đều sủi lơ tại trước máy vi tính, cái kia căng thẳng thật lâu tâm, cuối cùng là đạt được buông lỏng, thậm chí có người tuyệt sử phùng sinh vui đến phát khóc. Đám người phản ứng như thế nào, tạm thời không nói. Đối mặt Trung Ly họng súng, lại nhìn cái này thi thể đầy đất, Ivan vẫn như cũng là một bộ bình chân như vại bộ dáng, một cước đạp trên Nhiếp Nhân lồng ngực, cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng ngươi trong tay bên cạnh tiểu đồ chơi có thể giết được ta. Ivan rất tự tin, bởi vì hắn có tự tin tư cách, cái này vô cùng thân thể cường hãn không nói, chỉ bằng cái kia Càn Dương Cương Kình tu thành võ đạo đại tông sư, hắn liền có thể ngạnh kháng vũ khí tự động xạ kích, liền Trung Ly trong tay bên cạnh hai thanh súng lục nhỏ, thật đúng là không cách nào đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Trung Ly cũng là biết rõ điểm này, đó là lý do mà mười phần dứt khoát đem súng cho vứt xuống một bên, nhìn một cái bị hắn giẫm tại dưới chân nhưng cũng không chết đi nhất nhân, nói ra, thả hắn, ta đánh với ngươi. Chương 139, mạnh mẽ đối mạnh mẽ. Ngươi tới. Nghe đây, Ivan cũng là hứng thú, trên dưới đánh giá Trung Ly liếc mắt, cười nói, ta thật sự là hiếu kỳ ngươi dũng khí từ đâu tới. Ivan nói như thế, đến cũng không hoàn toàn là xem thường, Trung Ly trên thân không có rõ ràng chân khí ba động, nói rõ hắn không phải võ đạo đại tông sư, không cách nào đem chân khí khắp quanh thân, chỉ một điểm này, hắn liền so ra kém nhất nhân, càng so với hơn không lên tu hành Càn Dương Cương Kình Ivan. Đương nhiên, Ivan cũng nhìn ra được, Trung Ly tu hành qua luyện thể võ học, cái kia khí huyết hùng hậu vô cùng thể phách chính là chứng minh tốt nhất, nhưng này thì thế nào, luận thể phách, luận lực lượng, Ivan tự nhận không thua bất luận kẻ nào, muốn dựa vào nhục thân chi lực cùng hắn chống lại, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Như thế, hắn tất nhiên là có tư cách hỏi một tiếng, Trung Ly lực lượng ở đâu? Đối mặt cái này lộ ra mấy phần coi rẻ ngữ, Trung Ly phản ứng cũng rất bình tĩnh, nhặt tiếng nói ra, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ, thả người đi. Thật sao? Gặp Trung Ly như vậy tự tin, Ivan cười lạnh, nói, xem ở phần này dũng khí bên trên, ta cho ngươi cái này khiêu chiến cơ hội. Dứt lời, Ivan rời đi đạp ở nhiếp nhân trên lồng ngực chân phải, nhưng sau đó lại bỗng nhiên một cấp bay đạp, đem bất lực phản kháng nhiếp nhân tựa như một cái phá bút bê giống như đá lên, thẳng hướng Trung Ly đập tới. Lần này, tuyệt không chỉ là đem nhiếp nhân trả lại đơn giản như vậy, chủ yếu hơn vẫn là thăm dò, bởi vậy Ivan vận dụng lực lượng cực mạnh, đối nhiếp nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng đồng thời, càng bám vào một cố cường đại lực trùng kích đạo, nếu là Trung Ly đó đỡ, thế tất yếu nhận xung kích, cũng không tiếc, đã người bị thương nặng nhiếp nhân, sẽ nhận hai lần tổn thương, khi đó có hay không còn có thể giữ được tính mạng, coi như khó nói. Gặp đây, Trung Ly ánh mắt lạnh lẽo, không làm mảy may né tránh, lấy tay liền tiếp nhận bay tới nhiếp nhân, đồng thời hai chân đạp tại trên mặt tuyết, không chỉ có đem phía trên bông tuyết chấn động đến bay tán loạn mà lên, liền liên hạ phương sớm đã ngưng kết khối tuyết cũng đạp phải vỡ vụn ra. Tá lực, đây là rất nhiều võ học đều có kỹ xảo, chỉ bất quá có chút võ học sở trường ở đây, có chỉ làm cơ sở thôi, người phía trước như thái cực, cái sau như hình ý. Quá rất nặng tại cương nhu cùng tồn tại, âm dương đại thế, đối với lực lượng có siêu phàm khống chế, thường thường có thể làm được tứ lạng bạc thiên cân, mà hình ý trọng tại cương mãnh bộc phát, thần thúc hình phát, tuy ít mấy phần tứ lạng bạc thiên cân xảo diệu, nhưng lại có rồng ngâm hổ gầm, phá hải phá vỡ nhạc cường hãn. Cả hai ai mạnh ai yếu, bây giờ tạm dừng không nói, Trung Ly lấy hình ý tá lực chi pháp, đem nhiếp nhân trên người lực trùng kích lượng gỡ chuyển đến tự thân, cung cấp cứng rắn chịu Ivan một kích, sau đó hắn nhưng không thấy có chút dị dạng, ôm trọng thương nhiếp nhân quanh người, đi tới nhiếp phong cùng nghiêm doanh trước mặt. Nhân vương. Cha. Nhìn xem máu me khắp người nhiếp nhân, hai mẹ con rốt cuộc khống chế không nổi, cuốn quýt nào tới, năm cái kia bị vỡ vụn thân đao cắt chém phải máu me đầm địa tay. Doanh doanh, Phong Nhi, yên tâm, ta không sao. Nhìn thấy hai mẹ con người, nhiếp nhân cũng là chống đỡ lên một hơi, sau đó cũng không để ý trong miệng tràn ra máu tươi, chuyển nhìn nói với Trung Ly, Trung huynh đệ, lực lượng của hắn quá kinh khủng, cho dù là có chân khí hộ thể, cũng giống vậy khó mà ngăn cản, ngàn vạn cẩn thận. Trung Ly cười một tiếng, nói, ta đã biết, nghỉ ngơi thật tốt, Phong Nhi, vào nhà đem thuốc trị thương lấy ra, cho ngươi cha mẹ đắp lên đi. Tốt. Nghiên kỷ tuy nhỏ, nhưng Nhiếp Phong lại dị thường nhu thuận hiểu chuyện, nghe Trung Ly lời nói, vội vàng ngừng lại nước mắt, chạy chậm đến lấy thuốc. Gặp đây, Trung Ly cũng xoay người qua, cất bước hướng lặng lẽ nhìn chăm chú lên hết thể Ivan đi đến. Dẫn chương trình, vậy được hay không a, tại sao ta cảm giác tốt hư dáng vẻ? Gia hỏa này không chỉ có lực lượng kinh khủng, lực phòng ngự cùng sức khôi phục cũng mười phần đáng sợ, vừa rồi ngạnh kháng một đạo đao khí chỉ chịu một chút vết thương nhỏ không nói, còn mấy cái liền cầm máu kết vảy, cái này tự lành năng lực dứt khoát biến thái. Hắn khẳng định đánh thuốc biến đổi gen loại hình đồ vật, dẫn chương trình tuyệt đối đừng theo loại quái vật này liều mạng a. Có muốn không chúng ta vẫn là dùng súng a. Mấy cái kia lông gấu trong tay còn có mấy cái súng tự động, lấy dẫn chương trình thương pháp của ngươi điểm chết gia hỏa này hoàn toàn không là vấn đề, ta cũng không tin mỗi một súng nổ đầu đều đánh không chết hắn, thực sự không được liền mãi thời gian, chờ đại bộ đội tới dụng đạn hỏa tiễn rửa sạch. Nhìn xem cùng Ivan đứng đối mặt nhau Trung Ly, mới còn tràn đầy tự tin đám người, nhất thời có chút chột dạ. Cái này cũng không trách bọn hắn không tin Trung Ly, thật sự là Ivan biểu hiện ra năng lực quá mức kinh khủng, cái này hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm chủ thân thể lực lượng không nói, năng lực phòng ngự còn hết sức kinh người, thậm chí gồm có nhanh chóng hồi phục hiệu quả, ngoài ra còn tu luyện cái gì Càn Dương Cương Kình. Đối mặt cái này một cái lực lượng kinh khủng, phòng ngự kinh người, hồi phục năng lực cường hãn, còn kiêm tu có một môn phi phạm võ học quái vật, cho dù ai đều sẽ cảm giác trong lòng không chắc. Mà khi Trung Ly đứng tại Ivan trước mặt, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Ivan gần cao 3 mét, trắng kiện vô cùng thân thể, liền tựa như một tòa cơ bắp đắp lên mà thành núi nhỏ. Mà Trung Ly đây, mặc dù bởi vì tu luyện lòng tượng bàn nhược cùng khổ luyện thiết bố sang nguyên nhân, hình thể tại người bình thường bên trong cũng coi như cao lớn, dáng người cũng là củ hấu rõ ràng, tràn đầy dương cương cảm giác, nhưng ở cái này kim cương cự thú đồng dạng Ivan trước mặt, vẫn như cũ có vẻ hơi thấp bé. Dạng này hai người đứng chung một chỗ, kia đối so thực sự không thể lại tươi sáng, thậm chí để cho người ta có một loại hài đồng muốn cùng đại nhân đánh nhau ảo giác, căn bản không công bằng. Chỉ là Ivan lại không nghĩ như vậy, mới cái kia một phen thăm dò, nhường hắn ngửi được mấy phần khí tức không giống bình thường, giờ phút này nhìn chăm chú lên Chu Ly, cảm giác kia càng là mãnh liệt. Đây là một cái nguy hiểm đối thủ. Cũng may, hắn thích nhất nguy hiểm đối thủ. Tâm tư ở giữa, Ivan trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Chu Ly, nói ra, Nhân Vương mới cho ta một cái nho nhỏ kinh hỉ, hy vọng ngươi có thể cho ta càng nhiều, ta đã hồi lâu không có hưng phấn như vậy quá rồi. Đối với cái này, thể nội như cũ hội tụ khí huyết đại dương mênh mông Chu Ly, căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ngoắc ngoắc tay, nói, tới. Ừm. Đối mặt như vậy khiêu khích, Ivan không những không giận mà còn cười, âm thanh lạnh lùng nói, rất thú vị. Dứt lời, hắn cũng không cho Chu Ly thất vọng, một cái cất bước bước ra, cầm chỉ hổ hữu quyền nghiêng sâu mà xuống, mang theo một đạo cản dương cương kình, tựa như sao băng rơi xuống, ngang nhiên đánh phía Chu Ly. Vừa ra tay, liền vận dụng cản dương cương kình, phối hợp lực lượng này kinh khủng trọng quyền bộc phát, có thể thấy được Ivan đối với Chu Ly coi trọng. Đối mặt uy thế này dọa người một kích, Chu Ly lại vẫn là một bộ bình tĩnh thân sắc, không có như là Ivan trong tưởng tượng như vậy né tránh được bộ, ngược lại đạp mở bước chân, thân tiến vào trong nháy mắt, lực lên 10 phần, hữu quyền như trọng pháo ra khỏi nòng, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo bộc phát, chính diện đối cứng một kích này. Chương 140, nghiền ép. Gặp Chu Ly không có né tránh, ngược lại ra quyền cùng mình chính diện đối cứng, Ivan cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, bây giờ tình thế phía dưới, hắn không có khả năng biến chiêu, cũng không có lý do biến chiêu, hắn mạnh nhất chính là thân thể này lực lượng, nếu như ngay cả chính diện giao phong cũng không dám, cái kia còn đánh cái gì, trực tiếp nhận thua được. Nghĩ thầm đến tận đây, Ivan cũng đã không còn giữ lại, sau cùng 3 phần lực lượng bộc phát, thể nội càn dương cương kình tăng lên vận hành, một cỗ màu đỏ khí lưu hiện lên, nhường cái kia tráng kiện khổng lồ hữu quyền, tức thời đỏ bừng lên, như một viên thiêu đốt sao băng, ầm vang đánh tới hướng Chu Ly. Bởi vì song phương chiều cao chiều dài cánh tay có chỗ chênh lệch duyên cớ, Ivan một quyền này là từ trên xuống dưới mà phát, chiếm cứ ưu thế cực lớn, tựa như sao băng rơi xuống đồng dạng xu thế không thể đỡ. Trái lại Chu Ly, thân hình kém xa Ivan cao lớn hắn, chỉ có thể từ dưới lên trên ra quyền, động tác như vậy cùng tư thái, tại lực lượng tích xúc, bộc phát, đả kích các phương diện bên trên, hoàn toàn không bằng đối thủ. Nhưng mà hắn lại không chút nào để ý, vẫn như cũng là một quyền pháo vanh mà ra, chính diện đụng phải viên kia gào thét mà tới màu đỏ sao băng. Trong nháy mắt, cái này thể tích chênh lệch gấp 3 có thừa 2 năm đấm. Liền tựa như hai chiếc mất khống chế xe tăng hạng nặng, ầm vang đánh vào nhau. Ầm. Song phương va chạm sát na, một tiếng vang thật lớn hù dọa, tạo thành kịch liệt sóng âm xung kích, lập tức đem hai người dưới chân tuyết động đãng thành một mảnh, cái kia ngưng kết đóng băng hồi lâu, đã cứng rắn tựa như sắt thép đồng dạng đất tuyết cũng không chịu nổi, nhao nhao vỡ tan đập tan, lộ ra hồi lâu không thấy đất vàng. Chân tuyết kinh quyển, băng đất sụp hủy, trọng quyền giao lay hai người, lại giữ lẫn nhau tại cái này dư ba tứ ngược trùng, như hai tòa không thể dung chuyển giống như núi cao, sinh sinh thừa nhận lực lượng kinh khủng kia xung kích. Một màn này, không thể hình dung rung động. Đem lực lượng một từ hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là trải qua các loại mạng lớn đặc hiệu tẩy lệ đám người, cũng bị xung kích đến mất đi thanh âm cùng ngôn ngữ, mới còn khí thế ngất trời trực tiếp ở giữa, trong nháy mắt tĩnh lặng xuống dưới. Cũng may, không đến bao lâu, cái này tĩnh lặng liền bị một tiếng làm cho người dùng mình thanh thúy tiếng vang trô đánh vỡ. Cách cách. Một tiếng vang giòn, Ivan vô cùng to lớn thân thể hơi chấn động một chút, cái kia cùng Chu Ly giao lay giữ lẫn nhau hữu quyền, bị một cú cường hãn vô song lực lượng ầm vang nổ tung, làm cho dưới chân hắn một trận lảo đảo, không tự chủ được lui về phía sau. Phanh phanh phanh. Tiếng bước chân nặng nề liên tiếp vang lên, rời khỏi mấy bước về sau, cái này tình thế mới dừng tiêu, Ivan một lần nữa ổn định thân thể, nhưng lại không thể che hết trên mặt kinh sợ cùng hãi nhiên. Có thể nhìn thấy, cái kia một cái to lớn cánh tay phải, giờ phút này đang không tự chủ được rung động, xích hồng sắc làn da phía trên, từng đạo vết máu nứt ra, cái kia đã kết vảy vết đao, cũng bởi vậy đã tuôn ra máu tươi, trong nháy mắt một mảnh lâm ly, nhìn dọa người không thôi. Nhưng mà, Ivan lại không thể chú ý bên trên những này, bởi vì lúc này giờ phút này, tại cánh tay phải của hắn trung, còn có một cỗ cương mãnh vô cùng lực lượng đang điên cuồng tứ ngược xung kích, phảng phất muốn đem hắn huyết nục, xương cốt, kinh mạch từng tấc nghiền nát. Chính là bởi vì như thế, cánh tay phải của hắn mới có thể không ngừng rung động, thậm chí vỡ tan ra từng đạo vết máu. Nếu là tùy ý cố lực lượng này tứ ngược xuống dưới, cái kia không chỉ có hắn cái cánh tay này muốn phế đi, ngay cả tính mạng đều có khó giữ được khả năng. Cái này, làm sao có thể? Lúc này, đám người cuối cùng là theo mới rung động ở trong đánh thức, nhìn chăm chú lên cánh tay rung động, máu me đầm địa Ivan, trong mắt đều là vẻ mặt không thể tin. Chính diện giao phong, lực lượng cường hãn, cái này từ chỗ nào phương diện xem đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Ivan, vậy mà đánh không lại Chu Ly. Kết quả như vậy, triệt để vượt ra khỏi đám người đoán trước, cho dù là đối Chu Ly có mù quáng tự tin một chút gậy sắt fan hâm mộ, trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận. Phổ thông người xem còn như vậy, rõ ràng Ivan thực lực mấy người thì càng là không cần nói nhiều, thân ở hiện trường nhiếp nhân vương thần sắc ngốc trệ, hiện nay đều chưa có lấy lại tinh thần đến, đồng dạng quan sát trực tiếp Thẩm Kiếm Thi cùng Trần Càn. Một cái yên lặng gặm miệng dưa hấu, một cái phẫn nộ rất bể máy tính. Như thế nào dạng này? Trong văn phòng, quanh quần lên phẫn nộ lại bí mật mang theo mấy phần hoảng sợ gào thét, Trần Càn như thế nào cũng không nghĩ ra, biết rõ Ivan nội tình hắn, như thế nào cũng không tiếp thụ được kết quả như vậy. Mỹ nổ gỡ tập đoàn ở trên người hắn hao phí tiền tài cùng tâm huyết không nói, liền nói cái kia Càn Dương cương kình, làm Trần gia hùng cứ long giang, uy trấn Bắc ba tỉnh căn cơ một, cái môn này võ học không thể coi thường, dùng cái này tu thành đại tông sư, cho dù là địa sát chi thân, cũng có mấy phần cùng thiên cương chống lại có thể vì. Nhưng bây giờ, Ivan lại bại, tu luyện Càn Dương cương kình, lại có người thể ưu thế võ đạo đại tông sư, không địch lại một cái chân khí chưa thành Trung Ly. Đây đối với Ivan tới nói, đối với lấy Càn Dương cương kình sống yên phận Trần gia mà nói, đều là một cái cự đại đả kích, chớ đừng nói chi là cái này Trung Ly còn cùng Thẩm gia dây dưa không rõ. Trong ngay mắt, Trần Càn trong mắt hiện ra một mảnh nồng đậm sắc cơ. Các phương tâm tư như thế nào, Ivan cũng không hiểu biết, chính là biết được cũng không có nhàn hạ đi để ý tới. Giờ phút này hắn đang kiệt lực vận hành cái này thể nội Càn Dương cương kình, triệt tiêu cái kia một cỗ bên phải cánh tay trung tứ ngược cương mãnh lực lượng, đồng thời nhìn chăm chú lên phía trước Trung Ly, khàn giọng lời nói, cỗ lực lượng này, ngươi. Lời nói chưa xong, vốn nhờ một trận kinh hãi chỗ đoạt tuyệt, Trung Ly căn bản không cùng hắn nói nhảm, triệt tiêu mất cái kia một trận lực lượng xung kích về sau, lập tức liền giết tới. Giải thích, có cái gì tốt giải thích? Ivan mặc dù trải qua đặc thù cường hóa, có được 10 phần cường hãn thể phách lực lượng, nhưng này cũng phải nhìn là cùng người nào so. Đem Long Tượng Bàn Nhược cùng khổ luyện thiết bố sam tăng lên tới tầng thứ 6 về sau, Trung Ly nhục thân đã đạt đến nhân giai người tu hành đủ khả năng đạt tới cực hạn, sau đó lại tại tẩy kiếm trì tẩy luyện ở dưới, ngưng tụ đã thành khí huyết đại dương mênh mông, ở vào tột cùng nhất trạng thái. Lúc này Trung Ly, đơn thuần thể phách cùng lực lượng, thậm chí so một đầu yêu thú còn kinh khủng hơn, Ivan lấy cái gì cùng hắn so, cái kia không biết kỹ thuật có được hay không quen cường hóa thân thể, vẫn là cái kia nhiều lắm là liền địa giai võ học Càn Dương cương kình. Chỉ là thuần túy lực lượng, Ivan liền ở vào hạ phong, luận đến võ học kia liền càng là không cần nói nhiều. Hình ý phối hợp Long Tượng Bản Nhược bộc phát lại thêm khổ luyện thiết bố sam phòng ngự, nếu như không phải Ivan tu thành Càn Dương cương kình, có được chân khí hộ thể, vừa rồi một quyền kia, Trung Ly liền có thể coi hắn là trận đánh chết. Đối với cái này nghiền ép đồng dạng chiến đấu, Trung Ly cần cân nhắc chỉ có một việc tình, đó chính là tốc chiến tốc thắng, nếu là kéo quá lâu, thể nội khí huyết đại dương mênh mông tán đi, cái kia đột phá thiên cương cơ hội không có không nói, thân thể còn có thể lâm vào thời gian nhất định suy yếu, đến lúc đó liền khôi hài. Đó là lý do mà, Trung Ly căn bản không theo gia hỏa này nói nhảm cái gì, trực tiếp liền giết tới. Cử động như vậy, nhường Ivan vừa sợ vừa giận, hắn vốn định ngôn ngữ kéo dài, tranh thủ thời gian, hảo vận hành Càn Dương cương kình đè xuống cánh tay bên trong tứ ngược lực lượng, nhưng trong này nghĩ đến, Trung Ly căn bản không cho hắn cơ hội này, bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì nên đón tiếp lấy. Chương 141, sau cùng điên cuồng. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, nhưng thực tế bất quá trong khoảnh khắc, bạo khởi Trung Ly liền giết tới Ivan trước người, một bước đạp ở hắn đầu gối phải phía trên, mượn lực thả người đồng thời, chân phải xuyên tim tựa như đá ra, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Tại căn này không để cho phát cận thân chiến đấu bên trong, càng lộ ra tấn mãnh vô song. Đối mặt như vậy thế công, Ivan vốn định muốn ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ cái này thân thể cao lớn quá mức vụ về, còn không đợi hắn huy động cánh tay trái hoành thân phòng ngự, Trung Ly liền đã hung hăng mà tới, một cước nặng đá vào hắn trên ngực. Ầm. Một tiếng lột ngạt điếc tai vang động, Ivan thân thể run lên, trong miệng tức thời tràn ra máu tươi, bước chân tùy theo một trận lảo đảo, không tự chủ được lui về phía sau. Thân có 6 tầng long tượng chi công, lại tụ lên khí huyết đại dương mênh mông, Trung Ly hiện nay thể phách lực lượng đã đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Tùy ý mà phát quyền cước, đều có thể vỡ bia nước đá, đoạn sắt tái kim, cái kia lấy cương mãnh cường hãn xưng hùng hình ý như thế nào, có thể nghĩ. Không chút nào khoa trương, cho dù là một vị có thể vận dụng chân khí hộ thể võ đạo đại tông sư, giờ phút này đều không chịu nổi hắn nhất quyền nhất cước. Ivan cũng là đại tông sư, chỉ bất quá so với tu luyện những công pháp khác đại tông sư, có được Càn Dương cương kình hắn tại đối mặt Trung Ly thời điểm, có như vậy một chút ưu thế, đó chính là chịu đánh. Bình thường võ đạo đại tông sư, thụ Trung Ly lấy long tượng chi lực bộc phát hình ý cương kình, cái kia cho dù không chết, cũng muốn mất đi hơn phân nửa chiến lực. Nhưng Ivan nhưng không có, nương tựa theo đặc thù cường hóa thân thể, lại thêm tự mình tu luyện mà thành Càn Dương cương kình, hắn sinh sinh thụ ở Trung Ly một kích này, mặc dù phía sau nôn điểm huyết, nhưng đến cùng vẫn là khiên xuống tới. Đương nhiên, đây không phải cái gì để cho người ta vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, chí ít bây giờ không phải là, thổ một búng máu, lại nhìn về phía lại một lần vọt tới Trung Ly, Ivan ánh mắt một dữ tợn, đem thể nội Càn Dương cương kình thúc đến cực hạn, ngang nhiên xuyên vào trong cánh tay phải. Phúc. Sau đó, chỉ nghe một trận trầm đục bạo liệt, Ivan cái kia vốn là đã vết rách gắn đầy cánh tay, lại nổ tung một đoàn đỏ thắm huyết hoa, nhưng hắn lại không quan tâm, hữu quyền oanh kích mà ra, ven đường bốc hơi lên một mảnh huyết sắc khí vụ, tựa như một cái nung đỏ thiết truy, trùng điệp nện hướng về phía Trung Ly. Một kích này, Ivan là nổi giận mà phát, đem thể nội Càn Dương cương kình thôi động đến cực hạn, không chỉ có muốn lấy thân thể mạnh mẽ lực lượng công kích, càng phải lấy cái kia hừng hực như lửa Càn Dương cương kình đối Trung Ly tạo thành đặc thù tổn thương. Đối mặt như thế thế công, Trung Ly cũng ngừng lại bộ pháp, chân đạp đại địa, hai tay khoanh vắt ngang thở, đỡ hướng về phía cái kia gào thét mà tới trọng truy. Ầm. Một tiếng âm vang tiếng vang, phản phất đụng vào nhau không phải huyết đục chi khu, mà là hai cái thần binh lợi khí, Trung Ly bước chân trầm xuống, đem phía dưới khối tuyết tầng băng dẫm đến đập tan, nhưng thân thể lại là sừng sững bất động, hai tay vắt ngang cản tại trước, sinh sinh giữ lấy một cái kia nung đỏ bàn đuổi đồng dạng nằm đấm, tới đụng vào làn da mặt ngoài, đều bị thiêu đốt thành cháy đen vết máu. Đây chính là Càn Dương cương kình một cái khác hiệu quả, có thể lấy Càn Dương chi lực sát thương đối thủ, tại đột phá đại tông sư, tu thành võ đạo chân nguyên về sau, thậm chí có thể tan sắt tan vàng, phối hợp tương ứng Càn Dương chư pháp, dùng tại chiến đấu chung, cái kia càng là mọi việc đều thuận lợi. Hiện nay Ivan, mặc dù không thể đột phá đại tông sư tu thành chân nguyên, cũng không có nguyên bộ thi triển Càn Dương trường pháp, nhưng hắn cuối cùng tu thành Càn Dương cương kình, cho dù là lấy nguyên thủy nhất, thô bạo nhất phương thức vận dụng, cũng có thể lấy được hiệu quả nhất định, bỏng trung ly không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng cũng liền chỉ giới hạn ở bỏng. Đem thập tam thái bảo khổ luyện thiết bố sam tăng lên đến tầng thứ 6 về sau, Trung Ly nói là một thân cương cân thiết cốt cũng không đủ, cái này càn dương cương kình chỉ có thể bỏng ra của hắn, muốn ăn mòn nhập huyết nhục thậm chí nội tạng phế phủ, kia là căn bản chuyện không thể nào. Đó là lý do mà, Trung Ly căn bản không thèm để ý trên tay thương thế, thừa dịp Ivan quay lại lực lượng cơ hội, nguyên bản đón đỡ chống đỡ hai tay nhất chuyển, đúng là ôm ngược ở một cái kia đỏ bừng cực nóng cánh tay, ngang nhiên phát lực. Ngươi, gặp đây, Ivan là vừa sợ vừa giận. Hắn biết mình một quyền này không cách nào đánh bại Trung Ly, nhưng lại không nghĩ tới ngay cả thương tích thậm chí áp chế cũng không thể, trong nháy mắt lại là công thủ nghịch chuyển. Kinh sợ ở giữa, Ivan cũng không đoái hoài tới cái khác, tay phải phát lực chống lại đồng thời, tay trái cũng nắm tay đánh ra, đánh tới hướng Trung Ly mặt. Lúc này, đã thấy Trung Ly thân eo uốn éo, hai chân đạp đất, lực phát quanh thân, nổ lên dương liễu, bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng, Ivan một quyền kia còn không có thể nện vào Trung Ly, cái kia tựa như một tòa núi thị thân thể trước hết bị Trung Ly cho kéo túm lên, ngang nhiên vịn lên đầu vai. Cái này, gặp một màn này, vô luận là thân ở hiện trường nhiếp ra ba người, vẫn là trực tiếp thời gian một đám người xem, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thần sắc đờ đẫn nhìn chăm chú lên đem Ivan vịn thân mà lên, muốn ném qua vai ra Trung Ly, không biết phải làm gì ngôn ngữ. Cái kia lực bạt sơn hà khí cái thế Tây Sở Ba Vương, sợ là cũng bất quá như thế đi. Ngươi! Đám người kinh hãi, bị vịn đứng thẳng người Ivan không phải là không, từ khi có được cái này một bộ thân thể, liền rốt cuộc không thấy có người nào dám đối với hắn sử dụng ném kỹ, dần ra hắn thậm chí buông lòng điểm này, cho tới bây giờ mới ý thức được Trung Ly muốn làm gì. Cái này khiến Ivan vừa sợ vừa giận, vội vàng phát lực muốn lật về thân thể, nhưng giờ này khắc này, đại thế tận trên người Trung Ly. Như thế nào hắn có thể vịn về được, còn không đợi hắn dãy rủa, Trung Ly liền một cái thay đổi, hai tay tùy theo phát lực, đột nhiên một ném. Sau đó, cực kỳ chấn động một màn xuất hiện, như kim cương cự thú đồng dạng Ivan, trực tiếp bị Trung Ly quẳng quá rồi đầu vai, vô cùng to lớn thân thể tựa như đạn tháo, ầm vang nhập vào phía trước rừng cây, trong nháy mắt khơi dậy một trận phanh phanh tiếng vang, đất rung núi chuyển. Ngoa tạo, muốn hay không khoa trương như vậy? Đại ca, ngươi thật không phải là theo M78 tinh vân tới a? Ta vốn cho là tên kia liền được biến thái, không nghĩ tới dẫn chương trình người càng thêm phi nhân loại. Vai, FBI, Quốc gia An toàn cục, Cục tình báo Trung ương người ở đó không, nơi này có người cần cắt miếng nghiên cứu. Trực tiếp trong phòng, phổ thông người xem đã là kích động đến im lặng thứ tự, chỉ có biết được lợi hại trong đó người, nhíu chặt lông mày. Master Kova, Mỹ Nổ G cao Úc, ở vào tầng cao nhất trong văn phòng, một người ngồi ở trên ghế salon, lặng lẽ nhìn chăm chú lên trước mặt trên màn hình lớn trực tiếp hình tượng. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong thời kỳ, dáng người mặc dù không tính là cao lớn bao nhiêu, nhưng lại vô cùng tinh anh, một kiện đơn bạc áo sơ mi phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy hoàn mỹ cơ bắp đường cong, không có một tơ một hào dư thừa, lại tràn ngập vô cùng cường đại lực lượng cảm giác, liền tựa như một đầu nằm sấp lấy mãnh hổ, cho dù không có bất kỳ cái gì động tác, cũng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn chính là cái này một tòa cao ốc chủ nhân, cũng là Ivan lão bản, ít có người báo nước Nga đầu sỏ một, ỉm giản dạ kệ. Nhìn chăm chú lên trên màn hình lớn trực tiếp hình tượng, dạ kệ có chút nheo lại hai mắt, nói ra, cha rõ ràng rồi. Nghe đây, đợi ở một bên một nữ tử liền vội vàng tiến lên, lật ra một bản tư liệu hồ sơ, nói ra, Trung Ly. Người nước Hoa, 20 tuổi, cùng Long Hải Thẩm gia có quan hệ cực kỳ mật thiết, lần này tới Long Giang tựa hồ là vì võ đạo tu hành, cái khác tin tức không rõ. Võ đạo tu hành? Dạ Kệ cười một tiếng, nói, người nước Hoa đồ vật, xem ra cũng không hoàn toàn là gánh xiếc thú biểu diễn nhà, khó trách bọn hắn một mực cất giấu, Trần gia bên kia là thái độ gì? Hắn liên hệ chúng ta, hy vọng chúng ta có thể sử dụng internet kỹ thuật công kích cái này trực tiếp ở giữa, có thể internet bộ môn cố gắng hơn nửa giờ, cũng không thấy có cái gì thành quả. Có ý tứ? Nghe đây, Dạ Kệ cũng không thèm để ý. Đứng dậy nói ra, hướng tuyên bố treo thưởng, $1 tỷ, ta muốn cái này người nước Hoa, nhất định phải là còn sống. Cái này. Nữ tử kia chần chờ một chút, nói ra, lão bản kia, Ivan làm sao bây giờ, căn cứ Trần gia tin tức, Hoa Quốc phương diện đã dùng hành động, nếu như chúng ta không nhanh chóng đem Ivan tiếp ứng ra, chỉ sợ hắn hội rơi vào người nước Hoa trong tay. Dạ Kệ lắc đầu, nói, một cái thất bại phẩm mà thôi, không cần lại lãng phí sức lực, bọn hắn muốn liền cho bọn hắn à, nói cho Trần Cản, ta rất hoan nghênh hắn tới Master Kova. Dứt lời, Dạ Kệ rót cho mình một ly rượu đỏ. Lại nhìn chăm chú lên trực tiếp hình tượng bên trong Trung Ly, trên mặt khơi gợi lên một tia ý tứ nụ cười khó hiểu. Trung Ly cũng không biết rõ, hắn lại trêu chọc tới một cái phiền toái, giờ phút này như cũ tại một lòng một ý giải quyết dưới mắt vấn đề. Thả người đi vào trong rừng cây, chỉ thấy được một mảnh hỗn độn, từng cây thanh tùng đứt gãy ở giữa, Ivan nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt vô cùng thở hào hẹn, trong miệng máu tươi tràn chảy không ngừng, ở trước mặt hắn đọng lại thành một cái nhiệt khí bốc hơi lỗ máu. Mới cái kia một cái đập, cho hắn tạo thành bị thương không nhẹ, không phải ngoại thương, mà là nội thương, trong cơ thể hắn càn dương cương kình bị cái này một ném chấn động hỗn loạn, bốn phía đánh thẳng vào thân thể tạng phủ, mà hết lần này tới lần khác thân thể này nội tạng lại là hắn yếu ớt nhất địa phương, nhận xung kích kết quả có thể nghĩ. Kịch liệt thở dốc, tràn chảy máu tươi, mới còn tung hoành vô địch cường giả, bây giờ lại rơi thành lần này bộ dáng, Ivan trong lòng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, liền giống như trước đó nhiếp nhân, gặp phải một cái làm người tuyệt vọng đối thủ. Không. Ý tưởng như vậy, mới ở trong lòng dâng lên, liền bị hắn bỗng nhiên ép xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã tiến vào trong rừng Trung Ly, Ivan ánh mắt một dữ tợn, tràn đầy tơ máu trong đôi mắt, bỗng nhiên sinh ra mấy phần điên cuồng ý tứ, quát tầm lên, ta tuyệt sẽ không thất bại như vậy, liền là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Tiếng gầm gừ chung, Ivan bỗng nhiên đứng lên, trên thân thể cái kia dọa người cơ bắp một trận núc đích, bắt đầu nhanh chóng phồng lớn, một chút bộ vị còn sinh trưởng ra nồng đậm lông tóc, hai tay móng tay cũng bắt đầu sinh trưởng, trở nên cứng rắn mà sắc bén. Bất quá đảo mắt, hắn liền sinh sinh nở lớn 1/3, triệt để vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, toàn thân trên dưới cơ bắp tựa như liều khối đồng dạng cao cao nâng lên, phảng phất muốn đem làn da nứt vỡ, cái kia màu xanh đen mạch máu cũng biến thành càng thêm dữ tợn, như từng đầu dây dưa cự mãng. Nếu như nói lúc trước hắn còn miễn cưỡng xem như một người, vậy bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng một đầu cự thú để hình dung, xấu xí, dữ tợn, càng khiến người ta sợ hãi. Nhưng hắn lại toàn vẹn không để ý những này, gầm thét đứng dậy, một đôi tràn đầy tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm Trung Ly, lập tức phi nước đại mà ra, như một cô mất khống chế giống như xe tăng, ầm ầm đánh tới Trung Ly. Chương 142, Thiên Cương. Nợ lớn về sau Ivan, mặc dù bộ dáng trở nên dị thường dữ tợn xấu xí, nhưng tốc độ cùng lực lượng lại đạt được kinh người tăng lên, đám người còn chưa theo cái này biến cô bên trong khôi phục, hắn liền đã gầm thét đụng phải Trung Ly trước người. Gặp đây, Trung Ly lựa chọn né tránh, không tiếp tục giống như trước đó đồng dạng cùng hắn cứng đối cứng, bởi vì cái kia không đáng, hiện nay Ivan rõ ràng là sử dụng cái gì thủ pháp, cưỡng ép kích phát thân thể lực lượng, dự định cùng hắn vứt mạng đánh cược một lần thậm chí ngọc thạch câu phần. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, rất nhiều võ học đều có dạng này cấm kỵ chi pháp, Càn Dương Cương Kình cũng không ngoại lệ, chỉ bất qua Ivan biến thành bộ dáng này, cũng không chỉ là Càn Dương Cương Kình công lao, càng thêm mấu chốt hay là hắn tự thân sở hữu năng lực đặc thù, tỉ như gen cường hóa, thân thể cải tạo loại hình đồ vật loạn thất bát tao. Căn cứ trí não tư liệu ghi chép, sớm tại thiên địa đại biến trước đó, thế giới các quốc gia liền có quan hệ với siêu phàm lực lượng cùng văn minh thời thượng cổ nghiên cứu, đồng thời thành lập rất nhiều cùng loại với siêu cấp binh sĩ kế hoạch, mặc dù tuyệt đại bộ phận cuối cùng đều là thất bại, nhưng cũng không thiếu thành công ví dụ. Chỉ bất quá, thành công này cũng là so ra mà nói, trên thực tế vẫn tồn tại như cũ lấy đủ loại thiếu hụt, đồng thời tuổi thọ phổ biến ngắn ngủi, cứ thế cái này nhóm đầu tiên bị chế tạo ra siêu cấp binh sĩ, tuyệt đại bộ phận đều trở thành thế lực khắp nơi dùng để thăm dò thượng cổ di tích cường lực phá hôi. Nếu là cường lực phá hôi, vậy khẳng định muốn sáng tạo giá trị mới được. Đó là lý do mà những này siêu cấp binh sĩ hơn phân nửa đều có được cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ năng lực, cái gì hy sinh tính mạng, tăng lên sức chiến đấu đều là chút lòng thành, bom thịt người, tử vong vi rút cũng bất quá bình thường, khoa trương một điểm thậm chí sẽ ở trong cơ thể sắp đặt cỡ nhỏ đạn hạt nhân loại hình đồ vật, trước khi chết trực tiếp tới lên một đóa mây hình nấm hoặc là năng lượng phong bạo. Đối mặt loại tình huống này, chỉ cần là đầu óc không có vấn đề người, liền sẽ không lựa chọn tới liều mạng. Trung Ly đầu óc hiển nhiên không có vấn đề, đó là lý do mà hắn rất thẳng thắn lựa chọn né tránh, nhưng mà ầm, ngay tại Trung Ly muốn né tránh trong nháy mắt, cái kia cấp tốc khiêu động trái tim bỗng nhiên dừng lại, một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, nhường thân thể của hắn không tự chủ được đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, một thời không cách nào động đậy. Lúc này, Ivan lại lao đến, như một đầu phát cuồng man yêu, sinh sinh nô lên hắn không cách nào động đậy thân thể, xu thế không thể đỡ hướng về sau phương đánh tới. Phanh phanh phanh. Sau đó, chỉ nghe thấy một trận dồn dập tiếng va chạm vang lên lên, nương theo lấy trận trận cây cối đứt gãy bạo hưởng, Ivan đỉnh lấy Trung Ly thân thể, đụng gãy một khỏa lại một khỏa tuyết tùng, đẩy vào 100 mét về sau. Mới tại một viên đại thụ che trời trước đã hết đà. Ngoa tạo, mẹ nhà hắn còn có nhị đoạn biến thân. Cái này thật không phải là đang đóng phim a? Dẫn chương trình thế nào, mau đưa ống kính kéo lên đi a. Tại mọi người lo lắng trong tiếng kêu ầm ĩ, trực tiếp ống kính cuối cùng là dựa vào đi lên, hình tượng một trận xoay nhanh, chỉ gặp cao lớn tuyết tùng phía dưới, Trung Ly bị Ivan dụng một đôi không giống nhân loại bàn tay bóp chặt thân eo, toàn bộ nâng lên trước mặt mình, sau đó đông nhiên một đầu đập dưới. Ầm. Một đạo làm cho người sợ hãi tiếng va chạm vang lên. Trung Ly bị Ivan cái này một cái đầu truy đâm đến cả người ngửa về đằng sau đi, ánh mắt tức thời bị nhuộm đỏ một mảnh. Dẫn chương trình. Gặp một màn này, trái tim tất cả mọi người đều căng thẳng lên, chính là muốn nói cái gì, đã thấy một cái đầu truy qua đi Ivan còn không bỏ qua, đầu lâu lại là ngửa ra sau nện xuống, giống như muốn đem Trung Ly sinh sinh nện thành thịt nát. Cút. Lúc này, đã thấy Trung Ly quát chói tai một tiếng, giống như là nổi giận mãnh hổ, đồng dạng tức khắc đụng vào. Ầm. Va chạm lần nữa, kết quả lại là hoàn toàn khác biệt, đã mất đi lý trí Ivan bị Trung Ly phát sau mà đến trước một cái đầu truy trực tiếp đập vào trên mặt, cái kia xương mũi trong nháy mắt liền đổ sụp xuống dưới, máu tươi phun ra ngoài, cả người không tự chủ được hướng về sau rút lui, nắm lấy Trung Ly thân thể tay cũng theo đó buông lỏng xuống. Rất hiển nhiên, cho dù là sau khi cường hóa tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng tốc độ, nhân thể một bộ phận đặc tính cũng sẽ không thay đổi, yếu ớt bộ mặt bị đả kích, phản ứng như vậy không thể tránh được. Cơ hội như vậy, Trung Ly đương nhiên sẽ không buông tha, hai tay khẽ trống, thời ra trói buộc đồng thời, thả người đá bay mà ra, lại là một cước rơi vào Ivan ngực. Ầm. Vốn là ở vào lui xu thế Ivan, trực tiếp bị Trung Ly một cước này đánh ngã xuống đất, vô cùng to lớn thân thể phủ lên một mảng lớn tuyết động, tức thời đem hòa tan. A. Rơi xuống đất Trung Ly, đang muốn bắt lấy cơ hội này đem hắn giải quyết triệt để, nhưng không nghĩ tới thân thể còn chưa động tác, đau đớn một hồi trước hết ở trái tim bên trong bạo phát ra, làm cho hắn thân thể run lên, trong miệng tràn ra một sợi đỏ tươi. Trung Ly hiện nay cường thế như vậy, không chỉ có 6 tầng long tượng bản nhược cùng khổ luyện thiết bố sang nguyên nhân, càng thêm chủ yếu hay là hắn tại thể nội tụ lên khí huyết đại dương mênh mông. Cái này khí huyết đại dương mênh mông chính là hắn thành tựu 6 tầng long tượng bản nhược thời điểm, mượn nhờ tẩy kiếm trì âm dương chi lực cùng binh phong kiếm khí kích phát ra tới, là hắn thân thể khí huyết cùng thất thập nhị địa sát khiếu huyết lực lượng ngưng tụ, dùng cho mở đan điền hoặc là xung kích thiên cương. Duy trì dạng này trạng thái, đối với thân thể là một cái cực kỳ nặng nề gánh vác, cho dù là Trung Ly cũng vô pháp chèo chống quá lâu, giờ phút này đã là cực hạn, nếu như còn không đem cái kia khí huyết chiều cường tán đi, nhường cái này một thân thể khôi phục bình thường trạng thái, vậy hắn thân thể tất nhiên sẽ không chịu nổi. Trái tim đau đớn, chính là bởi vậy mà đến, mấy lần xung kích qua đi, Trung Ly trái tim này đã nhận lấy thương tích, dạng này trạng thái dưới còn muốn gánh vác khí huyết đại dương mênh mông tồn tại, cái kia áp lực có thể nghĩ, lại như thế tiếp tục, trái tim vỡ vụn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, lúc này tán đi khí huyết đại dương mênh mông, cái kia xung kích thiên cương vô vọng không nói, còn phải đối mặt cái này cuồng hóa Ivan, tán đi khí huyết đại dương mênh mông, lâm vào trạng thái hư nhược hắn, sẽ còn là cái này kim cương cự thú đối thủ a. Phanh phanh phanh. Trái tim đang nhanh chóng nhảy lên, dùng hết thể lực lượng duy trì lấy khí huyết đại dương mênh mông tồn tại, có thể làm như thế trả giá chính là nó tự thân đang không ngừng tổn thương, vỡ tan, cho đến đập tan. Trận trận truyền đến đau đớn, càng thấy dồn dập nhịp tim, đều đang nhắc nhở Trung Ly, thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn, đánh hay lui, sống hay chết. Sinh tử lựa chọn, từ trước gian nan, lúc này cũng không ngoại lệ, Trung Ly không cách nào xác định, tán đi khí huyết đại dương mênh mông sau chính mình, có hay không còn có thể ngăn cản được phát cuồng Ivan, nếu là không thể, vậy hắn sẽ chết. Nhưng nếu là không tán đi cái này khí huyết đại dương mênh mông, vậy hắn cũng đồng dạng muốn chết, trừ phi. Tâm niệm một cái chớp mắt, tựa như phát hiện một con đường sống, nhưng cái này sinh lộ lại càng thêm nguy hiểm, so trước đó lựa chọn càng khiến người ta khó mà quyết định. Ngay tại Trung Ly do dự thời điểm, bị hắn một kích đá ngã trên mặt đất Ivan, lại gầm thét đứng lên, trên khuôn mặt máu tươi chảy ngang, nhưng hắn lại không chút nào để ý, phát cuồng đồng dạng hướng Trung Ly phóng đi. Một cử động kia, nhường do dự Trung Ly, không thể không làm ra lựa chọn. Ôi. Trung Ly hít một hơi thật sâu, đem trái tim bên trong truyền đến đau đớn đè xuống. Nhìn chăm chú lên cái kia băng băng mà tới Ivan, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lập tức. Ầm. Một đạo chỉ có Trung Ly có thể nghe thấy vang động, tại trái tim của hắn bên trong vang lên, cái kia khí huyết đại dương mênh mông tùy theo sóng dữ kinh quyển, tụ lên tất cả lực lượng, bay thẳng tâm mạch mà đi. Đây chính là Trung Ly lựa chọn, một cái tử vong đi theo sinh lộ, mượn sau cùng đại dương mênh mông chi lực, cưỡng ép xông phá tâm mạch thiên cương, lấy thiên cương quán thông bộc phát tiềm lực, tan tiêu trái tim cùng thân thể bị tổn thương. Thành công này khả năng cực thấp, nhưng Trung Ly nhưng không có bao nhiêu lựa chọn, tán đi khí huyết đại dương mênh mông. Muốn chết bởi cường địch chi thủ, khí huyết đại dương mênh mông không tiêu tan, lại muốn tâm mạch tan nát cõi lòng mà chết, hai đầu đều là chết, vậy còn không như vứt mạng đánh cược một lần, tìm đường sống trong chỗ chết. Sóng dữ kinh quyển, đại dương mênh mông chi lực hạo đãng mà tới, trung điệp xung kích tại cái kia trái tim huyền môn phía trên, nhưng vẫn là không có kết quả gì, tựa hồ đây là một đạo lệch trời, người phàm không thể vượt qua lệch trời. Lúc này, Ivan đã lao đến, càn dương cương kình thúc đến cực hạn, xuyên vào trong cánh tay phải, tức thời một trận tư tư rung động, huyết vụ bốc hơi, cái kia to lớn cánh tay như một khối nung đỏ bàn ủi. Mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng đánh tới hướng Trung Ly. Tới. Gặp đây, Trung Ly nhưng không có nửa điểm kinh loạn, chợt quát một tiếng, nặng bước đạp mở, hữu quyền như đạn pháo ra khỏi nòng, ngang nhiên oanh kích mà ra. Giống. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng hổ khiếu hù dọa, Trung Ly thể nội khí huyết đại dương mênh mông, tức thời khơi dậy thao thiên cự lãng, lại một lần vọt tới cái kia tâm mạch tiên cương chỗ. Võ hồn hổ phách, chiến thần chi lực, đây là Trung Ly sau cùng át chủ bài, là tìm đường sống trong chỗ chết, vẫn là thất bại trong gang tấc, tan thành mây khói, liền xem cuối cùng này liệu một phen. Ivan mặc dù không biết bây giờ Trung Ly đang trải qua sinh tử huyền quan, nhưng bản năng của thân thể lại làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm, bởi vậy hắn liều lĩnh thêm rót lực lượng, cái kia bị cản dương cương kình tràn ngập, toàn thân một mảnh xích hồng hữu quyền lại là tăng vọt mấy phần, tựa như một viên rơi hướng đại địa sa băng, xu thế không thể đỡ. Kích phát võ hồn Trung Ly, đồng dạng là thẳng tiến không lùi, chiến thần chi lực thêm trợ khí huyết đại dương mênh mông vượt qua ải đồng thời, trọng quyền thuận thế vung ra, thế tất yếu một cái chớp mắt mà thành, tiên phá thiên cương lại phá tử quan. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thập phương kinh bạo, mắt trần có thể thấy khí lãng quét sạch mà qua. Không chỉ có chấn lên bay đầy trời tuyết, càng khiến cho từng khỏa tuyết tùng đứt gãy, ầm vang sụp đổ xuống tới, không qua đảo mắt, cái này dày đặc đất tuyết rừng cây, liền bị thanh ra một mảnh nhỏ không gian. Đông tuyết bay xuống bên trong, hai đạo lớn nhỏ trên lệch cực lớn thân ảnh giằng co, thật lâu không thấy có người động tác, tựa hồ đã thành hai tòa pho tượng. Cho đến phong tuyết rơi xuống, hết thể quy về tĩnh lặng, mới gặp một người thu quyền quanh người, cũng không quay đầu lại rời khỏi rừng cây. Hô! Một trận cuồng phong gào thét mà đến, diễn đấu tại Ivan vô cùng to lớn thân thể bên trên, nhường cái này nguy nga giống như núi thân thể ầm vang đổ xuống trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, sau đó lại quy về tĩnh lặng, Ivan ngã vào trên mặt tuyết, đại lượng máu tươi từ khi mũi miệng của hắn bên trong tuôn ra, trong nháy mắt tại dưới người hắn tụ thành một mảnh nho nhỏ vũng máu, cái kia xích hồng làn da cũng khôi phục thành nguyên bản nhan sắc, tại gió tuyết này bên trong dần dần băng lãnh, cứng ngắc. Chương 143, tạo thế. Tâm hồn mở ra, thiên cương quán thông. Trí não băng lãnh tiếng nhắc nhở vang lên, Trung Ly nhưng không có cho đáp lại, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đang chìm ngâm ở tâm mạch thiên cương quán thông mỹ diệu bên trong. Kia là một cái thiên địa hoàn toàn mới, Trung Ly chưa bao giờ có cảm thụ, trái tim tấn mãnh hữu lực nhảy lên, hùng hậu khí huyết lực lượng tùy theo bắn ra, tức thời trải rộng quanh thân bách hải, sau đó lại quần quận mà quay về, không ngừng không nghỉ, không ngừng không ngừng, phảng phất có được vô hạn sinh mệnh lực. Tại cái này trái tim duy trì dưới, Trung Ly cảm thấy mình đối với thân thể trường khống, trong nháy mắt lại tinh tiến một cái cấp độ, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một giọt máu tươi, thậm chí mỗi một cái tế bào, hắn đều có thể tận mức độ lớn nhất khu động, bộc phát ra trong đó lực lượng. Đây là đột phá thần đỉnh thiên cương thời điểm chưa từng có, thần đỉnh thiên cương quán thông, cho dù đối với nhục thân thể phách cũng có nhất định tăng lên, nhưng chủ yếu vẫn là tác dụng tại tinh thần ý chí. Tâm hồn thiên cương lại khác biệt, làm nhân thể trung tâm hạch tâm, nó chủ quản lấy thân thể hết thể mạch lạc, đưa nó quán thông liền tương đương với thoát thai hoàn cốt, vô luận là thuần túy thân thể lực lượng, vẫn là thần kinh phản xạ cùng năng lực khống chế, đều đem đạt được kinh người tăng lên. Cái này là bình thường thiên cương võ giả cùng địa sắt võ giả ở giữa trên lệch chỗ, không chỉ có thân thể cơ sở có khác biệt, tại lực lượng trưởng khống lên cũng có phân chia cao thấp, thường thường một phần lực lượng, thiên cương võ giả có thể phát huy ra 3 phần hiệu quả, địa sắt võ giả lại như cũ chỉ là 1 phần, trong đó chênh lệch có thể thấy được lổn đốm. Mà tâm hồn thiên cương quán thông còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có lá gan, tỳ, phổi, thận các loại bốn mạch thiên cương tồn tại, đem cái này bốn mạch thiên cương cũng quán thông về sau, lại hoàn thành đúng nghĩa ngũ tạng tuần hoàn, tìm kiếm cùng thần đỉnh thiên môn kết nối, cuối cùng trong ngoài hợp nhất, thiên cương địa sắt 108 khiếu từ hư mà lộ ra, không còn ẩn nấp ẩn nút, cái này tiên thiên hỗn nguyên chi thể mới xem như công thành viên mãn. Đây là một cái cực kỳ dài lâu con đường, cũng may Trung Ly hiện nay còn có chút thời gian, đầy đủ hắn đi hoàn thành con đường này. Một khi thành tựu tiên thiên hỗn nguyên, tương lai võ thánh chính là chắc chắn sự tình, tiến thêm một bước, bước vào cái kia không làm người đời biết tới cảnh giới, cũng không phải là không thể được, đến lúc đó, đã là thần linh, cũng có thể tranh phong. Suy nghĩ xa dần, sau đó lại hoàn toàn mà quay về, Trung Ly gọi lên trí não, lại một lần mở ra bảng thuộc tính của mình. Trung Ly, chủng tộc, người, thể phách, 100, lực lượng, 100, nhanh nhẹn, 100, ý chí, 100, võ hồn, hổ phách chiến thần, tu vi, nhân giai trung phẩm, địa sát viên mãn, thần đình mở ra, thiên cương hai mạch, võ học, hình ý, võ đạo thông thần, tiểu lý phi đao, một đời tông sư, long tượng bàn ngược công, có một chút thành tựu, thập tam thái bảo khổ luyện thiết bố sam, có một chút thành tựu, đạp tuyết vô ngân, đăng đường nhập thất, tạp học, chú nghệ, đăng đường nhập thất, thực đơn, phật nhảy tường, y thuật, tô vấn, miêu cương, cổ thuật tổng cương, cơ sở quyển sách. Chỉnh thể mà nói, Trung Ly thuộc tính biến động không nhiều, chính là thân thể thuộc tính đạt được to lớn tăng lên, thể phách, lực lượng, nhanh nhẹn, phân biệt tăng lên 20 điểm, cùng thần đỉnh tiên môn quán thông sau ý chí, đạt đến 3 chữ số giá trị, 4 hạng phát triển cuối cùng là cân đối. Trừ cái đó ra, chính là đạm tuyết vô ngân tình tiến, bởi vì tâm hồn thiên cương quán thông, Trung Ly đối với thân thể trưởng khống tăng lên duyên cớ, cái môn này khinh công thân pháp lại tinh tiến một cảnh giới, tiếp qua một bước chính là chân chính đạm tuyết vô ngân, một đời tông sư. Về phần long tượng bàn nhược cùng khổ luyện thiết bố sam, tại giao diện thuộc tính lên cũng chưa từng xuất hiện biến động, bởi vì Trung Ly chỉ đem cái này hai môn võ học tăng lên tới tầng thứ 6, y theo trí não 4 đại cảnh giới phân chia, tầng 13 long tượng bàn nhược cùng khổ luyện thiết bố sam, nhất định phải đến tầng thứ 7 mới xem như đăng đường nhập thất, đó là lý do mà không làm biến động. Đối với cái này, Trung Ly cũng không có quá mức để ý, trí não thành lập thanh thuộc tính, chỉ là vì nhường hắn càng thêm trực quan hiểu rõ tự thân, cũng không có cái gì trên thực tế hiệu quả, số liệu chưa từng xuất hiện biến động. Không có nghĩa là ý nghĩa thực tế lên tăng lên liền không tồn tại. Cứ như vậy kết thúc. Người nào dịu ta một chút, ta có chút chóng đầu. Dẫn chương trình, ngươi nói một chút à, chớ cùng trên TV diễn, chờ một lúc phun ra một ngụm máu đến, sau đó liền xả thân xả thân. Đại gia ngươi mới bỏ được thân xả thân, có thể hay không đừng như vậy miệng quá đen, nói điểm dễ nghe sẽ chết à. Đúng đấy, không rồi cùng cái kia to con cứng rắn mấy lần nha, không tầm thường trọng thương, muốn chết cái nào dễ dàng như vậy. Dẫn chương trình đem ống kính kéo trở về à, ta muốn nhìn nhìn lại tên kia tình huống, hắn tuyệt đối là tiêm vào cái gì thuốc biến đổi gen, mới có thể biến thân thành bộ dáng kia, nếu như đem hắn thi thể kéo trở về nghiên cứu, tuyệt đối sẽ có trọng đại phát hiện. Trực tiếp trong phòng, tuy nói còn có chút chưa tình hồn, lòng còn sợ hãi, nhưng thế nhưng hiếu kỳ cùng kích động càng sâu, đám người nghị luận ầm ĩ, nghi vấn không ngừng, một bộ muốn đem mịt rổ phồn nhét vào Trung Ly miệng bên trong bộ dáng. Cũng may, bọn hắn chui không lọt màn hình, Trung Ly không cần để ý tới, đi ra một mảnh hỗn độn rừng cây, hướng như cũng chờ đợi bên ngoài nhiếp nhân đi đến. Trung huynh đệ. Nhìn thấy Trung Ly đi ra, Tả Hữu lại không có Ivan cái kia khổng lồ thân ảnh. Nhiếp nhân cũng đã biết kết quả của trận chiến này, trong lòng chấn kinh sau khi, cũng là nhẹ nhàng thở ra, chống đỡ lấy thân thể đứng lên, nhưng bước chân vẫn là có chút bất ổn, một trận lảo đảo ở giữa, liền muốn té ngã trên đất. Gặp đây, Trung Ly liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy hắn cái kia lung lay sắp đổ thân thể, lập tức nhìn một cái phía sau hắn xe con, cười nói, không sao. Không sao, không sao. Nhiếp nhân nhẹ gật đầu, sắt thép đồng dạng hắn tử, giờ phút này hốc mắt lại là có chút đỏ lên, ôm đùm lấy Trung Ly tay, nói ra, Trung huynh đệ, đa tạ ngươi đã cứu ta một nhà, đại ân này đại đức. Ta Nhiếp nhân không thể báo đáp, sau này có chuyện gì, ngươi cứ nói đừng ngại, ta chính là đánh bạc tính mệnh, cũng cho ngươi làm tốt. Trung Ly lắc đầu, nói ra, Nhiếp đại ca nói quá lời, chuyện này trách nhiệm tại ta, hiện tại bất quá là lấy công chuộc tội thôi. Cái này. Nghe đây, Nhiếp nhân cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn qua Trung Ly hỏi, cái này bắt đầu nói từ đâu à? Trung Ly không có làm nhiều giải thích, chỉ là nói, hiện tại một thời cũng nói không rõ ràng, tiên chuẩn bị rời khỏi a, nơi này là không thể ở tiếp nữa. Đúng. Nghe đây, Nhiếp nhân cuối cùng là ý thức được cái gì, nắm lấy Trung Ly tay. Liên Thanh nói ra, Trần gia tại Bắc Ba tỉnh thế lực khổng lồ, Trần Quân chết bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung huynh đệ, ngươi đi mau, lập tức rời đi nơi này, ta tới xử lý đây hết thảy, tận khả năng kéo dài thời gian. Hiển nhiên, Nhiếp Nhân cũng không rõ ràng, chuyện này đã triệt để Trương Dương ra ngoài, còn dự định thừa dịp Trần gia không có phát giác, đem thi thể xử lý về sau lại đi rời khỏi. Trần gia, cái gì Trần gia? Trước mặt xem xét cũng không phải là Bắc Ba tỉnh người, ngay cả Trần gia cũng không biết, Trần Càn ngươi biết ta. Càn Thành tập đoàn chủ tịch, nhìn không ra à, tên Vương Bát Đản này lại là cái đen trắng ăn sạch nhân vật, ta còn tưởng rằng hắn liền sẽ đầu cơ đất đâu. Đó chỉ có thể nói ngươi ngốc, Bắc Ba tỉnh là cái gì địa phương, không có đen trắng ăn sạch bản sự, ngươi cũng nghi đầu cơ đất, còn xào ra một cái thế giới top 100 Càn Thành, ngươi coi cái kia khắp nơi đều có hoàng kim a. Đen trắng ăn sạch thì thế nào, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, chính là Thiên Vương lão tử phạm pháp, cũng giống vậy muốn ăn súng, dẫn chương trình đừng sợ, chúng ta báo cảnh. Ta không thấy như vậy dẫn chương trình có sợ hãi dáng vẻ. Chương 144, uy hiếp, thượng. Trực tiếp trong phòng, đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói còn mang theo vài phần đàm tiếu ý tứ, hoàn toàn không có đem cái này cái gọi là Trần gia để ở trong lòng. Như thế, cũng không phải xem thường Trần gia như thế nào, mà là cái này quá xa vời, đối với người bình thường mà nói, cái gì thế gia đại tộc, cái kia hơn phân nửa là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong khái niệm, hiện thực trong đó bọn hắn tiếp xúc không đến, cũng không có tương ứng nhận biết, tự nhiên không rõ ràng, tại cái này Bắc Ba tỉnh, Trần gia hai chữ đến tột cùng ý vị như thế nào. Bất quá không quan hệ, Trung Ly bây giờ cũng không cần đám người đối với cái này có cái gì hiểu rõ. Hắn chỉ là đang tạo thế, hoặc là nói chôn xuống một viên tương lai mới có thể nảy mầm hạt giống, còn không có đem hết thể hoàn toàn để lộ ý nghĩ, như thế sẽ chỉ đem cục diện quay đến hỗn loạn tương mừng, đối với hắn căn bản không có chỗ tốt gì. Về phần cái gì muốn tạo thế? Ẩm. Long Giang, Càn Thành tập đoàn, chủ tịch trong văn phòng, Trần Càn lại một lần đem trong tay cái chén cho Quảng Thành đập tan, doa đến đợi ở một bên nữ thư ký thân thể run lên, sợ hãi không thôi, nhưng lại không dám ngôn ngữ cái gì, chỉ có thể đè thấp cái đầu, để tránh nhận giận chó đánh mèo. Trần Càn không để ý đến nàng, trực tiếp từ trên ghế xả lỏn đứng lên, một bên đi ra ngoài cửa, một bên nói ra, chờ một lúc vô luận là ai điện thoại tới, đều nói ta không tại, thông báo tiếp Vương Cường, nhường hắn ngay lập tức đi Trường Bạch Sơn một chuyến, đem hai vị lao gia tử cho ta mời về Long Giang tới. Vâng. Ngay tại Trần Càn làm ra ứng đối đồng thời, bay hướng Long Giang trên máy bay, Nhiếp Hải Long một tay vịn cái chán, có chút vô lực nói ra, Long Giang phân cục còn không có chạy tới à? Đã chạy tới, nhưng bọn hắn nói nơi đó tuyết lớn ngập núi, đường xá gian nan, cần hao phí không ít thời gian. Nhiếp Hải Long lắc đầu, nói, lại thúc thúc bọn họ. Sự tình nếu là lại như thế nào xuống dưới, liền thật không có cách nào thu chàng. Cái này chỉ sợ không được, bởi vì phong tuyết nguyên nhân, 10 phút trước bọn hắn liên hệ liền đã bên trong gãy mất. Ta là càng ngày càng thích hắn nữa nha. Long Hải, thì trong số ba nữ, quan sát trực tiếp Thẩm Kiếm Thi cười một tiếng, không để ý đến bên người hiếu kỳ bảo bảo tự đắc Lý Tương Quân, trực tiếp cầm qua điện thoại, chuyển ra một chiếc điện thoại. Gia chủ, trực tiếp nhìn sao? Nhìn, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lần trước sổ sách ta còn mang theo đây, bây giờ khó được có một cơ hội. Tự nhiên là muốn cùng bọn hắn hảo hảo thanh toán một chút, ngươi tự mình đi Long Giang một chuyến đi. Cái này gia chủ, Trần Càn làm việc từ trước đến nay là giọt nước không lọt, Trần Quân sự tình hắn chỉ sợ đã sớm vung được sạch sẽ, muốn dựa vào cái này vẫn ngã chân ra, không quá hiện thực à. Thẩm Kiếm Thi cười nhạt một tiếng, nói, vị là nhào lộn, nhưng cho chút nếm mùi đau khổ ăn vẫn là không có vấn đề, ngươi đến Long Giang về sau, đừng vội gặp hắn, đi tìm Nhiếp Hải Long nói chuyện lại nói. Nhiếp Hải Long, hắn cũng đi Long Giang rồi sao? Ngươi cứ nói đi. Cái này, Thẩm Kiếm Thi lắc đầu, cúp xong điện thoại, đem ánh mắt một lần nữa quay lại trực tiếp bên trên, cười khẽ nói ra, cái này người làm lên chết đi, đây chính là cản cũng đỡ không nổi à. Ngoại giới động tác tạm thời không nói, mắt thấy Nhiếp Nhân một mặt mờ mịt thần sắc, Trung Ly lắc đầu, nói ra, những này cũng không cần quản, chuẩn bị rời khỏi đi. Cái này tốt ta. Mặc dù không rõ ràng Trung Ly ý nghĩ, nhưng nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Nhân cũng không tiếp tục kiên trì, chuyển hướng phòng nhỏ phương hướng, hô, Doanh Doanh, mau mau mang theo Phong Nhi ra, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nghe đây, vẫn còn thu dọn đồ đạc Nghiêm Doanh, vội vàng mang theo Tiểu Nhiếp Phong rời khỏi phòng. Bước chân vội vã hướng bên này chạy tới. Cha, Trung Thúc. Ra phòng, nhìn xem thi thể đầy đất, Tiểu Nhiếp Phong hiển nhiên có chút sợ hãi, la lên một tiếng liền chạy chậm lên, muốn tranh thủ thời gian vượt qua cái này đầy đất thi thể. Ừm. Phong Nhi. Lúc này, Nhiếp Nhân cùng Trung Ly lại cùng nhau phát giác cái gì, kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên, nhưng mà bản thân bị trọng thương Nhiếp Nhân hành động bất tiện, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Trung Ly mặc dù không có cái gì thương thế, nhưng bởi vì một cỗ xe ngăn cản tại trước, động tác cũng là đầy vỗ. Ngay lúc này, một bộ nguyên bản ngã trên mặt đất thi thể bỗng nhiên động tác, một cái bổ nhào ở chạy chậm đến Nhiếp Phong, cưỡng ép đem hắn kéo vào trong ngực, đồng thời gầm thét lên, tất cả không được núp ních, bằng không ta liền một thương giết tiểu tạp chủng này. Phong Nhi, chống đỡ lấy thân thể đứng lên, Nhiếp Nhân kinh hô một tiếng, kinh sợ vạn phần nhìn chăm chú lên cái kia cưỡng ép Nhiếp Phong người, quát tầm lên, Trần Quân ngươi dám? Trung Ly không nói tiếng nào, nhưng động tác lại hết sức dứt khoát, trực tiếp nâng lên một cây súng lục, lạnh lùng chỉ vào người kia. Ngoa tào, tên Vương Bát Đản này lại còn không chết, vừa rồi dẫn chương trình rõ ràng một thương đánh trúng hắn a, thật sự là người tốt sống không lâu, hai họa lưu ngàn năm. Cái này tinh trùng lên não có thể sống đến hiện tại thật sự là lao thiên không có mắt. Gia hỏa này cũng là đầu góc có hố, thành thật thật hợp lý thi thể không được, nhất định phải nhảy ra làm yêu, chẳng lẽ hắn coi là dạng này trốn được, vài phút muốn bị nổ đầu được chứ. Bây giờ nói những này có tác dụng cái gì, nhanh ngẫm lại làm sao cứu người a, tên Vương bắt đản này trong tay bên cạnh nắm lấy hải từ đâu. Mắt thấy Trần Quân vậy mà không chết, còn nắm lấy cơ hội cưỡng ép ở Tiểu Nhất Phong, mới thở dài một hơi đám người, lại là khẩn trương lên, sợ cái này đã viên mãn kết cục, lại xuất hiện cái gì bi kịch ngoài ý muốn. Phong Nhi, phía sau Nghiêm Danh, mắt thấy Nhiếp Phong bị Trần Quân bắt lấy, lập tức luống cuống chân cước, thét chói hai vang lên liền muốn xông lên phía trước, có thể bước chân quá mau, ngược lại khiến cho chính mình ngã rầm trên mặt đất. Mẹ, gặp đây, đã bị dọa nán lại Tiểu Nhiếp Phong, cuối cùng là phản ứng lại, một trận kêu khóc dãy rủa, lại bị Trần Quân mãnh lực bắt lấy thân thể. Đừng mẹ nhà hắn loạn động. Thân xác hoảng sợ Trần Quân, đem kêu khóc Nhiếp Phong kéo tới trước người mình, dùng thương đè ép đầu của hắn, lại nhìn về phía Nhiếp Nhân cùng Trung Ly, nghiêm nghị hô, khẩu súng để xuống cho ta, bằng không ta liền một thương giết tên tiểu tạp chủng này. Trần Quân, gặp đây, Nhiếp Nhân là kinh sợ không thôi, không để ý thân thể trọng thương, liền muốn xông lên phía trước, nhưng lại bị bên người Trung Ly một tay nhấn xuống tới. Một tay án lấy Nhiếp Nhân, một tay cầm súng chỉ vào Trần Quân, Trung Ly thần sắc băng lãnh, nói ra, thả người, ta có thể không giết ngươi. Ngươi coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài a? Nghe đây, hoảng sợ không thôi Trần Quân, trực tiếp đem Tiểu Nhiếp Phong bế lên, súng ngắn đặt ở hắn trên huyệt thái dương, nghiêm nghị hô, lập tức đem súng ném đi, bằng không thì ta lập tức giết tên tiểu tạp chủng này, đừng nghĩ đến nổ súng, ta cũng là luyện qua, súng của ngươi lại nhanh, ta trước khi chết cũng có thể trước tiên đem hắn giết đi. Nhìn chăm chú lên mắt lộ vẻ điên cuồng Trần Quân, Trung Ly trầm mặt xuống, sau đó rất là dứt khoát để tay xuống súng, cũng đem đá phải một bên, nói ra, ta nói lại lần nữa, thả người, ta không giết ngươi. Chương 145, uy hiếp, hạ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi a? Gặp Trung Ly bỏ súng xuống, Trần Quân tâm cuối cùng thoáng an định xuống tới, cầm chặt lấy Nhiếp Phong, lại một lần nghiêm nghị quát, lui ra phía sau, toàn bộ lùi cho ta về sau, người nào tiến lên nữa một bước, vậy cũng đừng trách ta. Trần Quân, gặp đây, Nhiếp Nhân muốn tiến lên, nhưng lại không dám động tác, khí cấp công tâm phía dưới, trong miệng lại là tràn ra máu tươi. Mà Trần Quân cũng không để ý đến hắn, hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở một lời không hợp Trung Ly trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, vậy mà như thế kinh khủng, không chỉ có càn quét dưới tay hắn một đám tay súng, ngay cả quái vật kia đồng dạng Ivan, đều vì vậy mà biến mất không còn tăm tích, cũng không biết sống hay chết. Nếu như có thể, Trần Quân thật không muốn cùng dạng này người làm địch, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn, mới Trung Ly một súng kia, quả thật đánh trúng vào ngực của hắn, chỉ là hắn tu luyện qua Càn Dương Cương Kình, còn mở ra lồng ngực chỗ địa sát khiếu huyệt, cũng có mấy phần cương kình hộ thể, đó là lý do mà cái kia bay vụt mà đến viên đạn, chỉ xuyên thấu ngoại tầng huyết nục, không thể chân chính thương tới trái tim. Mặc dù không có bắn trúng trái tim, nhưng này một viên đạn mang đến lực trùng kích lượng, lại thêm tâm lý tác dụng, hắn vẫn như cũng là một đầu ngất đi, mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, Trung Ly đã đánh chết Ivan, một lần nữa về tới nơi này, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thành thành thật thật hợp lý một cỗ thi thể, chờ lấy Trung Ly cùng Nhiếp ra người rời khỏi, hoặc là nắm lấy cơ hội, nghĩ biện pháp chính mình chạy thoát. Cuối cùng, Trần Quân lựa chọn cái sau, bởi vì hắn rất rõ ràng, một vị võ đạo đại tông sư là tồn tại đáng sợ cỡ nào, lúc trước có Ivan hấp dẫn lực chú ý, hôn mê hắn khả năng lừa dối quá quan, bây giờ Ivan không có, những người khác cũng đều thành thi thể, còn muốn lừa dối xuống dưới, đó chính là muốn chết. Cùng hắn chờ lấy bị người phát hiện, vậy còn không như buông tay đánh cược một lần, tối thiểu hy vọng lớn hơn một chút. Bây giờ xem ra, lựa chọn của hắn là chính xác, thành công bắt lấy một trương hộ thân phủ. Chỉ là tiếp xuống, muốn làm sao thoát thân đâu? Cầm chặt lấy kêu khóc không ngừng Nhiếp Phong, Trần Quân thần sắc căm tàn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nhiếp Nhân cùng Trung Ly, cưỡng bức hai người lui lại. Đối với cái này, Trung Ly không nói tiếng nào, trong lòng lại suy nghĩ lấy như thế nào đánh giết Trần Quân, cam đoan Nhiếp Phong không bị thương tổn phương pháp. Súng, không làm cân nhắc, Trung Ly tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại tăng thêm không đến súng ống bên trên, Trần Quân tu luyện qua Càn Dương Cương Kình, cho dù trốn không thoát hắn viên đạn, cũng có thể nương tựa theo thân thể phản ứng, tại trước khi chết đè xuống cò súng, vô cùng có khả năng làm bị thương Nhiếp Phong tính mệnh. Hổ phách, cũng được không thông, cái này âm công chi pháp không phân địch ta, cho dù là Trung Ly cũng chỉ có thể được làm được một cái phương hướng khống chế, không thương tổn và tả hữu, mà bây giờ Trần Quân đem Nhiếp Phong ôm vào trong ngực, nếu như Trung Ly sử dụng đủ để trấn trụ Trần Quân hổ phách, cái kia Nhiếp Phong khẳng định cũng sẽ nhận tác động đến, lấy cái kia còn không có phát dụng, cũng không có trải qua tu luyện thân thể, căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến tột cùng phải làm thế nào là tốt? Trung Ly nhíu mày, lại nhìn cương ép lấy Nhiếp Phong Trần Quân, ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Mắt thấy Trung Ly thỏa hiệp, Trần Quân cười lạnh, trong lòng càng là an định rất nhiều, nói ra, toàn bộ các ngươi lui ra phía sau, cái chìa khóa xe cho ta, ta an toàn, vậy cái này tiểu gia hỏa tự nhiên cũng liền an toàn. Trần Quân, nghe đây, Nhiếp Nhân lại bỗng nhiên gào lên, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân, nói ra, lập tức buông ra Phong Nhi, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ha ha. So với Trung Ly, bản thân bị trọng thương Nhiếp Nhân, hiển nhiên không có bao nhiêu lực uy hiếp, Trần Quân lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, Nhiếp đại ca, ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối tin thủ hứa hẹn, chỉ cần ta an toàn, ta liền lập tức thả ngươi cái này đáng yêu nhi tử. Ngươi, Nhân Vương. Nhiếp Nhân còn muốn nói cái gì, thần sắc hốt hoảng Nghiêm Doanh liền nhào tới, ôm thân thể của hắn cầu khẩn nói, vì Phong Nhi, liền nghe hắn à, chúng ta lui lại, ngươi đừng làm loạn. Dứt lời, Nghiêm Doanh liền lôi kéo hai mắt xích hồng Nhiếp Nhân, không ngừng lui về phía sau.
Hừ.
Gặp đây, Trần Quân cười lạnh càng sâu, lập tức nhìn phía Trung Ly, nói ra, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta khuyến cáo ngươi một câu, tại cái này Long Giang, đắc tội chúng ta Trần gia người, đều không có cái gì kết cục tốt, ngươi nếu là bây giờ rời đi nơi này, vậy chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta cút mẹ mày đi. Cái gì cầu thí Trần gia Lý gia, lão tử không tin thật sự có như vậy ngu bức. Vương Bát Đản, có gan ngươi liền đem người buông xuống, tin hay không dẫn chương trình chém chết tới ngươi. Quả nhiên không hổ là Càn Thành tập đoàn lão bản, có tiền thật liền có thể vô pháp vô thiên a, Hoa Quốc pháp bộ.
Ô.
Gặp Trần Quân cái này không có sợ hãi bộ dáng, trực tiếp ở giữa người xem trong nháy mắt phẫn nộ lên, chỉ là còn không đợi bọn hắn chửi rủa lên tiếng, phương xa trong gió tuyết liền truyền đến một trận gấp rút bén nhọn tiếng còi cảnh sát.
Cái này,
cuối cùng là tới, muốn hay không muộn như vậy. Tới thì có ích lợi gì, hiện tại loại tình huống này ai có thể đem người liền hạ xuống tới. Dẫn chương trình, nhanh giống một cú họng, đem tên Vương Bát Đản nào cho đánh chết, vì quốc gia bỏ bất viên đạn. Giống cọp lông, tiểu hài tử còn ở đây, tuổi nhỏ như thế làm sao chịu được, nào chấn động làm sao bây giờ. Đám người trong lời nói, mấy chiếc đỉnh lấy đèn báo hiệu xe gào thét mà tới, nhường Trung Ly hơi nhíu lên lông mày. Trung Ly nhíu mày, cái kia Trần Quân lại là có chút kinh hỉ, cười lạnh nhìn phía Trung Ly, nói ra, ngươi bây giờ đi khả năng còn kịp. Hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng, mình bây giờ đã thành mục tiêu công kích, như cũ coi là đến đây người, là chính mình trợ lực, cho dù bọn hắn mở ra xe cảnh sát. Xe cảnh sát gào thét mà tới, một đoàn người nhanh chóng đuổi đến xuống tới, trực tiếp ống kính nhưng không có phóng trên người bọn hắn, lại là tập trung lấy Trần Quân, còn có bị hắn cầm chặt trong lực, khóc không ngừng lấy Tiểu Nhất Phong. Mặc dù 10 phần động thủ, nhưng vẫn như cũ không cải biến được hắn là một đứa bé sự thật, bị một cái hoàn toàn lạ lẫm lại hung ác vạn phần người chộp vào trong ngực, nơi nào có không sợ đạo lý. Tiểu Nhất Phong kêu khóc ở giữa, vội vàng chạy đến một đoàn người nhanh chóng vọt lên, một người cầm đầu nam tử trung niên trực tiếp hô lớn nói, "Vung ra con tin, ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta tận khả năng thỏa mãn."
Ừm.
Gặp đây, Trần Quân không sợ hãi ngược lại cười, cầm chặt lấy Nhất Phong, nói ra, "Toàn bộ lui ra phía sau, không được qua đây, lập tức chuẩn bị cho ta một chiếc xe, lại phái một người làm người điều khiển." Ta phải lập tức rời đi nơi này, các ngươi không cho phép đuổi theo.
Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, ngươi không nên thương tổn con tin.
Nghe đây, trung niên nam tử kia không có chút nào do dự, lập tức hướng về hai bên phải trái ra lệnh, toàn bộ lui ra phía sau, lại đi chuẩn bị một chiếc xe.
Cái này,
cứ như vậy đáp ứng. Vì bảo đảm con tin sinh mệnh an toàn, đây cũng là không còn cách nào nha.
Cầu thí, dạng này làm sao bảo đảm con tin an toàn, khẩn cầu tên xuất sinh này đảo tẩu về sau, hiểu ý từ nương tay buông tha đứa bé kia một mạng.
Nam tử trung niên mệnh lệnh, nhất thời rước lấy rất nhiều chỉ trích. Đối với cái này, Trung Ly không nói tiếng nào, cũng không để ý đến cái này cả đám người, chỉ là nhìn qua Trần Quân trong ngực Tiểu Nhất Phong, nói ra, Phong Nhi, không khóc, không có chuyện gì.
Trung Thúc.
Nghe đây, khóc Nhất Phong, cuối cùng là thoáng an định xuống dưới, nhìn qua Trung Ly, nước nở nói ra, ta sợ.
Trung Ly lắc đầu, nói với Trần Quân, ta thả ngươi rời khỏi, nhưng ngươi phải bảo đảm Phong Nhi an toàn.
Gặp Trung Ly đã hoàn toàn thỏa hiệp, quanh mình cũng đều là người của mình, Trần Quân trong lòng đã buông xuống hơn phân nửa đề phòng, cười lạnh nói ra, đây là tự nhiên.
Nhớ kỹ lời của ngươi nói.
Trung Ly lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Nhất Phong, nói ra, Phong Nhi, tin tưởng Trung Thúc à. Mặc dù không biết cái này hỏi một chút ý vị như thế nào, nhưng nghe cái này hình như có ma lực lời nói, Tiểu Nhất Phong vẫn là ngừng lại nước mắt, dùng sức mà nói, tướng, tin tưởng.
Tốt.
Trung Ly nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi nghe Trung Thúc, ngoan ngoãn đừng lộn xộn, rất nhanh liền không sao.
Ừm.
Không biết là thật đối Trung Ly như thế tín nhiệm, vẫn là đã đem hắn cho rằng duy nhất dựa vào, Tiểu Nhất Phong nhẹ gật đầu, bé ngoan yên tĩnh trở lại.
Gặp đây, Trần Quân tựa hồ cảm giác được cái gì không đúng. Cầm súng tay lại là gia tăng mấy phần, cảnh giác nhìn qua Trung Ly, nói ra, ngươi đừng làm loạn, lui ra phía sau.
Trung Ly nhìn hắn liếc mắt, không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng lui về sau đi.
Gặp đây, Trần Quân mới yên tâm lại, ôm Tiểu Nhất Phong lui về sau đi, đồng thời hô lớn nói, đi lái xe tới đây, lập tức.
Tới, ngươi không nên thương tổn con tin.
Gặp đây, trung niên nam tử kia lập tức đáp ứng, sau đó một chiếc xe vượt qua đám người, thẳng lái đến Trần Quân bên người.
Đối cái này người một nhà, Trần Quân tự nhiên không có cái gì để phòng, không nói hai lời, ôm Tiểu Nhất Phong liền chuẩn bị lên xe.
Nhưng vào lúc này, trực tiếp ở giữa ống kính đột nhiên nhất chuyển đến Trung Ly tay phải ở giữa, một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện phi đao lên.
Cái này,
đám người giật mình, còn chưa tới kịp lên tiếng, liền gặp một đạo hàn quang đột khởi, như xé tan bóng đêm một màn kia sáng chói treo sắt nhưng mà xuất hiện.
Nhanh, ngôn ngữ không cách nào hình dung nhanh, cho dù là trải qua trí nào chậm lại, một đao này quy tích vẫn như cũ không cách nào bắt giữ, bởi vì nó dốc hết Trung Ly tất cả lực lượng, là Trung Ly bây giờ tột cùng nhất một đao, thậm chí siêu việt lúc trước quán đỉnh ngộ hiệu một sát na kia.
Một cái chớp mắt, không người phản ứng qua được tới trong chớp mắt, một vòng hàn quang xuyên không mà qua, Trung Ly thân thể tùy theo bạo khởi, như một đầu mãnh hổ treo, xu thế không thể đỡ xông về Trần Quân.
Ngươi,
bởi vì tu luyện qua Càn Dương Cương Kình nguyên nhân, Trần Quân phản ứng cũng không tính chậm, lập tức liền đã nhận ra Trung Ly động tác, kinh sợ một tiếng, liền muốn bóp cò súng. Nhưng mà, theo dự liệu súng văng lên, chưa từng xuất hiện, ngược lại là một đạo thê lương huyết quang vẩy ra nở rộ.
Trần Quân kinh ngạc quay đầu đi qua, ánh vào tầm mắt lại không phải chính mình cầm súng tay phải, mà là một đoạn máu tươi cổ tay.
A.
Một tiếng thê lương rên rỉ hù dọa, Trần Quân thân thể từng bước rút lui, bị hắn ôm vào trong ngực Tiểu Nhiếp Phong trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, hắn lại toàn bộ không để ý tới, chỉ nắm lấy một cái kia tận gốc gãy mất cổ tay, vô cùng thê lương kêu rên.
Lúc này, Trung Ly đến, như mãnh hổ chụp mồi, oanh đụng phải trước mặt hắn, một cái tay bóp chặt cổ họng của hắn, đem hắn sinh sinh ép đến trên mặt đất.
Ngươi a!
Lúc này, Trần Quân mới giật mình tỉnh lại, coi như hoàn hảo tay trái, bản năng rút ra chủy thủ bên hông, hướng phía Trung Ly bụng dưới liền thọc đi qua. Nhưng mà, Trung Ly động tác lại là nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu, cái kia chủy thủ còn chưa tới người, hắn liền đã bắt lấy Trần Quân tay trái cổ tay, sau đó bỗng nhiên uốn éo.
Ba!
Một tiếng làm cho người không rét mà run giòn vang, Trung Ly trực tiếp vặn gãy Trần Quân cổ tay phải, tại cái kia vô cùng thê lương tiếng kêu rên bên trong, cầm ngược ở cái kia một cây chủy thủ, lập tức.
Phốc!
Một tiếng vang trầm, sắc bén chủy thủ trực tiếp quán xuyên Trần Quân lồng ngực, thật sâu chui vào huyết nhục thậm chí trái tim bên trong. Lúc này, trực tiếp hình tượng trong nháy mắt thay đổi, chỉ gặp Trần Quân thân thể run lên, hai mắt trợn trừng, nhìn chòng chọc vào Trung Ly, mỗi chữ mỗi câu quát tầm lên, ta đại ca tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trung Ly thần sắc lạnh lùng, đón cái kia tràn đầy không cam lòng ánh mắt, nhặt tiếng nói, ta chờ. Dứt lời, cái kia cầm chủy thủ bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, trực tiếp đem chủy thủ vỗ xuống đi, ngay tiếp theo Trần Quân thân thể sinh sinh đính tại trên mặt tuyết, sau đó chỉ gặp đỏ thắm máu tươi chảy xuôi, tại đất tuyết bên trong tùy ý chảy ngang. Theo thi thể của chủ nhân, từ từ băng lãnh ngưng kết. Chương 146, quái đủ. Trần Quân chết rồi, cho dù hắn tu luyện qua Càn Dương Cương Kình, có gần võ đạo tông sư tu vi, cũng vô pháp ở trái tim bị đánh xuyên về sau sống sót, chớ đừng nói chi là Trung Ly sau cùng cái kia nhấn một cái, còn hướng chủy thủ xuyên vào một đạo kinh lực, đem hắn trái tim cho sinh sinh xé rách thành hai nửa.
Ngươi.
Lúc này, phía sau cả đám người mới ý thức được xảy ra chuyện gì, kinh hô một tiếng, cuống quýt tiến lên, sau đó nhưng lại đứng run ngay tại chỗ, nhìn qua cái kia chết không nhắm mắt Trần Quân, không biết như thế nào cho phải. Trung Ly không để ý đến bọn hắn, trực tiếp xoay người lại, ôm lấy té ngã trên đất Tiểu Nhiếp Phong, hướng Nhiếp Nhân cùng Nghiêm Doanh đi đến.
Dừng lại.
Gặp đây, đứng ở người đám người, cuối cùng là đánh thức, nhao nhao ngăn cản Trung Ly đường đi, cái kia cầm đầu nam tử trung niên càng là một mặt sắc mặt giận dữ, tiến lên liền quát hỏi, ngươi sao có thể giết hắn? Trung Ly nhìn hắn liếc mắt, thần sắc vẫn như cũng là không đổi hờ hững cùng bình tĩnh, phản đạo, ta làm sao không thể giết hắn?
Ngươi.
Lời này nhường trung niên nam tử kia tức giận càng sâu, theo thói quen liền muốn bạo phát đi ra, có thể lập tức lại ý thức được cái gì, cưỡng chế lửa giận, lạnh giọng nói ra, cho dù hắn là một cái cùng hung cực các tội phạm, cũng hẳn là giao cho pháp luật tới thẩm phán, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi đối với hắn động lấy tư hình, càng không có tư cách tước đoạt tính mạng của hắn.
Cầu thí,
gia hỏa này từ đâu tới? Vừa rồi làm sao không thấy ngươi uy phong như vậy? Lúc trước túi đầu không lưng, tên vương bắt đạn kia muốn cái gì cho cái gì, giống như cung cấp cho hắn, căn bản cũng không có nghĩ đến làm sao cứu người, hiện tại dẫn chương trình cứu được người, hắn ngược lại giật lên uy phong, thứ gì?
Ta xem a, hắn chính là kia cái gì Trần gia chó săn, ngoài miệng nói đến đường hoàng, trên thực tế vẫn là vì tên vương bắt đằng kia.
Không sai, hắn khẳng định là gặp tên xuất sinh kia chết rồi, chính mình trở về không có cách nào muốn chủ tử giao nộp, liền nghĩ biện pháp lấy công chuộc tội đây, tên chó chết này. Người là rất chủ quan tính sinh vật, một khi nhận định lập trường, liền sẽ tự chủ đem đối địch trận doanh cho rằng là hắc ám cùng tà ác tồn tại, giống như là hiện tại, mắt thấy trung niên nam tử này đem Trung Ly cho ngăn lại, còn kéo ra một đống đường hoàng lý do thoái thác, trực tiếp thời gian người xem lập tức liền nổi giận, bất chấp tất cả chính là một trận chửi ầm lên, thậm chí còn phát triển ra không ít âm mưu luận điệu.
Như thế, nói không chừng đúng, nhưng cũng tuyệt không xem như sai, người cuối cùng là phải có lập trường, kia anh hùng, ta quân giặc, chính là như vậy đạo lý, có thể chân chính bảo trì khách quan người, trên cơ bản không tồn tại, bao quát những cái được gọi là thần linh cùng thánh nhân. Đó là lý do mà đây là một kiện rất bình thường, rất hợp tình lý sự tình, chỉ là trung niên nam tử này cũng không có ý thức được điểm này, như cũ bày biện một bộ uy nghiêm bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, lấy phi pháp tổn thương kẻ khác thân thể, phi pháp nắm giữ sử dụng quản chế vũ khí, tiến hành bang hội tính chất hoạt động các loại hành vi phạm tội, đối ngươi tiến hành bắt điều tra, mệnh lệnh ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, phối hợp hành động của chúng ta.
Nam tử trung niên đột nhiên nổi lên, Trung Ly nhưng không có cảm thấy có ngoại ý muốn bao nhiêu, chỉ là cười khẽ nói ra, có thể để cho ta xem các ngươi giấy chứng nhận à?
Ừm.
Nam tử trung niên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng tức giận, nhưng vẫn là cưỡng chế xuống dưới, trực tiếp nhường người bên cạnh lấy ra giấy chứng nhận. Trung Ly nhìn một cái, phát hiện đó cũng không phải cục điều tra căn cứ chính xác kiện, mà là Long Giang hình sự trinh sát bộ môn, nhưng đây cũng là đương nhiên, cục điều tra làm Hoa Quốc đặc thù cơ quan, khẳng định không thể dòng chống khua chiêng làm việc, mượn dùng ngành tương quan danh nghĩa là chuyện rất bình thường. Đó là lý do mà Trung Ly cũng không có tại cái này bên trên làm nhiều xoắn xuýt, hoặc là nói hắn đã sớm có chuẩn bị, nhìn cái kia giấy chứng nhận liếc mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt, nói ra, ta có thể phối hợp, nhưng ở này trước đó ta có một cái yêu cầu. Mặc dù trong lòng mười phần không kiên nhẫn, nhưng nhiếp tại Trung Ly thực lực cùng cái kia trực tiếp vấn đề, nam tử trung niên vẫn là không thể không kiên trì nói ra, yêu cầu gì? Trung Ly cười một tiếng, nhìn qua đã chạy tới Nhiếp Phong cùng Nghiêm Doanh, nói ra, ta hy vọng các ngươi có thể lập tức đưa người một nhà này đi trị liệu, đồng thời cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn. Ngươi không nói chúng ta cũng biết, đem bọn hắn mang tới. Nam tử trung niên vung tay lên, người bên cạnh trực tiếp tránh ra một con đường, đem Nhiếp Nhân cùng Nghiêm Doanh thả tiền đến.
Phong Nhi,
Trung huynh đệ. Nghiêm Doanh theo Trung Ly trong tay tiếp nhận Tiểu Nhiếp Phong, nhìn thấy hắn bình yên vô sự, mới yên tâm lại,
ôm chặt hắn cũng không tiếp tục nguyện bung ra. Nhiếp Nhân thân là phụ thân, mặc dù cũng lo lắng nhi tử an nguy, nhưng không có biện pháp giống như là Nghiêm Doanh như vậy biểu đạt, xác định hắn không có việc gì về sau, liền nhìn phía Trung Ly, có chút bất an nói ra, những này người. Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân lời nói chưa xong, liền bị trung niên nam tử kêu một tiếng quát chói tai đánh gãy, lời nói, ngươi dính líu xuyên quốc gia bang hội phạm tội hoạt động, hiện tại chúng ta chính thức đối ngươi tiến hành bắt điều tra, xét thấy thương thế của ngươi, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, chúng ta có thể nhường ngươi trước tiến hành trị liệu, đồng thời cam đoan nhân thân của ngươi an toàn. Dứt lời, hai tên điều tra viên liền tới đến Nhiếp Nhân Vương tả hữu, chỉ đợi hắn làm ra phản kháng, liền đem Lôi Đỉnh cầm xuống. Các ngươi, gặp đây, Nhiếp Nhân kinh sợ không thôi, bản năng liền muốn phản kháng, nhưng còn chưa kịp động tác, một bên Trung Ly liền đè xuống bờ vai của hắn. Trung huynh đệ. Trung Ly cử động, nhường Nhiếp Nhân có chút không hiểu, hắn cũng không biết rõ bây giờ còn đang trực tiếp, còn tưởng rằng Trung Ly lại giống như là trước đó đối đai Trần Quân đám người, trực tiếp đại khai sát giới, giết ra tìm đường xuống đây. Đối mặt Nhiếp Nhân ánh mắt nghi hoặc, Trung Ly cười cười, không có làm nhiều giải thích, chỉ là nói ra, cùng bọn hắn trở về chính là, ta tin tưởng pháp luật là công đăng, nó sẽ cho tất cả mọi người một cái công đạo. Lời nói ở giữa, Trung Ly chuyển nhìn phía trung niên nam tử kia, cười nói, ngươi nói phải không, Mạnh cục trưởng? Trung Ly cái này hỏi một chút, nhường Mạnh Trường Hà không hiểu cảm nhận được một tia bất an, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nơi nào còn có quay đầu khả năng, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy không kém khí thế, nói ra, đây là tự nhiên, mang đi. Dứt lời, bên cạnh hắn hai cái điều tra viên liền đi lên, lấy ra một phó thủ cầm tay, nhìn qua Trung Ly. Trung Ly cười một tiếng, cũng không thèm để ý, giơ lên hai tay tùy ý bọn hắn dựa vào, sau đó mới nhìn về phía chau mày Nhiếp Nhân, nói, yên tâm đi, không có việc gì, Phong Nhi, giúp ta đảm bảo một vật. Dứt lời, Trung Ly chuyển hướng trực tiếp ống kính. Trực tiếp trong phòng người xem còn chưa minh bạch xảy ra chuyện gì, liền gặp hình tượng một trận xoay chuyển, sau đó trực tiếp thị giác bỗng nhiên trở nên có chút thấp bé lên, có thể thấy rõ ràng Nghiêm Doanh cái kia Lê Hoa đái vụ khuôn mặt. Cái này, dẫn chương trình máy bay không người lái, cuối cùng là đang làm cái gì? Đám người này có phải hay không đầu óc hư mất, cho người hành hung túi đầu không lưng, đối người bị hại diêu võ dương oai, hiện tại còn loạn trừ tội danh. Có cái gì kỳ quái, ngươi thật sự cho rằng phía trước Trần gia là đang nói đùa à, đây chính là tại Long Giang một tay che trời tồn tại, dẫn chương trình cho bọn hắn như thế một làm. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái gì Trần gia Lý gia đều là cầu thí, ta không tin thật sự có người có thể một tay che trời. Trực tiếp trong phòng, một mảnh thủy triều mãnh liệt, khiến cho bầu không khí càng phát ra kịch liệt, ẩn ẩn có mấy phần khống chế không nổi xu thế. Tên Vương bắt đàn này, Long Giang mới vừa đi xuống máy bay, tiến vào cái này băng thiên tuyết địa Nhiếp Hải Long, phẫn nộ đem thư ký đưa tới trà nóng cho ném xuống đất, phẫn nộ gầm thét lên, Mạnh Trường Hà đầu góc hư mất phải không, hắn có biết hay không chính mình đang làm những gì, đây là thu thập cục diện, vẫn là phải đem sự tình huyên náo long trời lở đất. Cục trưởng ngươi lánh tính một chút, cũng đừng tức điên lên thân thể. Đúng vậy a, Mạnh cục trưởng đây cũng là vì ổn định cục diện mà. Ổn định cái gì cục diện, hắn rõ ràng chính là đem nước cho quấy đủ, tốt cho Trần gia cơ hội đem sự tình bãi bình. Không tệ, cái gì cầu thí bang hội phạm tội, chính là muốn đem chuyện này tính chất định ra đến, sau đó lại nghĩ biện pháp hoạt động, trực tiếp biến thành bang hội sống mái với nhau, giang hồ báo thù, đến lúc đó hắn chỉ cần đem cái kia chết mất Trần Quân ra bên ngoài bên cạnh ném đi, liền có thể vung được sạch sẽ. Hảo tâm cơ à, khó trách có thể đặt xuống như thế đại nhất phần gia nghiệp. Nhưng lần này sự tình làm cho như thế lại, thật dọn dẹp rồi sao? Cục trưởng, hiện tại chúng ta phải làm gì? Đi Long Giang phân cục chờ lấy, vẫn là hướng tổng cục báo cáo. Đối mặt nổi giận Nhiếp Hải Long, mấy cái đến đây nên tiếp Long Giang cục điều tra viên vốn định hòa hoãn cục diện, nhưng nói còn chưa nói vài câu, Nhiếp Hải Long tùy hành mấy người cũng không chút nào khách khí cho chặn lại trở về. Nhiếp Hải Long chau mày, suy nghĩ một lát, nói ra, hiện nay việc cấp bách là Trung Ly, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn cho làm yên lòng, tuyệt đối đừng nhường hắn lại náo, bằng không mà nói, sự tình liền thật không có cách nào thu thập. Lập tức liên hệ Mạnh Trường Hà, nói cho hắn biết không nên khinh cử vọng động. Lời nói chưa xong, bên hông liền truyền đến một trận chấn động, Nhiếp Hải Long lấy điện thoại di động ra xem xét, nhất thời nhíu mày, lập tức điểm xuống nghe, trầm giọng nói, "Cục trưởng, có chuyện gì?" Trong điện thoại truyền đến một tiếng hơi có vẻ giàn mua, nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập đầy lực lượng cảm giác giọng nam, nói, "Ngươi bây giờ đến Long Giang phải không?" Mặc dù biết rõ đối phương nhìn không thấy, nhưng Nhiếp Hải Long vẫn là bản năng đứng trang nghiêm đứng người lên, trầm giọng trả lời, "Vâng." "Tốt, ngay lập tức đi Long Giang cục." Nói cho Mạnh Trường Hà tên Vương bắt đằng kia, chính hắn gây ra phiền phức, tự nghĩ biện pháp giải quyết, bằng không thì hắn liền có thể xéo đi. Cái này, cảm thụ được tựa hồ muốn theo trong điện thoại xông ra lửa giận, Nhiếp Hải Long cũng là hơi kinh ngạc, nói ra, "Cục trưởng ngươi bất giận, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy." "Không nghiêm trọng như vậy?" Nghe đây, đầu bên kia điện thoại không chỉ có không có hòa hoãn xuống dưới, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt, nghiêm nghị quát, "Ngay tại vừa rồi, mười mấy thông điện thoại đánh tới ta bên này, pháp vụ, cảnh ti bên kia ta liền không nói, ngay cả Mục Thiết Quân đều tới cười nhạo ta một trận." Nói ta láo hồ đồ, đầu óc hỏng, dưới tay dưỡng một đống phế vật còn không biết, còn có cái kia Thẩm Thanh Vân, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, hắn bà ngoại không nói, ngươi lập tức cho. Ta chạy tới. Nhiếp Hải Long nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, ta hiện tại liền đi Long Giang phân cục, chỉ là cục trưởng, Trần gia bên kia. Ngươi không cần phải để ý đến cái gì Trần gia Lý gia, làm tốt chính mình sự tình là được, minh bạch ta ý tứ à. Minh bạch. Cùng lúc đó, Trần gia đại trạch bên trong, một trận kêu khóc không ngừng, một năm lão phụ nhân một bên bôi nước mắt, một bên hướng Trần Cản kêu khóc nói, ta êm đẹp hải tử a, cái kia đang giết ngàn đao xuất sinh, lão đại, ngươi nhất định phải cho ngươi nhị hoa tử báo thù a.
Trần Cản mặt âm trầm bảng, từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ, tựa hồ nghe không đến mẫu thân mình kêu khóc.
Gặp đây, phụ nhân kia kêu khóc càng lớn tiếng, trực tiếp tiến lên bắt lấy Trần Cản tay, hô, lão đại, ta biết, ngươi một mực xem thường nhị hoa tử, nhưng bất kể như thế nào, các ngươi đều là thân huynh đệ a, hắn tại bên ngoài cho người hại, ngươi không vì hắn báo thù, còn có ai có thể vì hắn báo thù?
Nghe đây, hầu ở một bên một cái tuổi trẻ thiếu phụ cũng khóc lên, quỳ rạp xuống Trần Cản trước mặt, cùng lão phụ nhân kia cùng một chỗ kêu khóc nói, đúng đấy, đại ca, ngươi nhất định phải cho nhà ta cái kia người báo thù a, hắn trước khi chết đều tại đọc lấy đại ca ngươi, nói ngươi nhất định sẽ báo thù cho hắn, bằng không thì hắn chết cũng không nhắm mắt a.
Báo thù, báo mối thù gì?
Thiếu phụ này gia nhập, nhường Trần Cản cuối cùng là nhịn không được bạo phát, một cái hất ra bên người lão phụ nhân tay, sau đó đem ly trà trước mặt cho nện thành phấn vụn, hướng quỳ trên mặt đất thiếu phụ gầm thét lên.
Cái này ngu xuẩn đồ vật, cả ngày liền biết chỉnh chút vô dụng, ta nhường hắn đi cùng người Nga nói chuyện làm ăn, hắn ngược lại tốt, quay đầu lôi kéo người liền đi gây sự với Nhiếp Nhân Vương, còn chỉnh ra chuyện lớn như vậy đến, người khác không nên mệnh của hắn, trở về ta cũng phải đánh chết hắn, còn báo thù, ngươi biết hiện tại là cái gì tình huống a, biết rõ tại cái này Long Giang, có bao nhiêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào chúng ta Trần gia, liền đợi đến đem chúng ta giật xuống tới a.
Trần Cản gầm thét một trận, phát tiết ra một chút cảm xúc về sau, lại sâu sắc hít một hơi, nói, ta theo lão nhị nói bao nhiêu lần, nhường hắn an phận một chút, đừng chọc ra phiền toái nhiều như vậy đến, kết quả hắn nghe lọt được cái gì, mấy năm trước theo Nhiếp Nhân Vương trở mặt thì cũng thôi đi, bây giờ lại chọc một cái phiền phức ngập trời trở về, hiện tại kết thúc như thế nào, các ngươi nói kết thúc như thế nào?
Đối mặt nổi giận Trần Cản, quỳ trên mặt đất thiếu phụ là bị triệt để dọa sợ, trong lúc nhất thời ngay cả kêu khóc đều quên đi. Chỉ có lão phụ nhân kia, còn có thể miễn cưỡng duy trì tư thái, nói ra, không chỉ có là cái kia Thẩm gia thả ra một con chó a, sợ cái gì, hắn Thẩm gia tại Long Hải lợi hại, đến Long Giang cũng phải nằm lấy, chúng ta Trần gia không thu thập được cái kia Trần gia nha đầu, trừng trị nàng nhân tình còn không được a.
Ngươi biết cái?
Nổi giận trong đó Trần Cản nghe đây, bản năng liền giận mắng lên, nhìn thấy là mẫu thân mình về sau mới cương ép xuống, nói ra, mẹ, chuyện này không có đơn giản như vậy, ngài cũng đừng đi theo mù nhúng vào, chờ lao ra tử trở lại hắn nói đi.
Nói cái gì?
Trần Cản lời nói chưa dứt, ngoài cửa liền truyền đến một đạo hùng hồn thanh âm đàm thoại, sau đó chỉ gặp một người long hành hộ bộ đi đến, ngồi ở trên ghế salon, nói với Trần Cản, sự tình ta đã rõ ràng, lão đại, ngươi yên tâm đi làm, ta tấm mặt mo này vẫn có chút tác dụng, đem sự tình áp xuống tới, không khó.
Dứt lời, hắn lại nhìn phía bên người khóc hai người, lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, về phần lão nhị, chuyện giang hồ để giang hồ, chờ chuyện này trôi qua, ta theo nhị đệ tự mình đi Long Hải một chuyến, nhìn xem là nhà ai điều giáo búp bê, như vậy không biết trời cao đất rộng.
Chương 147, trước hết để cho viên đạn bay một lát.
Lão Nhiếp, bất quá một trận giang hồ báo thù mà thôi, có cần phải ngạc nhiên như vậy sao, còn cố ý theo Long Hải chạy tới, uống trước chén trà nóng, cái này Long Giang thời tiết là càng ngày càng quái. 6-7 nguyệt ngày lại còn có thể hạ như thế lớn tuyết.
Long Giang, cục điều tra, cục trưởng trong văn phòng, Mạnh Trường Hà một mặt cười nhạt ngồi trên ghế, căn bản không để ý tới Nhiếp Hải Long cái kia âm trầm sắc mặt, không nhanh không chậm cua lên trà.
Gặp đây, Nhiếp Hải Long thần sắc càng là lạnh như băng mấy phần, nhưng không có lập tức bạo phát đi ra, chỉ là lạnh trước thanh âm nói ra, ngươi có biết hay không chính mình đang làm những gì?
Làm cái gì?
Mạnh Trường Hà cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía Nhiếp Hải Long, nói, tự nhiên là theo lẽ công bằng chấp pháp, cái này chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Hừ.
Nhiếp Hải Long hừ lạnh một tiếng, không cùng hắn nói nhảm, nói thẳng nói ra, đừng lại giả vờ giả vịt, nói đi, Trần gia đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, nhường ngươi cam tâm tình nguyện cùng bọn hắn một con đường đi đến đen.
Ai, lão Nhiếp, lời này của ngươi liền không đúng.
Mạnh Trường Hà buông xuống đồ uống trà, cầm qua khăn tay xoa xoa tay, sau đó mới một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Hải Long, nói ra, ta đây cũng là vì mọi người tốt, chuyện này ảnh hưởng quá mức các liệt, nếu như không đem định tính làm giang hồ báo thù, bang phái tranh chấp, vậy sẽ phải liên lụy đến hai nước ở giữa vấn đề, bởi như vậy không chỉ có Trần gia phải ngã nấm mốc, Long Giang cùng Bắc Ba tỉnh cũng muốn nhận xung kích, đến lúc đó trách nhiệm này xuống tới, là ngươi gánh vẫn là ta gánh.
Nghe đầu này đầu là đạo lời nói, Nhiếp Hải Long lanh ý càng sâu, nói ra, đó là lý do mà ngươi liền nghĩ đem chuyện này định tính làm giang hồ bang phái ở giữa tranh chấp, sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không phải không?
Đây không phải rất tốt ta.
Mạnh Trường Hà cười một tiếng, ổn thỏa điếu ngư đài, nói ra, đem chuyện này định tính thành bang phái giao phong, đối nội đối ngoại đều có một cái công đạo, còn có thể đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, Trần gia trải qua lần này cũng sẽ hấp thụ giáo huấn, an phận một đoạn thời gian, người ta cái gì trách nhiệm đều không cần gánh chịu, tất cả đều vui vẻ, vẹn toàn đôi bên a.
Tốt một cái tất cả đều vui vẻ, tốt một cái vẹn toàn đôi bên.
Nhiếp Hải Long lạnh giọng cười một tiếng, nói ra, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, làm như thế hậu quả là cái gì, quốc gia tôn nghiêm ở đâu, luật pháp uy tín ở đâu, ngươi thật sự cho rằng dân ý có thể lớn, thế nhân có thể ngu.
Lão Nhiếp a, không nên hơi một tí liền thượng cương thượng tuyến, nơi nào có ngươi nói khoa trương như vậy.
Mạnh Trường Hà khoát tay áo, không để ý nói ra, không phải liền là cái internet trực tiếp nha, có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng, cũng liền tạo thành thế thôi, chờ Trần gia bên kia động tác, không bao lâu, chuyện này liền sẽ bị đè xuống, một lúc sau liền chẳng có chuyện gì.
Thật sao?
Nhìn xem cái kia hôn không để trong lòng bộ dáng, Nhiếp Hải Long trong mắt lanh ý càng sâu, nói ra, xem ra ngươi thật coi là, cái này Trần gia có thể một tay che trời, vậy thì tốt, ta mặc kệ, tổng cục bên kia đã tới mệnh lệnh, chuyện này đã phát sinh ở Long Giang, vậy liền giao cho ngươi tới toàn quyền xử lý, ngươi cho rằng đè xuống, vậy liền ép đi. Dứt lời, Nhiếp Hải Long cũng không để ý tới Mạnh Trường Hà phản ứng như thế nào, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lúc này, Mạnh Trường Hà lại gọi ở hắn, nói ra, Lão Nhiếp, ta làm như vậy cũng là vì lấy đại cục làm trọng, hy vọng ngươi có thể lý giải, giúp ta một chút chuyện này. Nhiếp Hải Long nhướng mày, quay người trở lại, hỏi, giúp ngươi cái gì? Mạnh Trường Hà cười một tiếng, đứng dậy đi vào Nhiếp Hải Long trước mặt, nói ra, chuyện này cái gì cũng tốt xử lý, chính là cái kia Trung Ly khó giải quyết chút. Nhiếp Hải Long thần sắc băng lãnh, nói, nếu biết khó giải quyết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn trêu chọc phải cái phiền phức này? Ta đây cũng là không có cách nào a. Mạnh Trường Hà lắc đầu, thần sắc bất đắc dĩ nói ra, nếu như không đem hắn mang về, chuyện này làm sao đè xuống, ngươi liền giúp ta chuyện này, đi khuyên hắn một chút ta, cùng Trần gia đối cứng trước làm, vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, chẳng tốt cho ai cả. Ha. Nhiếp Hải Long cười lạnh một tiếng, nói ra, thật có lỗi, chuyện này ta không giúp được. Ngươi đã cho là mình đè ép được, vậy liền tự mình đi cùng hắn đàm luận. Lão Nhiếp. Gặp Nhiếp Hải Long một cái cự tuyệt chính mình, Mạnh Trường Hà cũng là có chút nóng nảy, liên thanh nói ra, ta biết cái này người không đơn giản, phía sau còn đứng trước Thẩm gia, nhưng nơi này là Long Giang, Trần gia thực lực cùng ảnh hưởng ngươi hẳn là rõ ràng, nếu là tùy ý bọn hắn náo, chuyện kia càng thêm không dễ thu thập, ngươi là Long Hải cục trưởng, hắn theo Thẩm gia làm sao cũng muốn bán cho ngươi cái mặt mũi, coi như ngươi không giúp ta, cũng phải vì tự suy nghĩ một chút, Long Hải thế nhưng là chỗ của ngươi. Thật xin lỗi, bất lực. Mạnh Trường Hà tận tình khuyên bảo, nhưng Nhiếp Hải Long lại bất vi sở động, ném bỏ rơi một câu, lập tức liền quay người rời khỏi phương hướng. Hừ. Nhìn xem Nhiếp Hải Long cứ như vậy rời khỏi, nguyên bản còn đầy mặt nụ cười Mạnh Trường Hà, trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, thì thào nói ra, rượu mời không uống đồ vật, nếu không có lao đầu tử ở bên trên chống đỡ, đến phiên ngươi tới làm Long Hải cục trưởng, vẫn còn lao tử trước mặt sĩ diện, chờ trước à, có ngươi cầu ta thời điểm. Cái này phía sau lời nói lạnh nhạt tạm thời không nói, Nhiếp Hải Long mới đi ra văn phòng, canh giữ ở trước cửa một nam một nữ liền tiến lên đón, chính là Ninh Ninh cùng Trần Chiêu. Cục trưởng, thế nào? Còn có thể ra làm sao, cái kia khẩu Phật tâm xà ngươi cũng không phải không biết, liền cái kia tính tình. Phất tay đem hai người lời nói đánh gãy, Nhiếp Hải Long quan sát đồng hồ, lập tức nói ra, các phương diện tình huống như thế nào? Trần gia bên kia đã bắt đầu động tác, một bên khẩn cấp quan hệ xã hội, một bên trên dưới chuẩn bị, hiện tại đang chuẩn bị tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang, đến lúc đó Trần Cản sẽ đích thân trình diện. Thẩm gia động tác cũng không chậm, các phương diện đều tại thực hiện ảnh hưởng, Thẩm Thiên Vân cũng đến Long Giang, nghe nói còn mang theo một luật sư đoàn cùng rất nhiều tin tức truyền thông. Trên internet phản ứng càng kịch liệt, đều môn hộ lớn trang web cùng giao lưu diễn đàn bên trên, khắp nơi có thể thấy được liên quan tới chuyện này thảo luận. Còn có đông đảo hình ảnh chạy ra, Trần gia đã vận dụng năng lượng tiến hành áp chế, nhưng hiệu quả tựa hồ không lớn, ngược lại khiến cho thần vũ thế giới lưu lượng tăng vọt. Hiện nay, thần vũ thế giới đã phân thành mấy cái bản khối, khai trừ trực tiếp bản khối bên ngoài, còn có video phát ra, thương phẩm giao dịch, giao lưu diễn đàn các loại bản khối, phía sau hai cái không nói, chủ yếu là video này phát ra, hiện nay bên trong tất cả đều là hắn gần đoạn thời gian trực tiếp. Tại hắn trực tiếp thời gian, cái kia một đoạn trực tiếp video vẫn còn tuần hoàn phát ra, không đến 2 giờ, thần vũ thế giới lưu lượng liền chợt tăng gần trăm lần. Đăng ký người sử dụng càng là hàng ngàn hàng vạn tăng trưởng. Đều mạng lưới lớn truyền thông, bây giờ đều tại cạnh tương báo đạo chuyện này, Long Hải TV truyền thông, tin tức báo chí cũng ngo ngoe muốn động, phía sau ngoại trừ Thẩm gia ảnh hưởng bên ngoài, còn có thể nhìn thấy Chu gia cái bóng. Không chỉ có là trong nước, chuyện này cũng ảnh hưởng đến nước ngoài internet, hiện nay bên ngoài phô thiên cái địa đều là liên quan tới chuyện này thảo luận, Càn Thành tập đoàn giá cổ phiếu bắt đầu sụt giảm, danh nghĩa sản nghiệp đều bị khác biệt trình độ xung kích. Nghe hai người báo cáo đi lên tin tức, Nhiếp Hải Long hít một hơi thật sâu, thì thào nói ra, thật sự là tường đổ mọi người đấy à, được rồi, không cần đến đi còn hắn, hiện tại chỉ có đem sự tình huyên náo lớn hơn một chút, phía sau mới tốt thu thập cục diện. Dứt lời, Nhiếp Hải Long chuyển nhìn phía Ninh Ninh, nói ra, nói cho Thẩm Thiên Vân, nhường hắn đi trước nhìn một chút Trung Ly, địa phương khác đều có thể loạn, cũng chỉ có cái kia bên cạnh không thể loạn, bằng không thì liền thật muốn long trời lở đất. Minh Bạch. Ninh Ninh nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi. Sau đó, Nhiếp Hải Long lại nhìn phía một bên Trần Chiêu, hỏi, Nhiếp Nhân Vương bên đó đây, hẳn là còn an toàn à? Trần Chiêu nhẹ gật đầu, nói ra, đã đem bọn hắn một nhà người đưa vào bệnh viện trị liệu, chúng ta mang tới nhân thủ tuyệt đại bộ phận đều an bài tại nơi đó. Ngoài ra, thần vũ thế giới cái thứ hai mở ra trực tiếp ở giữa, cũng tại trong bệnh viện một bên, dùng tựa hồ vẫn là Trung Ly cái kia máy bay không người lái. Máy bay không người lái. Nhiếp Hải Long nhướng mày, tựa như suy nghĩ thêm cái gì, sau đó lại lắc đầu, nói ra, nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn hắn, chú ý bất kỳ khả nghi nhân viên tới gần, quyết không thể tái xuất sự tình gì, bằng không mà nói, chúng ta cục điều tra mặt mũi. Nhiếp Hải Long lắc đầu, không có tiếp tục lời kế tiếp, chuyển di nói ra, Trần Duy đây, cái kia bên cạnh thế nào? Còn không có gì kết quả cụ thể, nhưng hắn muốn mời ngươi đi qua nhìn một chút. Ừm. Nhiếp Hải Long nhíu mày, tự định giá một lát, sau gật đầu nói ra, vậy liền đi xem một chút đi. Dứt lời, Nhiếp Hải Long dẫn Trần Chiêu đi vào một bộ thang máy, ấn xuống tầng dưới chót nhất. Sau một lát, thang máy đại môn mở ra, một bộ sắt thép xâm nghiêm cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái này tựa hồ là một gian sở nghiên cứu, có hết sức rõ ràng khoa học kỹ thuật cùng kim loại phong cách, lui tới có thể thấy được võ trang đầy đủ thủ vệ binh sĩ cùng người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối với cái này, Trần Chiêu là một mặt mới lạ, hắn tuy là Long Hải cục điều tra viên, nhưng bởi vì thân phận quyền hạn không đủ duyên cớ, một mực không cách nào tiến vào cùng cục điều tra tương quan sở nghiên cứu, tự nhiên cũng vô duyên nhìn thấy dạng này tình cảnh. So sánh với Trần Chiêu, Nhiếp Hải Long vẫn là bình chân như vậy, thân là Long Hải cục trưởng, hắn có tùy thời xuất nhập Long Hải sở nghiên cứu quyền hạn, mà Long Hải sở nghiên cứu đẳng cấp còn cao hơn qua Long Giang, bởi vậy cái này ở trong mắt Trần Chiêu rất là mới lạ cảnh tượng, với hắn mà nói sớm đã là nhìn lắm thành quen. Thông qua được thân phận kiểm trắc về sau, hai người thẳng đi tới một gian phòng thí nghiệm trước. Xuyên thấu qua pha lê nhìn lại, chỉ gặp trong phòng thí nghiệm, một bộ thi thể khổng lồ bắt mắt vô cùng cất đặt ở trung ương, quanh mình mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học bận rộn làm lấy kiểm trắc. Cục trưởng, thí nghiệm cửa mở ra, một mặt lạnh lùng Trần Duệ, dẫn một người mặc áo khoác trắng nữ tử đi tới, nói ra, vị này là Trần tiến sĩ. Nhiếp Hải Long, Trần Chiêu. Nhìn xem hai người im lặng bộ dáng, Trần Tiến cười một tiếng, hướng Nhiếp Hải Long đưa tay ra, nói ra, Trần Tiến, Long Giang sở nghiên cứu chủ nhiệm tiến sĩ, chuyên chú vào nhân thể gen cùng lĩnh vực y học nghiên cứu, cảm tạ Nhiếp cục trưởng làm ta đưa tới tốt như vậy nghiên cứu vật liệu. Nguyên lai là Trần tiến sĩ, kính đã lâu kính đã lâu. Nhiếp Hải Long cùng Trần Tiến nắm tay, sau đó nhìn phía trong phòng thí nghiệm thi thể, nói ra, có cái gì trọng yếu phát hiện à? Trần Tiến lắc đầu, nói ra, có ngược lại là có, nhưng ý nghĩa thực tế không lớn, phần lớn là chút chúng ta đã nắm giữ kỹ thuật. Nhiếp Hải Long nhướng mày, hỏi, chúng ta đã nắm giữ kỹ thuật? Ừm. Trần Tiến cười một tiếng, hai tay cắm áo khoác trắng túi, nói ra, mấy năm trước, Nga phương chức thành lập qua một cái cùng loại với siêu cấp binh sĩ nghiên cứu khoa học kế hoạch, dự định chế tạo một loại gọi là thủ hộ giả siêu cấp binh sĩ, kết quả làm sao không được biết, chỉ biết là Mỹ nổ gỡ tập đoàn đã từng tham dự, đồng thời chế tạo ra một bộ phận vật thí nghiệm, làm lính đánh thuê khảo thí tại từng cái chiến trường, chúng ta trước bắt được qua một chút tiến hành nghiên cứu, có mấy cái. Liên cùng cái này người không sai biệt lắm, chỉ bất quá tương đối nhỏ yếu. Thì ra là thế. Nhiếp Hải Long nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ngươi mời ta tới là vì? Trần Thiến xoay người lại, hướng Nhiếp Hải Long lộ ra một cái mỉm cười, nói ra, ta muốn nhìn một chút cái kia đem hắn đánh chết người. Ừm. Nhiếp Hải Long nhướng mày, hỏi, vì cái gì? Ha ha. Trần Thiến cười khẽ, không có trực tiếp trả lời Nhiếp Hải Long, mà là cầm lên một cái tiểu mịt rổ phồn, nói ra, đem hắn mở ra. Mở ra. Hắn. Nghe đây, Nhiếp Hải Long cùng Trần Chiêu đều là khẽ giật mình, sau đó mới kịp phản ứng, quay đầu hướng phòng thí nghiệm nhìn lại. A. Trần Chiêu che miệng lại, không ngừng nôn khan lên, Nhiếp Hải Long cũng là cho mày, nhìn chăm chú lên cái kia một bộ từ trung ương xé ra thi thể, hỏi, tại sao có thể như vậy? Trần Tiến lắc đầu, cười nói, trong cơ thể hắn xương cốt, cơ bắp, kinh lạc, còn có nội tạng đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho đập tan, trở về thời điểm đã sớm thành một bãi bùng não, chúng ta hao tốn thật lớn khí lực, mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể của hắn, bằng không mà nói, các ngươi hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy một cục thịt tương. Ngươi, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trần Tiến, lại nhìn đồng dạng không có cái gì biểu lộ biến động Trần Duệ, cảm giác có chút xin lỗi dòng họ của mình Trần Chiêu, lựa chọn viện tường rời đi. Nhiếp Hải Long không để ý đến hắn, hỏi, đó là lý do mà? Trần Tiến cười một tiếng, nói ra, cơ thể của hắn cường độ đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, trong đó còn lưu lại một bộ phận đặc thù năng lượng, một khi vận động, vậy đơn giản chính là một cái hành tẩu cương thiết cự nhân, nhưng hiện tại hắn lại trở thành bộ dáng này, có thể nghĩ giết chết hắn sinh vật là bực nào kinh khủng tồn tại, đó mới là có giá trị nhất nghiên cứu vật liệu. Ta có việc đi trước, Trần Duệ nơi này giao cho ngươi. Nhiếp Hải Long không nói hai lời, quay người rời đi. Ừm. Trần Thiến nhún vai, nhìn phía một bên Trần Duệ, hỏi, trưởng cục các ngươi làm sao cùng cục trưởng chúng ta một cái bộ dáng, luôn luôn đều không nghe người nói hết lời, không phải liền là bắt cái nghiên cứu vật liệu à, có cái gì khó, sống không thành chết cũng được à. Trần Duệ nâng đỡ kính mắt, nói ra, quen thuộc liền tốt. Các phương động tác, gió nổi mây phun, thân ở phòng giam bên trong trung ly, giờ phút này lại là một phái nhàn nhã. Chỉ gặp hắn ngồi trên ghế, con tay đã sớm bị mở ra, trước mặt càng là bày tràn đầy một bàn thức ăn, căn bản không có giống như ngoại giới truyền ngôn như vậy nhận cái gì ngược đãi hoặc là khảo vấn. Bưng một bát cơm, Trung Ly không nhanh không chậm ăn, thần sắc rất là bình tĩnh, ngược lại là ngồi ở một bên Thẩm Thiên Vân có chút bất an, nói ra, Trung huynh đệ, sự tình đến loại tình trạng này, tiếp tục náo loạn cũng không có cái gì chỗ tốt, vẫn là nghĩ biện pháp kết thúc đi. Gấp cái gì? Trung Ly cười một tiếng, nói ra, khó được tới một chuyến, tốt như vậy cứ đi như thế, câu nói kia nói thế nào, đúng, trước hết để cho viên đạn bay một hồi. Chương 148, ảnh hưởng. Trước hết để cho viên đạn bay một hồi. Bay quặng lông a, bên ngoài đều nhanh muốn thế chiến, lại bay xuống đi quỷ mới biết kết thúc như thế nào. Nhìn qua thần sắc bình tĩnh Trung Ly, Thẩm Thiên Vân trong lòng không khỏi một trận đoán thầm, hắn tuy nói là thụ Thẩm Kiếm Thi sai khiến, đến đây Long Giang ủng hộ Trung Ly, chèn ép Trần gia khí diễm, nhưng cũng giới hạn tại chèn ép mà thôi, chưa từng có nghĩ tới chân chính cùng Trần gia náo cái người chết ta sống. Chính là bởi vì như thế, Trung Ly cái kia không chịu từ bỏ ý đồ thái độ, nhường Thẩm Thiên Vân cảm nhận được thật sâu lo lắng. Long Giang mặc dù không so được Long Hải, nhưng cũng là một chỗ long bản hổ cứ chi địa, bên trong nước không biết sâu bao nhiêu, Trần gia có thể áp lực quần hùng, ổn thỏa Long Giang đứng đầu, thậm chí uy áp Bắc Ba tỉnh, hắn thực lực có thể nghĩ. Thẩm gia mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn triệt để vạch mặt, bởi vì như vậy sẽ chỉ huyên náo lưỡng bại câu thương, cho dù thắng cũng là thắng thảm, cho những người khác thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Cái này trăm hại mà không một lợi, thuần túy đánh nhau vì thể diện sự tình, người bình thường có lẽ sẽ làm, nhưng một cái thế gia tuyệt đối sẽ không. Thế gia tồn tại là vì truyền thừa cùng kéo dài, ở gia tộc lợi ích trước mặt, cho dù là thù giết cha, đoạt vợ mối hận đều có thể tạm thời buông xuống, huống chi cái này đánh nhau vì thể diện. Năm đó Kỳ Lân Hỏa Độc sự tình, chính là một cái ví dụ tốt nhất, Trần gia thiết kế Thẩm Kiếm Thi, khiến cho thân chúng Kỳ Lân Hỏa Độc, Thẩm gia cũng bất quá chỉ là trả thù một phen, sau đó liền hành quân lặng lẽ, căn bản không có tới triệt để khai chiến ý nghĩ. Ở trong đó tuy có mấy phần Thẩm gia nguyên khí đại thường, không còn năm đó uy thế nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là thế gia duy trì cùng sinh tồn chi đạo, vì gia tộc truyền thừa cùng kéo dài, người vinh nhục căn bản không đáng giá nhắc tới, cho dù là gia chủ cũng không ngoại lệ. Thẩm Kiếm Thi còn như vậy, Trung Ly thì càng là không cần nói nhiều, nếu như hắn thật muốn cùng Trần gia khai chiến, tại cái này Long Giang không chết không thôi náo xuống dưới, cái kia Thẩm gia là tuyệt đối sẽ không cùng hắn một con đường đi đến đen, bởi vì làm như vậy không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Cũng là bởi vì như thế, Thẩm Thiên Vân mới có thể thuyết phục Trung Ly, hy vọng hắn có thể điểm đến là dừng, không nên đem sự tình huyên náo quá lớn, con thỏ gấp còn cắn người đây, huống chi như thế đại nhất cái Trần gia. Thẩm Thiên Vân tâm tư, tự nhiên không gạt được Trung Ly, nhưng hắn nhưng căn bản không để ý tới, vẫn như cũ tự mình ăn đồ vật, bất quá một hồi, liền đem trước mặt đồ ăn cho quét tới hơn phân nửa. Gặp đây, Thẩm Thiên Vân cuối cùng là nhịn không được, tận tình khuyên nói ra, "Trung huynh đệ, chuyện này liền điểm đến là dừng a, Long Giang đến cùng là Trần gia địa phương, lại như thế nào xuống dưới sẽ chỉ làm cho lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách, tội gì khổ như thế chứ?" Nghe đây, Trung Ly cuối cùng là để chén xuống đũa, nhìn về phía Thẩm Thiên Vân, cười khẽ nói ra, "Thẩm đại ca, vậy ngươi cảm thấy chuyện này hẳn là kết thúc như thế nào, mới có thể tất cả đều vui vẻ, vẹn toàn đôi bên?" Cái này, Thẩm Thiên Vân khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói ra, "Trung huynh đệ, ngươi cũng đừng nói móc ta chỉ là không muốn đem sự tình làm cho không có cách nào thu thập mà thôi, bây giờ Trần Quân đã chết, ngươi cũng không có tổn thất quá lớn, không cần thiết sẽ cùng Trần gia liều chết đi xuống đi, nghe ta một lời khuyên, lui một bước trời cao biển rộng." Trung Ly lắc đầu, nói ra, "Thẩm đại ca, ngươi không thích hợp làm thuyết khách, cái này cũng không cần ngươi tới làm thuyết khách, chờ một lúc tự nhiên sẽ có người tới cửa, hiện tại chúng ta vẫn là tâm sự Trần gia a, ngươi cho rằng bọn họ lại xử lý như thế nào chuyện này?" Trung Ly lời này, nhường Thẩm Thiên Vân không khỏi nhăn nhăn lông mày, nhưng vẫn là đáp ứng nói, "Còn có thể xử lý như thế nào? Đơn giản chính là kiểu cũ, trên dưới động tác, tả hữu chuẩn bị, khơi thông tốt tất cả khớp nối, đem chuyện này định tính làm giang hồ bang phái ở giữa tranh chấp, sau đó lại làm một chút khẩn cấp quan hệ xã hội, đem hết thể quan hệ rũ sạch, lấy Trần gia năng lượng, đó cũng không phải việc khó gì." "Thật sao?" Trung Ly cười một tiếng, nói ra, "Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi à, nhìn xem cái này Trần gia có phải thật vậy hay không có bản lãnh lớn như vậy." "Ngươi..." Thẩm Thiên Vân lời nói trì trệ, nhìn qua không hiểu tự tin Trung Ly, thực sự không biết muốn làm sao mới có thể cùng hắn trao đổi đi. Cùng lúc đó, Càn Thành tập đoàn đang tại triệu khai hội nghị khẩn cấp bên trên. Hai mắt tràn đầy tơ máu Trần Càn, đang tại xông một đám cao quản gào thét, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, các ngươi đến tụt cùng là làm ăn gì, Lan, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Đối mặt nổi giận bên trong Trần Càn, một đám cao quản ngay cả ứng thanh cũng không dám, túi đầu liền rời đi phòng họp, chỉ còn lại mấy người ngồi tại chỗ bất động. Trần Càn cũng không để ý đến bọn hắn, trực tiếp ngã xuống trên ghế ngồi, đóng lại hai mắt thở dốc một trận, sau đó mới nói ra, "Đều chuẩn bị tốt ta." "Tốt." Mạnh Cổ nhẹ gật đầu, đứng dậy nói ra, "Mặc dù huyên náo có chút lớn, nhưng có lao ra tử tại, các phương diện vẫn là phải bán cái mặt mũi, lại thêm Mạnh Trường Hà phối hợp, cho chuyện này định tính không khó, dưới mắt duy nhất phiền phức chính là cái kia Trung Ly cùng Thẩm gia, bọn hắn một mực tại trên internet thực hiện ảnh hưởng, lớn tạo thanh thế, đây đối với chúng ta vô cùng bất lợi." "Internet?" Nghe đây, ngồi tại Mạnh Cổ đối diện một nữ tử nhăn nhăn lông mày, nói ra, "Internet mặc dù có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng thụ chúng dù sao cũng có hạn, lại là thế giới giả tưởng, trên quan trường đều đi qua, bọn hắn còn có thể nhấc lên sóng gió gì không thành?" Nữ tử này ngũ quan tinh xảo, nhìn quanh ở giữa mị ý như sóng, để cho người ta có chút tâm động, nhưng khai trừ Trần Càn bên ngoài, đang ngồi mấy người cũng không dám đem ánh mắt dừng lại tại trên người nàng. Cho dù là Mạnh Cổ, cũng bất quá chỉ mong nàng liếc mắt, sau đó liền chuyển hướng phòng họp hình chiếu màn hình, nói ra, "Lần này cũng không phải là internet dư luận đơn giản như vậy, đây chính là cái kia Trung Ly chỗ kinh doanh trực tiếp bình đài, nguyên bản cứ gọi Long Đằng TV, trước đây không lâu đổi tên là Thần Vũ Thế Giới, tại cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong, nó thực tên đăng ký người sử dụng liền theo mấy trăm vạn tăng vọt đến 9000 vạn người." Chiếm cứ trong khoảng thời gian này hoa quốc internet 70% lưu lượng. Nói đến đây, Mạnh Cổ hít một hơi thật sâu, nói ra, "Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này cả nước internet người sử dụng gần 70% đều đang chăm chú chuyện này, đều môn hộ lớn trang web cùng giao lưu diễn đàn thậm chí trò chơi trên mạng đều là liên quan tới chuyện này nhiệt nghị thảo luận, dư luận đối với chúng ta 10% bất lợi." Nghe đây, nữ tử kia cũng không khỏi được nhăn nhăn lông mày đến, hỏi, "Liền không có cái gì phản chế phương pháp sao?" "Không có." Mạnh Cổ lắc đầu, nói ra, "Đối phương tại trên internet có chúng ta khó mà với tới kỹ thuật, chúng ta không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu phản chế. Hiện nay cái này trực tiếp bình đại không ngừng tuần hoàn mới trực tiếp đoạn ngắn, thậm chí còn làm hậu kỳ xử lý, đem nhị ra nói cái kia mấy câu." Nói đến đây, Mạnh Cổ chần chờ một chút, không có tiếp tục, mà là mở ra Thần Vũ Thế Giới trực tiếp ở giữa. "Ta hôm nay người tốt làm đến cùng, đưa bọn hắn một nhà đoàn tụ. Tại cái này Long Giang, đắc tội chúng ta Trần gia người, đều không có cái gì kết cục tốt. Ta đại ca, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trên màn hình, Trần Quân nghe răng cười từng tiếng quanh quẩn, nghe được người không rét mà run, cái này không cần bất kỳ diễn kỹ chân thực biểu diễn, thông qua cái này trực tiếp ống kính, đem một cái hung tàn âm tàn nhân vật hình tượng, rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, thấy đang ngồi mấy người, cũng không khỏi được nhăn nhăn lông mày. Mạnh Cổ lắc đầu, đem video này đóng lại, tiếp tục nói ra, hiện tại toàn bộ trên internet đều là những này trực tiếp đoạn ngắn, trừ cái đó ra, còn có một số không rõ lai lịch hình ảnh, đại lượng tiết lộ chúng ta cản thành ra viên tòa nhà vấn đề, tựa như những thứ này. Dứt lời, Mạnh Cổ mở ra mấy chương hình ảnh, đều là các loại kiến trúc vấn đề hình tượng, theo phổ biến nhà lầu nứt ra đến 10 phần nghiêm trọng cao nguy hiện tượng, nhưng nói là cái gì cần có đều có, lại đều không ngoại lệ đều đánh lên cản thành tập đoàn hình mở. Gặp đây, đám người cuối cùng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cái kia nữ tử áo đỏ nhíu chặt lông mày, lạnh giọng hỏi, hiện tại chúng ta tổn thất bao nhiêu? Mạnh Cổ thở dài một cái, mở ra một chương số liệu đồ, nói ra, sự tình sau khi phát sinh, tập đoàn chúng ta giá cổ phiếu liền bắt đầu sụt giảm, mới khai phá tòa nhà gặp phải đại lượng hộ khách lui đặt trước, trước kia bán đi tòa nhà cũng đã dẫn phát đông đảo khiếu nại, chúng ta những cái kia đối thủ cạnh tranh, giờ phút này đều tại cầm chặt lấy cơ hội ép buộc chúng ta, những này cộng lại, tổn thất sẽ không thấp hơn 15 ức, bây giờ cái số này vẫn còn không ngừng lên cao. T. Nghe đây, đang ngồi mấy người đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn mặc dù đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng vẫn không có nghĩ đến, tổn thất này sẽ như thế kinh người. Nhìn xem mấy người một bộ quá sợ hãi bộ dáng, Mạnh Cổ thần sắc cũng có chút đắng chát, nói ra, tường đổ mọi người đẩy, những người kia liều mạng bỏ đá xuống giếng, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, lại như thế tiếp tục, coi như Càn Thành có thể bảo trụ, cũng muốn nguyên khí đại thương. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn mấy chục năm tâm huyết uổng phí? Mẹ nó, không phải liền là cái dăm cho dẫn chương trình nha, còn tưởng là chính mình là thứ gì, lao tử cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, nhìn hắn còn. Ngậm miệng. Đám người ngôn ngữ nhau nhau, phẫn nộ phi thường. Nhưng lập tức liền bị quát lạnh một tiếng chô đánh gãy, Trần Càn mở mắt ra, nhìn về phía Mạnh Cổ, nói ra, tiếp tục. Mạnh Cổ nhẹ gật đầu, nói, lão gia tử có thể giúp chúng ta tại trên quan trường đem sự tình vây khô sạch, phương diện khác liền không thể ra sức, dù sao lần này chúng ta không chiếm lý, xem ở lão gia tử trên mặt, bên trên nhiều nhất bảo trì trung lập, tuyệt không có khả năng khuynh hướng chúng ta, muốn giải quyết chuyện này, còn phải cùng cái kia Trung Ly nói chuyện. Nghe đây, cái kia nữ tử áo đỏ trực tiếp đứng lên đến, nói với Trần Càn, để ta đi. Không, ngươi không được. Trần Càn lắc đầu, thì thào nói ra, người này không phải bình thường, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dứt lời, Trần Càn cũng đứng lên, phủ thêm một kiện áo khoác, nói với Mạnh Cổ, chuẩn bị xe, sẽ liên lạc lại Mạnh Trường Hà, nhường hắn đem người mời đến Lục Long tiệm cơm, ta tại loại kia trước hắn. Cái này. Nghe đây, Mạnh Cổ chần chờ một chút, lập tức nói ra, lão bản, hắn sợ là sẽ không để ý tới Mạnh Trường Hà. Trần Càn ánh mắt phát lạnh, trầm mặc một hồi, lập tức lạnh trước thanh âm nói ra, trực tiếp đi cục điều tra. Chương 149, chân chính nguy hiểm. Những năm gần đây, Bắc Ba tỉnh khí hậu càng phát ra rét lạnh. Không nói 11-12 nguyệt mùa đông, chính là 6-7 tháng mùa hạ, cũng có thể phiêu khởi tuyết lông ngỗng, đêm xuống cái kia báo tuyết hô hô thổi mạnh, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều cho băng phong đông kết. Như thế dị thường thời tiết, ngay cả quen thuộc rét lạnh Long Giang người đều có chút chịu đựng không được. 6-7 giờ chung, sắc trời mới ảm đạm, trên đường phố liền không thấy cái gì người đi đường, đều cửa hàng cũng là thật sớm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ còn lại cái kia không gián đoạn dòng xe cộ, máu tươi lưu động giống như làm cái này một tòa băng lãnh thành thị cung cấp mấy phần sức sống. Một cỗ màu đen thương vụ trong ghế xe. Trần Càn một người ngồi ở phía sau chỗ ngồi, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ gào thét không đoạn phong tuyết, sau đó lại túi đầu nhìn về phía trong tay máy tính, bên trên đã mở ra một cái trang web, chính là đương thời có đủ nhất ảnh hưởng lực internet blog, tinh sóng. Võ học là có hay không đang tồn tại, gần nhất hưng khởi võ đạo dậy sóng, có phải hay không là một trận lẫn lộn. Đao khí, huyết mâu, viễn siêu nhân loại thể phách cùng lực lượng, đây hết thể đến tột cùng là thật là giả. Thần vũ thế giới, thực tên đăng ký người sử dụng chính thức đột phá 100 triệu đại quan, thời đại mới internet cự đầu của khởi. Càn Thành tập đoàn cùng Hắc Ác thế lực cấu kết, sử dụng đe dọa, uy hiếp, bạo lực các loại phi pháp thủ đoạn, chiếm cứ Long Giang 80% bất động sản thị trường, dùng cái này tụ tập đại lượng tài phú. Lộ ra ánh sáng, Càn Thành tập đoàn chủ tịch Trần Càn đệ Trần Quân, làm Long Giang Hắc Ác thế lực đầu mục, đồng thời cùng ngoại cảnh Hắc Bang cấu kết, tiến hành phạm pháp giao dịch. Càn Thành gia viên, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, dùng cái này hàng nhái, Càn Thành gia viên 13 cái cư xá, gần vạn tên chủ xí nghiệp liên danh khiếu nại. Càn Thành tập đoàn giá cổ phiếu sụt giảm, cổ đông đại lượng bán tháo cổ phần, danh nghĩa tòa nhà tao ngộ lui mua phong trào. Oan không thấu. Long Giang tháng 6 tuyết bay. Ôi, nhìn xem một cái so một cái hấp dẫn ánh mắt tiêu đề, Trần Càn hít một hơi thật sâu, ngửa đầu tựa ở cái kia mềm mại da thật trên ghế ngồi, thân thể lại không cảm giác được nửa phần thoải mái dễ chịu, chỉ có thật sâu bất lực cùng mỏi mệt. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng có cảm thụ như vậy rồi. Dĩ vãng, hắn tao ngộ đối thủ, một cái so một cái cường hãn, nhưng cuối cùng đều bị hắn chỗ đánh bại, ngay cả cái kia quát tháo phong vân Long Hải thẩm ra, ở trước mặt hắn cũng là gặp khó không đoạn. Khi đó, hắn là bực nào hăng hai a, vì cái gì cho tới bây giờ? Một cái không biết từ nơi nào đụng tới tiểu nhân vật, đem hắn làm cho thúc thủ vô sách, chỉ có thể đi túi đầu cầu hòa đâu. Trần Càn có chút mê mang, tìm không được đáp án, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía trước Mạnh Cổ, hướng mình cái này nể trọng vô cùng túi khôn hỏi, Mạnh Cổ, ngươi nói, sự tình vì sao lại biến thành dạng này, cái này một cái nho nhỏ internet dẫn chương trình, thật chẳng lẽ muốn trở thành ta Trần gia bữa đòi mạng rồi. Tựa như sớm đã dự liệu được cái này hỏi một chút, Mạnh Cổ thần sắc rất là bình tĩnh, một bên lái xe, một bên nhẹ giọng nói với Trần Cản, lão bản, một cái internet dẫn chương trình, có lẽ tính không được cái gì, có thể thời đại chiều cường, lại không thể coi thường. Thời đại chiều cường. Trần Cản lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại nhìn phía ở trong tay máy tính, hỏi, võ đạo, dẫn chương trình, đây chính là thời đại chiều cường. Có phải thế không? Mạnh Cổ lắc đầu, nói khẽ, internet chỉ là nó có xuất hiện biểu hiện, nó chân chính ý nghĩa là thời đại sáng tạo cái mới cùng văn minh tiến bộ, có thể rất nhiều người đều không nhìn thấy điểm này, chỉ vì internet hai chữ, liền đối với cái này biểu hiện được chẳng thèm ngó tới, căn bản không đi hiểu trong đó ý nghĩa. Trần Cản nhướng mày, hỏi, có ý tứ gì? Mạnh Cổ thần sắc bình tĩnh, nói ra, lão bản, thời đại thay đổi, tương lai thế giới là toàn cầu hóa, tin tức hóa thế giới, Cản Thành hiện tại phát triển hình thức, không cách nào thích ứng dạng này thời đại trào lưu, nếu như chúng ta cũng không làm ra cải biến, cái kia tương lai tất sẽ bị thời đại đào thái, lần này chính là ví dụ tốt nhất. Tại Long Giang, Cản Thành có thể hoành hành không sợ, thế nhưng là ra Long Giang về sau đây, tại cái kia giả lập thế giới internet bên trong đây, chúng ta còn có năng lực như vậy à? Ta hiểu được. Trần Cản nhẹ gật đầu. Thi Thao nói ra, lần này, chúng ta không phải bại bởi đối thủ, mà là thua bởi chính mình, Mạnh Cổ, sau khi trở về, từ ngươi tay, tổ kiến mới khoa học kỹ thuật bộ môn, làm sâu sắc cùng Mỹ Nổ Gở tập đoàn hợp tác, tập đoàn phát triển trọng tâm cũng chiều cái phương hướng này chết đi, chúng ta dậm chân tại chỗ lâu như vậy, không thể tiếp tục nữa. Đúng. Thấy mình lão bản khôi phục dĩ vãng phong thái, Mạnh Cổ gương mặt thượng cũng nhiều thêm mấy phần ý cười. Sau nửa giờ, Long Giang điều tra phân cục, Mạnh Trường Hà một mặt mỉm cười đón lấy Trần Cản hai người, nói ra, thời tiết này lại còn làm phiền Trần lão đệ tự mình chạy lên một chuyến, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn a. Mặc dù trong lòng đối với người này mười phần khinh thường, nhưng mặt ngoài Trần Cản vẫn là lộ ra tiểu dung, nói, làm phiền Mạnh huynh, ngày khác tiểu đệ nhất định đến nhà bái tạ. Lão đệ lời này nói quá lời, ta cũng là tận việc nằm trong phận sự của ta. Có lẽ là biết được Trần Cản thời khắc này tình cảnh, Mạnh Trường Hà một phen khách sáo về sau, liền thẳng vào chính đề, nói ra, người kia bây giờ ngay tại phòng giam, người của Thẩm gia cũng ở bên kia buổi tiếp, lão đệ ngươi đi qua về sau, nhất định phải cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện, tranh thủ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể tuyệt đối không nên lại nháo ra sóng gió gì lai a. Trần Cản cười một tiếng, nói, Mạnh huynh yên tâm, ta là một cái người làm ăn, chỉ cầu hòa khí sinh tài, bọn hắn không cùng ta khó xử, ta cũng không sẽ cùng bọn hắn khó xử, lui một bước trời cao biển rộng nha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe đây, Mạnh Trường Hà cũng là thở dài một hơi, hắn giống như Thẩm Thiên Vân, đều sợ hai Trần Cản cùng Trung Ly không chết không thôi, đem sự tình huyên náo không cách nào kết thúc, đến lúc đó trách nhiệm xuống tới, hắn khẳng định được chịu trách nhiệm, một cái không tốt cái mông này dưới vị trí liền muốn ngồi vào đầu. Bây giờ Trần Cản nguyện ý cùng hiểu, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, Mạnh Trường Hà không nói hai lời, nói thẳng, thời gian khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền đi qua. Tốt. Có Mạnh Trường Hà phía trước dẫn đường, một đoàn người rất nhanh là xong phòng giam, chỉ là trong phòng cảnh tượng, thoáng ngoài dự liệu của bọn họ. Phòng giam bên trong, Trung Ly ngồi tại một trương bày đầy thịt rượu trước bàn cơm, không nhanh không chậm ăn đồ vật, Thẩm Thiên Vân cùng Nhiếp Hải Long ngồi tại trái phải hai bên, thần sắc chết lặng nhìn xem hắn. Không tệ, thần sắc chết lặng, từ xế chiều đến bây giờ, Trung Ly ăn mấy giờ, Thẩm Thiên Vân cùng về sau chạy đến Nhiếp Hải Long cũng nhìn mấy giờ, mắt thấy thịt rượu lên một bàn lại một bàn, Trung Ly ăn một bát lại một bát, bọn hắn đã sớm chết lặng. Thùng cơm. Gia hỏa này ở đâu là thùng cơm a, rõ ràng chính là cái hang không đáy, Thẩm Thiên Vân cùng Nhiếp Hải Long bên này nhìn đều cảm giác đã no đầy đủ, hắn nhưng thủy chung không thấy thỏa mãn. Thậm chí ngay cả nhà vệ sinh đều chưa từng đi một chuyến, vẫn như thế không ngừng ăn, không ngừng ăn. Cái này khiến Nhiếp Hải Long có một loại đáp ứng cái kia hai cái Trần tiến sĩ xúc động, để bọn hắn hảo hảo đem tên trước mắt này nghiên cứu biến đổi, xem hắn thân thể đến tuột cùng là cái gì cấu tạo. Nhiếp Hải Long tâm tư, Trung Ly cũng không rõ ràng, chính là rõ ràng cũng không có thời gian để ý tới, xuyên suốt tâm hồn thiền cương về sau, thân thể của hắn nhu cầu so dĩ vãng lớn hơn, mà hiện nay thiên địa nguyên khí lại không có triệt để khôi phục, không cách nào thông qua hấp thu nguyên khí đến bổ sung thân thể nhu cầu, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể làm lên thùng cơm. Đây cũng là Trung Ly không có lập tức phổ cập nuốt nguyên công nguyên nhân một trong, cái môn này võ học đối với đồ ăn nhu cầu quá lớn, hiện nay địa cầu tài nguyên căn bản cung ứng không được, nhất định phải đợi đến 5 năm về sau thiên địa lại biến, môi trường khôi phục lại thời kỳ thượng cổ, toàn bộ thế giới rộng lớn vô ngần thời điểm, mới có thể toàn diện tính tiến hành phổ cập. Nhìn xem Trung Ly, gặp hắn không có chút nào để chén đũa xuống ý tứ, Mạnh Trường Hà hơi nhíu lên lông mày, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn phía Tả Hữu, nói ra, "Tốt, nơi này có ta, các ngươi ra ngoài bên ngoài trông coi a." Ai cũng không nên phóng tiền đến. Đúng. Mặc dù cái này có chút không hợp quy định, nhưng Mạnh Trường Hà lên tiếng, ai dám nói cái không tự, cả đám người lập tức lui ra ngoài, phòng giam bên trong chỉ còn lại có Trung Ly, Thẩm Thiên Vân, Nhiếp Hải Long, Mạnh Trường Hà, cùng Trần Cản cùng Mạnh Cổ. Sáu người, đại biểu cho tứ phương thế lực, thể tụ tại cái này nho nhỏ phòng giam bên trong, đều không có lên tiếng ngôn ngữ, không khí này quả thực có chút vi diệu. Ừ mừng. Trầm mặc một lát, Mạnh Trường Hà không chịu nổi, ho nhẹ một tiếng, nói ra, vị này là Cản Thành tập đoàn chủ tịch Trần Cản tiên sinh. Vị này là Long Hải điều tra phân cục cục trưởng Nhiếp Hải Long, vị này là Mạnh Trường Hà một phen giới thiệu, muốn đánh vỡ trầm mặc, dẫn vào chủ đề, nhưng mà hiện thực là tàn khốc, Trung Ly vẫn không có buông xuống mắt đũa, Thẩm Thiên Vân cùng Nhiếp Hải Long cũng không nói tiếng nào, làm cho hắn lúng túng cứng ở tại chỗ. Ba người thái độ, nhường Mạnh Trường Hà tức giận không thôi, nhưng lại không tiện phát tiết, lúc trước hắn vẫn còn nói với Trần Cản chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đây, bây giờ nếu là cái thứ nhất vũ bản, cái kia chẳng phải khôi hài sao? Bất đắc dĩ, Mạnh Trường Hà chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Trần Cản. Cảm thụ được Mạnh Trường Hà ánh mắt, lại nhìn Trung Ly ba người, Trần Cản ánh mắt lạnh lẽo, kéo ra một cái bản, tại Trung Ly trước mặt ngồi xuống, nói ra, ngươi giết đệ đệ ta. Nghe đây, Trung Ly để chén xuống đũa, cầm qua mấy tờ giấy khăn xóa sạch ngoài miệng mỡ đông, sau đó mới nhìn về phía Trần Cản, thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, đúng. Cái này không có chút nào ba động trả lời, nhưng Trần Cản ánh mắt càng là lạnh như băng mấy phần, cũng làm cho đang ngồi mấy người cảm nhận được một trận bất an cùng lo lắng. Cũng may, Trần Cản không có bạo phát đi ra, chỉ là nhìn qua Trung Ly, lạnh giọng nói ra, rất tốt, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, lập tức rời đi Long Giang, đồng thời đình chỉ trên internet tất cả động tác, chuyện này ta không truy cứu nữa, Nhiếp Nhân Vương bên kia ta cũng có thể tha hắn một lần. Trung Ly lắc đầu, hỏi, cái kia thứ hai đâu? Lời này vừa nói ra, phòng giam bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, Trần Cản trong mắt càng là sinh ra một tia tàn khốc, điềm nhiên nói, thứ hai, ta nhường ngươi đi không ra Long Giang. Trần Cản, chú ý thái độ của ngươi. Nghe đây, Trung Ly không nói tiếng nào, tả hữu Thẩm Thiên Vân cùng Nhiếp Hải Long lại là ngồi không yên, bọn hắn tuy có riêng phần mình cố kỵ cùng ý nghĩ, nhưng mục đích lại là nhất trí, đó chính là không thể để cho Trung Ly cùng Trần gia khai chiến, đó là lý do mà giờ phút này nghe xong Trần Cản vậy không có mảy may che giấu uy hiếp, lập tức liền biểu lộ thái độ cùng lập trường. Nhưng mà, Trần Cản lại là bất vi sở động, bởi vì hắn biết được hai người này là tuyệt sẽ không chân chính quay tiến vào chuyện này bên trong, hết thảy còn phải xem Trung Ly. Trần Cản ánh mắt tràn đầy cảm giác áp bách, không chỉ có là bởi vì hắn thực lực bản thân, càng là bởi vì hắn phía sau trô đứng trước một cái tia quái vật khổng lồ. Như vậy áp bách phía dưới, cho dù là Thẩm Thiên Vân cùng Nhiếp Hải Long, trong lòng cũng cảm thấy một trận bất an. Đối với cái này, Trung Ly lại là cười một tiếng, nói ra, cái kia không ngại thử một chút. Một tiếng lời nói rơi xuống, bầu không khí tức thời cứng ngắc. Chương 150, cá chết lưới rách. Nho nhỏ phòng giam bên trong, bầu không khí ngưng trọng phi thường, một bộ dương cung bạt kiếm thái độ, thấy Thẩm Nhiếp Mạnh ba người cho mày, nhưng lại không thể làm gì. Mạnh Trường Hà không nói, tại Trần Càn cho ra cái kia hai lựa chọn thời điểm, Thẩm Thiên Vân cùng Nhiếp Hải Long cũng đã dự liệu đến dạng này phát triển, bởi vì bọn hắn hiểu rõ Trung Ly, biết rõ cá tính của hắn cùng xử sự phong cách, Trần Càn hướng hắn bày ra hung hăng như vậy tư thái, sẽ chỉ đổi lấy càng cường thế hơn đáp lại, cuối cùng dẫn đến một cái không thể vãn hồi kết quả. Đây không phải hai người nguyện ý nhìn thấy, nhưng hôm nay cái này dưới hình thế, bọn hắn lại không tốt thuyết phục Trung Ly cái gì. Bởi vì cái này không chỉ là thái độ vấn đề, còn quan hệ đến phía sau lập trường cùng đứng đội. Hai người trầm mặc, Mạnh Trường Hà cũng không tốt ngôn ngữ, ngồi tại Trung Ly trước mặt Trần Cản cũng là trầm mặc, ánh mắt băng lãnh sâm nhiên, nhưng chính là không thấy có hành động, không có nổi giận đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi, cũng không có chuyển biến thần sắc, mềm hạ tư thái. Gặp đây, đứng sau lưng Trần Cản Mạnh Cổ, lại là thở dài trong lòng, bởi vì hắn biết rõ, lao bản của mình giờ phút này nhìn như cường thế, nhưng thực tế đã là thân hãm duy cốc, tiến tối lương nan, điểm này theo hắn hướng Trung Ly cho ra hai lựa chọn liền nhìn ra được. Bây giờ Càn Thành cùng Trần gia cũng gặp phải hai lựa chọn, hoặc là tay cụt cầu sinh, hoặc là cá chết lưới rách. Trần Càn khẳng định là có khuynh hướng người phía trước, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không tới cùng Trung Ly đàm phán, chỉ là đáng tiếc, cho dù đến loại tình trạng này, hắn cũng không nguyện ý triệt để nhận thua, còn muốn tranh thủ một cái tương đối thể diện thỏa hiệp phương thức. Giờ phút này hắn biểu hiện được gác liệt như vậy, chính là muốn nương tựa theo Trần gia thời gian dài uy áp cùng cái kia cá chết lưới rách điên cuồng, khiến cho Trung Ly, Thẩm gia, còn có Nhiếp Hải Long đại biểu những người kia, lòng sinh cố kỵ, biết khó mà lui. Có câu nói nói hay lắm, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, lúc này Trần Cản là thuộc về loại kia vừa cứng lại vắt ngang còn kiêm mấy phần không muốn mạng nhân vật, bởi vậy vô luận là Thẩm Thiên Vân hay là Nhiếp Hải Long đối với hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà, lần này đối thủ của hắn không phải Thẩm Thiên Vân, cũng không phải Nhiếp Hải Long, mà là Trung Ly, một cái so với hắn cứng hơn càng vắt ngang càng thêm không muốn mạng Trung Ly. Đó là lý do mà, sự tình phát triển thành dạng này, đối mặt với càng cường thế hơn Trung Ly, Trần Cản là đâm lao phải theo lao, không biết ứng đối ra sao. Thật chẳng lẽ muốn cùng hắn cá chết lưới rách? Đừng nói giỡn. Trần gia tại Long Giang kinh doanh mấy trăm năm, mới đánh xuống cái này một phần gia nghiệp, trong đó ngưng tụ tâm huyết của mấy đời người, làm sao có thể vì điểm này nho nhỏ ân oán, liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại nói, cho dù Trần gia thật liều lên thân gia tính mệnh, cùng Trung Ly cá chết lưới rách thì thế nào, thật chẳng lẽ là có thể đem hắn như thế nào như thế nào? Không, căn bản không có khả năng, tại hiện nay bực này tình thế phía dưới, Trần gia mỗi bại lộ một phần lực lượng, cái kia vốn là ảnh hưởng tồi tệ liền sẽ tăng lên một phần, một khi đã làm lửa, đừng bảo là cái gì lão gia tử lão bà tử, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng ép không được. Đến lúc đó, nguyên bản bảo trì trung lập chính thức cũng sẽ lập tức cải biến thái độ, thậm chí chuyển hướng bọn hắn hạ thủ, dùng cái này minh chính điển hình, cho Trần gia mang đến một trận tai họa ngập đầu. Tương đồ mọi người đầy kinh lịch, Trần Càn vừa rồi đã trải nghiệm quá rồi một lần, không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai, đó là lý do mà con cá này chết lưới rách là tuyệt đối không thể. Cũng không làm như thế, vậy phải như thế nào mới có thể bức lui Trung Ly, chính thức thái độ, trên người Nhiếp Hải Long liền đã biểu thị rất rõ ràng, bọn hắn tuyệt đối trung lập, thậm chí còn ẩn ẩn khuynh hướng Trung Ly mấy phần, dù sao lần này Trần gia làm được quá mức, mà Trung Ly lại biểu hiện ra to lớn lôi kéo giá trị. Đó là lý do mà, chính thức mật lực, kia là không nên trông cậy vào, mà Thẩm gia tồn tại cùng Trung Ly thực lực bản thân, lại để cho Trần gia tại cái khác phương diện không làm gì được hắn mảy may. Thật chẳng lẽ chỉ có thể túi đầu trước hắn thỏa hiệp a? Trần Can cắn chặt hàm răng, trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Ai? Người khác không biết Trần Càn thời khắc này tâm tư, nhưng đi theo hắn nhiều năm mạnh cổ lại là nhất thanh nhị sở, trong nội tâm thở dài một tiếng, tiến lên nói với Trung Ly, Trung tiên sinh, ngươi thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Lời này đã là lộ ra mấy phần nhượng bộ ý tứ, nhưng Trung Ly nhưng không có liền cái này bậc thang xuống tới, trái lại cười khẽ nói ra, cá chết là khẳng định, lưới rách không phá liền hai chuyện. Ngươi, nghe đây, cho dù là làm người lão luyện mạnh cổ, cũng bị đánh một trận nộ khí dâng lên, cũng may hắn cuối cùng vẫn đè nén xuống, cắn răng nói ra, Trung tiên sinh như thế chắc chắn cần biết nơi này chính là Long Giang, không phải Long Hải. Khác nhau ở chỗ nào a? Trung Ly nhìn hắn liếc mắt, cười khẽ nói ra, Long Giang cũng tốt, Long Hải cũng được, chỉ cần là Hoa Quốc lãnh thổ, vậy liền nhận Hoa Quốc luật pháp bảo hộ, ngươi nói đúng hay không, nhiếp cục trưởng? Trung Ly lời nói, nhường ánh mắt của mọi người cùng nhau nhất chuyển, nhìn phía tay phải hắn cái khắc nhiếp Hải Long. Gặp chiến hỏa thiêu đốt đến trên người mình, nhiếp Hải Long tuy có một ít tiểu nhân phiền muộn, nhưng cũng may hắn đã sớm dự liệu được tình trạng như vậy, ho nhẹ một tiếng, nói ra, không tệ, Long Giang cũng tốt, Long Hải cũng được, đều là Hoa Quốc lãnh thổ. Thủ Hoa Quốc pháp luật bảo vệ, không có người nào có thể áp đảo pháp luật phía trên, càng không có ai có thể một tay che trời. Dứt lời, Nhiếp Hải Long nhìn phía Trần Mặc không nói Trần Càn, nói ra, ngươi nói có đúng hay không, Trần chủ tịch? Trần Càn không nói tiếng nào, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú lên Trung Ly cùng Nhiếp Hải Long, tay phải nắm chặt cùng một chỗ, tựa như muốn đem cái này cá mẹ một lứa hai người bóp nát. Đối với cái này, Nhiếp Hải Long thần sắc hờ hững, không để ý đến, cũng không cần để ý tới, hiện nay hắn ngồi ở chỗ này, đại biểu là chính thức thái độ, căn bản không cần bán Trần Càn cái gì mặt mũi, trên thực tế hắn còn muốn ép một chút Trần Càn khí diễm, lần này sự tình huyên náo như thế đại, các phương diện trên mặt rất khó coi, chỉ bất quá Trần gia buông tha một chương năm xưa mặt mò, lại làm ra rất nhiều nhượng bộ, lúc này mới đồng ý đem sự tình đè xuống.